Chương 849, A Tô La mục đích, chính ma đại chiến chương 849, A Tô La mục đích, chính ma đại chiến hơn 10 ngày trước đó, giống như là đã từng ứng vô cầu ma diễm ngập trời, A Tô La đánh bại Quang Minh tự hư từ đại sư. Đồng thời tại đánh bại Huệ Không đại sư cùng Triệu Huyền Cơ về sau, tuyên bố tại Thánh Hỏa Sơn quảng thu ma giáo người nhập A Tô La giáo. Trên thực tế A Tô La là muốn tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa. Nếu là có thể tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa, A Tô La tuyệt đối có thể thực hiện ngày xưa ứng vô cầu vinh quang, đăng đỉnh chí tôn bảng thứ nhất. A Tô La mục tiêu không chỉ là chí tôn bảng thứ nhất, hắn còn muốn đột phá hợp đạo cảnh, đăng lâm siêu thoát tam cảnh. Bây giờ A Tô La mặc dù không có 1500 năm trước ứng vô cầu khủng bố như vậy, nhưng là A Tô La hành động cũng là dính dấp rất nhiều chính đạo thế lực chú ý, nhất là tại A Tô La xuất hiện tại Thánh Hỏa Sơn, đồng thời tuyên bố quảng thu ma giáo người về sau. Đây quả thực là tại hướng chính đạo tông môn còn có các đại hoàng triều tuyên bố, hắn muốn tái hiện 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo huy hoàng. Trên thực tế, không chỉ là lục đại hoàng triều cùng đạo môn, Phật môn nhận được Quang Minh tự thư cầu viện. Thế gia cũng tại Quang Minh tự xin giúp đỡ phạm vi bên trong. Bất quá hư tử hiển nhiên cũng là nhìn dưới người đồ ăn, hư tử chỉ hướng Vương gia Vương Lâm Vân, còn có Doanh gia Doanh Tịnh hai người đưa thư cầu viện. Một vị khác thì là Đông Bực Võ Lâm Minh Minh chủ Trần Thanh Y, còn có chính là Phong Vân bảng hiện nay xếp hạng thứ 5 thiếu dương phái trưởng môn Thuần Dương chân nhân. Tây vực thế lực thì là không thể không hưởng ứng, Quang Minh tự hiệu triệu tham dự lần này hành động. Vương Lăng Vân mặc dù nhận được Quang Minh tự thư cầu viện, nhưng hắn không có tính toán hành động. Đây cũng không phải là Vương Lăng Vân đến cỡ nào lạnh nhạt, mà là hắn đã thông qua Tô Định Phương biết Lý Thừa Trạch đã phái Tạ Linh Luận, Vương Tố Tố bọn người tiến đến Tây vực. Vương Tố Tố đã có thể làm Vương gia đại biểu, cũng có thể làm đại càn đại biểu, nhất là bây giờ thế nhân đều biết, Vương gia kỳ thật cũng đã là đại càn thế lực. Căn bản không có tất yếu phân cái gì Vương gia cùng đại càn. Hắn liền không có tất yếu lại nhiều dính vào. Mặc dù Vương Lăng Vân không có minh xác biểu thị, nhưng kỳ thật hắn ý nguyên lưu tại Lạc Vương thành, là đem chính mình làm đại càn tiền tuyến một đạo phòng tuyến. Chỉ bất quá làm cho Vương Lăng Vân không có nghĩ tới là, đại càn tiền tuyến bây giờ cũng đã đủ mạnh, nhưng hắn vẫn là phản hư cảnh rẽ ngôi thuộc hàng đầu tồn tại. Lý Thừa Trạch duy nhất một lần phái ra Hàn Vũ, Lữ Bố, Tạ Linh Vận, Vương Tố Tố còn có ra cát lượng. Đôi này đại càn mà nói tuyệt đối là một lần to lớn suy yếu, dưới loại tình huống này, Vương Lăng Vân khẳng định cũng muốn ra bản thân một phần lực. Tại Thác Thương hoàng triều có khả năng nhân cơ hội này động thủ tình huống dưới, kết lực ngăn cản. Đây hết thảy Vương Lăng Vân đều không có minh xác biểu thị, bởi vì hắn cho là Lý Thừa Trạch là có thể hiểu. Cái này thuộc về là song phương ngầm hiểu lẫn nhau. Doanh thị Doanh Thịnh cho tới nay đều là ngàn năm thế gia tồn tại siêu nhiên, là một cái thế gia đi chơi hùng cứ Tam Châu chi địa. Cùng Lạc Vương thành còn không giống với, Doanh gia không cần tường thành, mấu chốt là bên cạnh hắn Vương triều căn bản mại hắn không được. Đây là bởi vì Doanh gia cho tới nay làm việc chuẩn tắc, chính là bá đạo, xung quanh Vương triều căn bản cũng không dám chọc Doanh gia. Nếu là dám chọc Doanh gia, vậy liền thuộc về là chọc đại phiền toái, Doanh gia vài phút có thể làm cho một cái Vương triều đổi chủ. Nhưng là chính bọn hắn lại không làm Vương triều chi chủ. Doanh gia chỗ Vương triều tên là Thương Thủy Vương triều. Nhìn Thương Thủy hoàng thất giống như đặc biệt lợi hại dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế Thương Thủy Vương triều thực tế trưởng khống giả là Doanh gia. Thương Thủy Vương triều Doanh thị dinh tự. Tại Doanh thị dinh tự khu vực trung tâm nhất có một tòa tháp, là phòng theo Thiên Ngoại Thiên bên trong Hắc Long cao tháp sở kiến. Đương nhiên, tòa này giả mạo ngụy liệt Hắc Long cao tháp liền không có cao như vậy, tòa này giả Hắc Long cao tháp trung chín tầng, cao chừng 33 mét. Cũng không phải là Doanh gia không có ý định theo các loại so với lần nữa kiến tạo một tòa, mà là bọn hắn xây không ra. Tại tầng thứ 9 trong một gian mật thất, không có bất kỳ cái gì quan mang, bốn phía đen kịt một màu. Lúc này, mật thất đại môn bị người mở ra. Phía ngoài tia sáng rải vào trong mật thất, chiếu ở giữa mật thất quanh chân ngồi tĩnh tọa một vị người mặc màu đen mây long văn trên người lão giả. Cho dù vị lão giả này nhắm mắt lại, nhưng là y nguyên có thể cảm giác được khí thế của hắn thập phần cường đại. Người này chính là hiện nay phong vân bảng thứ nhất, Thương Thủy Vương triều Doanh Thị, Đen Thiên Long Doanh Thịnh. Đen Thiên Long cái ngoại hiệu này cũng không phải là Yên Vũ lâu ban cho hắn, mà là Doanh Thịnh tại Thiên Ngoại Thiên bên trong, tại Hắc Long cao tháp ở bên trong lấy được một bộ phận truyền thừa, cho nên có người quản hắn gọi Đen Thiên Long. Doanh Thịnh rất ưa thích cái ngoại hiệu này, mô phỏng Hắc Long cao tháp cũng là Doanh Thịnh sai người kiến tạo. Cảm nhận được mật thất bị người mở ra, quang mang rải vào trong mật thất, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Doanh Thịnh chậm rãi mở mắt. Nguyên bản liền vô cùng cường đại khí thế lần nữa cấp tốc bay vụt, chậm rãi mở hai mắt ra Doanh Thịnh, tựa như một đầu ngủ say cự long mở hai mắt ra. Doanh Thịnh chậm rãi nói, "Chuyện gì?" Doanh Thịnh ngữ khí hơi không kiên nhẫn, bởi vì hắn trước đó đã sớm đã thông báo không có cái gì đại sự nói, đừng tới quấy rầy hắn, hắn muốn bế quan đột phá hợp đạo cảnh. Bây giờ Doanh gia gia chủ, nhìn xem vị này đem đầu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ Doanh gia lão tổ cười làm lành nói, "Lão tổ, cũng không phải là ta muốn quấy rầy ngài, mà là Quang Minh tự thư cầu viện đưa đến Doanh gia đến." Doanh Thịnh nghi ngờ nói, "Quang Minh tự còn muốn cầu viện, chẳng lẽ là hư từ chết?" Doanh gia gia chủ lắc đầu nói, "Cũng không phải, mà là bởi vì A Tu La giáo giáo chủ A Tô La. Thư cầu viện đã nói cái gì, trực tiếp nghiệm." Doanh gia gia chủ đội vàng làm theo. Niệm xong về sau, Doanh gia gia chủ ngay sau đó hỏi, "Lão tổ, chúng ta có nên hay không hỗ trợ?" Doanh Thịnh lạnh lùng nói, "Không rút." Doanh gia gia tộc kỳ thật cũng là thiên hướng về không rút, bởi vì giúp Quang Minh tự, đối với Doanh gia không có cái gì tính thực chất chỗ tốt, Quang Minh tự lại không có cho bất luận cái gì hứa hẹn, mà lại đối với Doanh gia tới nói, cái gì chính đạo ma đạo là không trọng yếu, đơn giản chính là lợi ích. Quang Minh tự trên thư viết nghĩa chính từ nghiêm, nói cái gì trừ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm. Mà A Tu La giáo hiện tại còn cái gì đều không có làm đâu, A Tô La bất quá chỉ là triệu tập ma giáo người tề tụ Thánh Hỏa Sơn. Doanh gia gia chủ rất rõ ràng, trên thực tế hư từ chính là lo lắng A Tu La giáo quật khởi, sẽ ảnh hưởng Quang Minh tự tại Tây vực thống trị địa vị. Bất quá, Doanh Thịnh rất nhanh lại nói, nhưng ngược lại là có thể đi nhìn xem, hợp đạo cảnh giao thủ sao mà thưa thớt. Nếu như có thể kiến thức đến bọn hắn giao thủ, có lẽ đối với ta đột phá hợp đạo cảnh rất có ích lợi. Hợp đạo cảnh chính là lấy võ đạo cùng bản thân cảm ngộ tiên đạo, võ giả tự thân giống như đã là trong thiên địa một phần. 1500 năm trước Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến, Doanh Thịnh lúc ấy còn không có xuất sinh đâu. Hơn 200 năm trước Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến, phi thường thảm liệt, Doanh Thịnh cũng là trong đó một phần tử. Nhưng là không có cách nào cùng 1500 năm trước so. Bởi vì trận kia lớn như vậy chiến, không có hợp đạo cảnh tham dự, bất quá tham dự trận kia chính ma đại chiến người, ngược lại là có không ít người đột phá đến phản hư cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh. Giống bây giờ Hư Tử, Huệ Không, Già Long Thụ, Triệu Huyền Cơ, Lão Thiên Sư, Trường Sư Diễn tất cả đều tham dự Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến. Chương 850, Doanh Thịnh, Thuần Dương Chân Nhân. Chương 850, Doanh Thịnh, Thuần Dương Chân Nhân. 200 năm trước Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến mặc dù thảm liệt, nhưng là từ trong trận chiến tranh kia sống sót không một không biến thành cường giả. Nhất là hiện nay đạo môn cùng Phật môn nhân vật thủ lĩnh đồng đều tham dự trận kia chính ma đại chiến. Ngay lúc đó Doanh Thịnh ở trong đó chính là một cái nhỏ tạp là mễ, nhưng là hắn hay là sống tiếp được. Bởi vậy, đã là phản hư cảnh bắt trọng thiên Doanh Thịnh, cho dù đối với trợ giúp Quang Minh tự trấn áp A Tu La giáo, không có cái gì hứng thú quá lớn, nhưng hắn là có thể đi Tây vực Thánh Hỏa Sơn nhìn một chút tình hình chiến đấu. Doanh Thịnh mặc dù già, nhưng là tim của hắn còn không có già. Vì đột phá đến hợp đạo cảnh, Doanh Thịnh đến nay bế quan đã có hơn 70 trở. Cách mỗi 10 năm, hắn sẽ xuất quan một lần, mục đích đúng là vì kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả. Mặc dù cách hắn lần trước xuất quan không lâu, nhưng là lần nữa tại Thánh Hỏa Sơn trình diễn chính ma đại chiến, Doanh Thịnh cũng không thể không đi tham dự. Nếu như Vương Lăng Vân cũng đi lời nói, vậy thì càng tốt hơn, ta vừa vặn cũng nghĩ cùng hắn giao thủ. Vương Lăng Vân trước đó sau khi xuất quan đại phát thần uy, nhảy lên đến phong vân bảng vị thứ tư, cho dù là Doanh Thịnh cũng nghe nói. Nếu là có cơ hội lời nói, Doanh Thịnh hay là muốn cùng Vương Lăng Vân luận bàn giao thủ một phen. Càng quan trọng hơn là, Doanh Thịnh chưa từng gặp qua A Tu La giáo A Tu La, cũng không cùng hắn giao thủ qua. Hắn cũng nghĩ lãnh giáo một chút hiện nay thiên hạ đệ nhất ma giáo giáo chủ phong thái. Thiếu Dương phái thân là thiên hạ đệ tam đạo môn, vì đuổi theo hai vị trí đầu thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn phi thường cố gắng. Trước đó tại Đại Càn Thiên Hạ Đại hội diễn võ bên trên, mặc dù bọn hắn ý đồ dùng thế hệ trẻ tuổi hướng thế nhân chứng minh, thế hệ tuổi trẻ Thiếu Dương phái truyền nhân tuyệt đối không kém gì lưỡng đại đạo môn. Rất đáng tiếc, bọn hắn thất bại. Thiếu Dương phái thu được một cái không trên không dưới thành tích, danh liệt Thiên Hạ Đại hội diễn võ người thứ 10. Càng mấu chốt chính là thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn đều tại Thiếu Dương phái phía trước, đây mới là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Thu đến Quang Minh tự thư cầu viện về sau, Thiếu Dương phái trưởng môn Thuần Dương chân nhân rất nhanh liền đã nhìn ra. Cái này cũng không phù hợp A Tô La tắc phong trước sau như một. A Tô La liên tiếp đánh bại Chí Tôn bảng bên trên ba người, trắng trận trở lại Thánh Hỏa Sơn, dắt ma giáo đại kỳ, ý đồ đúc lại Thánh Hỏa giáo vinh quang. Những này tựa hồ cũng là vì buộc bọn họ xuất thủ. Thiếu Dương phái trừ trưởng môn Thuần Dương chân nhân, còn có Thiên Cương điện thất chân nhân. Thiếu Dương phái vấn đề là, mạnh nhất trưởng môn Thuần Dương chân nhân cũng chỉ là phản hư cảnh, mà không phải hợp đạo cảnh. Cho nên Thiên Cương điện thất chân nhân bên trong, từng có một nửa chân nhân là không đề nghị Thuần Dương chân nhân xuất thủ. Nếu quả thật phải có người làm Thiếu Dương phái đại biểu, khẳng định là bọn hắn thất chân nhân đi. Thiên Cương điện thất chân nhân bên trong cường đại nhất Thiên Cơ chân nhân, cũng là phản hư cảnh, mặc dù chỉ là phản hư cảnh nhờ ỷ trọng thiên. Chỉ cần hắn đi, liền đã nói còn nghe được. Dù sao còn không rõ ràng lắm A Tô La mục đích là cái gì, Thuần Dương chân nhân nếu như tùy tiện đi trước nói rất có thể gặp nguy hiểm. Thiếu Dương phái đảm đương không nổi mất đi hắn hậu quả. Hiện tại mạnh nhất đạo môn cũng là thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn, chơi sập xuống có cái cao đỉnh lấy, không tới phiên bọn hắn. Nhưng Thuần Dương chân nhân lắc đầu nói, mặc kệ A Tô La mục đích là cái gì, làm chính đạo tông môn chúng ta không có khả năng lùi bước. Một khi rút lui, có lỗi với Thiếu Dương phái liệt tổ liệt tông, uổng xương chính đạo, cũng đừng muốn nhắc lên trở thành thiên hạ đệ nhất đạo môn. Nếu là mọi chuyện nghĩ đến lui một bước, để chính nhất đạo môn cùng thủ nhất đạo môn đỉnh lấy, vậy chúng ta Thiếu Dương phái khi nào có thể siêu việt bọn hắn, có ngày nổi danh. Còn nữa, 200 năm trước Tứ Phương Sơn chính ma đại chiến, ta không có đi tham dự, đã coi như là thương tiếc chúng thân. Bây giờ cơ hội này bày ở trước mắt ta, ta không muốn lại bỏ lỡ cơ hội này. Nói đến đây, Thuần Dương chân nhân nở nụ cười. Yên tâm, ta cũng không phải là đi chịu chết, mà là tìm kiếm đột phá hợp đạo cảnh cơ hội. Gặp Thuần Dương chân nhân tâm ý đã quyết, bọn hắn cũng không có quên. Thiếu Dương phái từ trước đến nay cũng không phải là tham sống sợ chết chi đồ. Nếu là tham sống sợ chết, bọn hắn cũng sẽ không tại mỗi lần chính đạo vây quét ma tông thời điểm xông lên đầu tiên tuyến. Thiếu Dương phái vấn đề duy nhất chính là một số thời khắc thị phi không phân, quá kiên định chính thì là chính, ma chính là ma. Giống Trích Tinh tông căn bản cũng không có làm cái gì chuyện ác, nhưng là bọn hắn chỉ là nghe theo Bách Hoa hoàng thất cùng hoàng phủ ra lời từ một phía, liền đem nó nhận định là ma tông. Thiên Cơ chân nhân lúc này tỏ thái độ, Thiên Cương điện thất chân nhân nguyện cùng trưởng môn cùng tiến tới. Tại Thiên Cơ chân nhân tỏ thái độ sau, mặt khác 6 vị chân nhân cũng làm tức tỏ thái độ, nguyện cùng Thuần Dương chân nhân cùng nhau tiến đến. Nhưng Thuần Dương chân nhân cự tuyệt. Thiếu Dương phái có thể mất đi tạm thời một cái Thuần Dương chân nhân, nhưng không có khả năng Thuần Dương chân nhân cùng Thiên Cương điện thất chân nhân đều mất đi. Thiếu Dương phái những năm này cũng không có ít cùng các đại ma tông kết thù kết toán, nếu là bị bọn hắn biết được mình còn có Thiên Cương điện thất chân nhân tất cả đều rời đi. Cái kia Thiếu Dương phái sơn môn, còn có một đám đệ tử có thể giữ được hay không còn chưa nhất định đâu. Cho dù là Thiếu Dương phái có hộ tông đại trận, nhưng nếu là không có Thiên Cương điện thất chân nhân làm trận nhãn, hộ tông đại trận là không kiên trì được bao lâu thời gian. Thiên Cơ chân nhân cũng biết Thuần Dương chân nhân nói có đạo lý, chỉ có thể đồng ý Thuần Dương chân nhân làm quyết định, do Thuần Dương chân nhân chính mình tiến đến Tây vực Thánh Hỏa Sơn. "Trưởng giáo, xin cẩn thận làm việc." Thuần Dương chân nhân kéo một cái phất trần, lãng thanh cười to. "Yên tâm, bần đạo đi cũng." Vừa dứt lời, Thuần Dương chân nhân lúc này hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, biến mất ở chân trời. Không có thu đến Quang Minh tự thư cầu viện thế lực, cũng không ít muốn trực tiếp chạy tới dính vào chuyện này. Quang Minh tự đem chuyện này truyền đạt cho các đại hoàng triều, kỳ thật trên cơ bản sẽ cùng tại truyền đạt cho hoàng triều cảnh nội thế lực. Giống như là Bắc vực cực Bắc Phiêu Tuyết thành Triệu gia, Tố Nữ cung, Huyền Thiên kiếm phái, Tạ gia, Thần Tiêu kiếm phái, Thập Phương kiếm chủng, cùng vẫn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thế lực Kiếm Vương thành, rất nhiều thế lực nhao nhao làm ra phản ứng. Không ít thế lực lựa chọn chủ động xuất thủ, đi tham dự lần này rất có thể bộc phát Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến. Tây vực Âu Dương gia vạn dặm cùng xa Âu Dương Tiên Sơn, cùng tồn tại Tây vực Bạch Hổ Đường đường chủ Hách Liên Vân, không môn không phái tán nhân một cái mặc kiếm tiên Tô Vũ Mặc, bọn hắn có là vì tiêu diệt A Tu La giáo, có thì là vì nhìn xem, có thể hay không tại trận này rất có thể bộc phát chính ma đại chiến bên trong có thu hoạch. Dù sao hợp đạo cảnh xuất thủ là rất khó nhìn thấy. Nếu có thể ở bọn hắn trong lúc giao thủ lĩnh ngộ được thứ gì, rất có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến hợp đạo cảnh. Tại trong những người này, duy nhất tương đối không thích sống chung chính là Lý Bạch. Mặc dù bây giờ thân ở Bắc vực Lý Bạch cũng nghe thấy việc này, nhưng là hắn không có muốn đi tham dự ý nghĩ. Lúc này Lý Bạch đã mang theo Bạch Tuyết tiến nhập Bắc vực cực Bắc Băng Nguyên, nơi này có thể nói là Bạch Tuyết quê quán. Lý Bạch tiến vào cực Bắc Băng Nguyên cũng không phải là đơn thuần vì ngắm cảnh, hay là nói chỉ là vì mang Bạch Tuyết về nhà. Hắn là muốn tại cực Bắc Băng Nguyên nhìn xem có cái gì cơ duyên có thể thu hoạch được. Dù sao cực Bắc Băng Nguyên đều đừng nói ít ai lui tới, bóng người đều không có. Chương 851, Kiếm Vương thành chương 851, Kiếm Vương thành hiện nay công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm phái là Huyền Thiên kiếm phái, dùng kiếm thế ra phương diện thì là Đông Được Tạ gia. Nhưng nếu như đem thời gian hướng 50 năm trước đẩy lời nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện không phải như vậy. Lúc đó căn bản cũng không cần phân ra tông môn cùng thế gia, bởi vì thiên hạ mạnh nhất kiếm phái chính là Kiếm Vương thành. Nhưng là Kiếm Vương thành đã mai danh nhận tích có một đoạn thời gian, nói chính xác là yên lặng có một đoạn thời gian. Tám đại kiếm tiên, không đối, hiện tại là thập đại kiếm tiên bên trong không có bất kỳ cái gì một vị là Kiếm Vương thành người. Nhưng là hướng phía trước đẩy 50 năm lời nói, tám đại kiếm tiên bên trong Kiếm Vương thành chí ít có thể chiếm 3 đến 4 đế. Kiếm Vương thành sẽ dần dần xuống dốc, đều là bởi vì Quang Minh tự cùng A Tu La giáo chèn ép, nhất là A Tu La giáo. Quang Minh tự còn tốt, bởi vì là Phật môn, hơn nữa là chính đạo tông môn, làm việc mặc dù bá đạo, nhưng trung quy sẽ không lạm sát. Quang Minh tự nhiều nhất chính là để ép Kiếm Vương thành không gian sinh tồn mà thôi, cho dù là hiện tại cũng giống như thế. Nhưng A Tu La giáo coi như không cùng ngươi giảng đạo lý. Đại khái hơn 50 năm trước, A Tu La đã từng mang theo A Tu La giáo người tại Kiếm Vương thành đại khai sát giới. Nguyên nhân cụ thể không được biết, nhưng Kiếm Vương thành tại một lần kia tổn thất nặng nề, từ thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn địa vị rơi xuống thần đàn. Kiếm Vương thành đúng là một tòa thành, nhưng không phải một cái gia tộc, mà là một cái tông môn. Cương thịnh nhất thời điểm Kiếm Vương thành có 3 vị phản hư cảnh, đồng thời còn có 4 vị phối hợp an ý huynh đệ, bọn hắn có thể tạm thời địch nổi phản hư cảnh. Nói qua trương điểm cái này giống như là có 4 vị phản hư cảnh, nhưng tất cả những thứ này đều đã là bờ biển. Ngay lúc đó A Tô La tại Kiếm Vương thành đại khai sát giới, 3 vị phản hư cảnh 2 người tử vong, 1 người trọng thương. 4 huynh đệ cũng chỉ còn lại 2 người. Cũng may là Quang Minh tự đổi tới, mới không có để Kiếm Vương thành hoàn toàn hủy diệt. Kỳ thật Kiếm Vương thành cùng A Tu La giáo trong lòng người đô môn rõ ràng, Quang Minh tự khoan thai tới chậm là có nguyên nhân. Mục đích chính là vì để A Tu La giáo cùng Kiếm Vương thành lẫn nhau tiêu hao thực lực. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn sau đó mới phản ứng được, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không thật đánh cho như vậy ngươi chết ta sống. Tại sau trận chiến này, Kiếm Vương thành triệt để đã mất đi thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn tiết tuổi. Không chỉ có như vậy, Kiếm Vương hướng có thể nói là cấp tốc rơi xuống thần đàn, trở thành một cái phi thường phổ thông tông môn đỉnh tiêm. Cứ như vậy, Kiếm Vương thành yên lặng ước 50 năm. Kiếm Vương thành hiện ra bọn hắn làm đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn nội tình. Hiện tại mặc dù không có khôi phục lại thời khắc đỉnh cao nhất, nhưng lúc ấy liên thủ có thể chống lại phản hư cảnh 4 huynh đệ bên trong, còn lại 2 người đồng đều đột phá đến phản hư cảnh. Về phần lúc trước vị kia bị trọng thương phản hư cảnh, tại kiên trì 30 năm sau, tuổi thọ đi đến cuối con đường. Nếu như không phải là bị A Tô La trọng thương, hắn còn có thể sống thêm 100 năm tả hữu. Hiện nay Kiếm Vương thành cũng có 2 vị phản hư cảnh. Cầm trong tay Vô Song kiếm Mạc Vô Song, cầm trong tay sớm chiều kiếm Mạc Chính Lâm. Mạc Vô Song ngay từ đầu cũng không phải là gọi Mạc Vô Song, mà là tại hắn cầm lấy Vô Song kiếm đằng sau mới đổi tên gọi Mạc Vô Song. Tại 2 vị này phản hư cảnh phía dưới còn có 3 vị nhập đạo cảnh. Kiếm Vương thành có thể nhận được trọng thương đằng sau, vẹn vẹn hao phí 50 năm liền nhanh chóng tập hợp lại, trừ bọn hắn tự thân đầy đủ cố gắng bên ngoài điều kiện nhân tố cũng là cực kỳ trọng yếu. Kiếm Vương thành canh kim chi khí cực kỳ phong phú, cái này rất thích phối Kiếm Vương thành công pháp. Mặt khác chính là lúc trước thành lập Kiếm Vương thành thành chủ, tại Thiên Ngoại Thiên ở bên trong lấy được kiếm đạo chi bảo. Cùng lúc trước Phục Thiên kiếm phái tại Thiên Ngoại Thiên ở bên trong lấy được Phục Thiên kiếm thạch một dạng, là một khối ngộ đạo thạch. Chỉ bất quá Kiếm Vương thành ngộ đạo thạch phải tốt hơn nhiều. Phục Thiên kiếm thạch là từ Vạn Kiếm Các chính điện cầm tới, mà Kiếm Vương thành ngộ đạo thạch thì là tại kiếm đường cầm tới. Cả hai là có rất lớn khác biệt. Kiếm Vương thành cầm tới ngộ đạo thạch còn tại đó, liền có thể hình thành một cái kiếm vực, có thể ở trong đó cảm ngộ kiếm đạo. Chính là khối này ngộ đạo thạch, để Kiếm Vương thành trở thành kiếm đạo đệ nhất tông môn, đồng thời ổn thỏa hồi lâu. A Tô La cũng không phải là hướng về phía ngộ đạo thạch đi, bởi vì hắn căn bản cũng không có cầm, cho dù tại hắn có cơ hội cầm tình huống dưới. cho nên Kiếm Vương Thành người đến nay cũng không biết A Tô La tại sao lại muốn tới tiến đánh Kiếm Vương Thành. A Tô La tựa như đầu góc rút một dạng, chuyên môn tới cửa đánh một cái Kiếm Vương Thành, sau đó liền rời đi. Mặc dù không làm rõ ràng được A Tô La ý nghĩ đến cùng là cái gì, nhưng là cũng không ảnh hưởng Kiếm Vương Thành người muốn báo thủ. Kiếm Vương Thành ba vị phản hư cảnh tính mệnh, lại thêm Mạc Vô Song cùng Mạc Chính Lâm hai vị huynh đệ. Đây đều là Kiếm Vương Thành nhất định phải xuất thủ lý do. Mặc dù Kiếm Vương Thành dần dần đang khôi phục chính mình đỉnh phong, nhưng là bọn hắn hiện tại lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Kiếm Vương Thành người, thậm chí có gần 30 năm chưa từng cất bước ở bên ngoài. Cho nên Quang Minh tự kỳ thật hoàn chân không biết Kiếm Vương Thành khôi phục được nhanh như vậy. Kiếm Vương Thành căn bản cũng không có xoắn suýt Quang Minh tự rất có thể chính là 50 năm trước hại Kiếm Vương Thành yên lặng chân hung. Bởi vì không có chứng cứ, mặc dù có chứng cứ, muốn cùng Quang Minh tự thanh toán cũng không phải hiện tại. Dù sao A Tô La mới là giết chết Kiếm Vương Thành người chân hung, cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Trước phối hợp Quang Minh tự cùng với các chính đạo thế lực, đem A Tô La giáo cùng A Tô La giải quyết đằng sau, sẽ cùng Quang Minh tự nhất quyết thắng bại, cũng chưa hẳn không thể. Cho dù Quang Minh tự cùng 50 năm trước sự tình không có quan hệ, chỉ là Quang Minh tự một mực chèn ép Kiếm Vương Thành, liền đầy đủ để bọn hắn tới thanh toán. Cho nên tại không có bất luận kẻ nào thông báo tình huống dưới, Mạc Vô Song cùng Mạc Chính Lâm quyết định cùng đi Thánh Hỏa giáo, cùng nhau tiêu diệt A Tô La, giết chết A Tô La. Vô Song thậm chí dự định mang theo Kiếm Vương Thành mạnh nhất thần binh, Vô Song kiếm, tiến đến tham dự vây quét Tây Bực, Thánh Hỏa Sơn. A Tô La không phải ngây ngốc ngồi ở chỗ này chờ đợi ma giáo người đến, cũng không phải đang chờ đợi chính đạo tông môn liên thủ đánh tới. Hắn ra lệnh A Tô La giáo bát đại hộ pháp, còn có con của mình Già La, bày ra một tòa phi thường phức tạp đại trận. Tòa này phi thường phức tạp đại trận, chỉ là nhìn một chút trận văn đều sẽ cảm giác đến choáng đầu hoa mắt. Đang đợi A Tô La xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi màu xanh đen hỏa diễm. Điểm ấy hỏa diễm thậm chí không đủ để xưng là hỏa diễm, nhiều nhất chỉ có thể nói là ngọn lửa. Nhưng nó chính là Thánh Hỏa giáo thánh vật, Vô Ngân Thánh Hỏa. Sợi hỏa diễm này là tại Ứng Vô Cầu truyền thừa bí cảnh bên trong, do Ứng Vô Cầu tàn hồn cho hắn. Cái này một sợi ngọn lửa là từ Ứng Vô Cầu tàn hồn trong cái chán bay ra, kỳ thật đều xem như Ứng Vô Cầu linh hồn chi hỏa. Theo sợi linh hồn này chi hỏa cho đến A Tô La, Ứng Vô Cầu tàn hồn cũng biến mất theo không thấy. Mượn từ Ứng Vô Cầu đưa cho A Tô La cái này sợi đã bao hàm Vô Ngân Thánh Hỏa linh hồn chi hỏa, lại bố trí xuống tòa đại trận này, thu nạp huyết khí, sát khí cùng thiên địa chi lực, liền có thể tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa. A Tô La đang đợi. Mặc dù hắn cũng không biết tới đến tột cùng sẽ có người nào, sẽ có bao nhiêu người. Chương 852, Già La, Long Doanh, La Hổ. Chương 852, Già La, Long Doanh, La Hổ. Bắc vực cùng Tây vực tụ tập trùng châu tứ vực nhiều nhất ma môn, đây là bởi vì nơi này không có quá mức thế lực cường đại có thể ngăn chặn bọn hắn. Nhất là A Tu La giáo còn đứng ở phía trước nhất, đỉnh lấy hai đại hoàng triều áp lực. Mặc dù Tây vực có Quang Minh tự tồn tại, nhưng là Quang Minh tự đối với ma môn chọn lựa thái độ là phong túng. Đây chính là Ninh Nguyệt Nga không muốn giúp trợ Quang Minh tự nguyên nhân, nàng quá rõ ràng Quang Minh tự hiện nay hư tử, còn có bọn hắn trụ trì đến tột cùng là mặt hàng gì. Bởi vì nhất định phải chúng sinh đều là khổ. Tây vực bách tính gặp cực khổ, phát hiện đại sở hoàng triều không có cách nào che chở bọn hắn, mà Quang Minh tự có thể. Bọn hắn mới có thể thờ phụng Quang Minh tự, thờ phụng Phật môn. Quang Minh tự hoàn toàn có diệt trừ Tây vực trừ A Tu La giáo bên ngoài tất cả ma môn thực lực, nhưng Quang Minh tự chẳng những không có làm như vậy, ngược lại lựa chọn phóng túng bọn hắn. Mục đích là để Tây vực càng thêm loạn, tốt giữ gìn Quang Minh tự đối với Tây vực thống trị, để càng nhiều Tây vực bách tính tín ngưỡng Phật giáo. Mặt khác, kỳ thật Quang Minh tự thử qua đối với Bắc vực, Trung Châu cùng Nam vực quyết trường, cũng chính là tại Tam Châu xây chùa miếu. Kết quả thảm tao bạo lực phá rỡ. Quang Minh tự chủ yếu thực lực tại Tây vực, không có cách nào hạn chế Quang Minh tự tại Tây vực quyết trường còn chưa tính. Nhưng là Quang Minh tự muốn nhúng chàm mặt khác địa giới thời điểm, tự nhiên là sẽ gặp phải thế lực khác chủ trương. Cho dù là đối với Phật môn không có quá nhiều bài xích lý thừa trạch, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Quang Minh tự tại Đại Càn trắng trợn thành lập. Nhất là tại hiểu rõ Quang Minh tự diện mục chân thật về sau, Lý Thừa Trạch liền càng thêm không thích Quang Minh tự. Nếu như là Thanh Long tự cùng Pháp Hoa tự, vậy còn tốt đàm luận. Nhưng nếu như là Quang Minh tự, trực tiếp xin miễn. Tây vực cùng Bắc vực ma môn đồng đều lấy A Tu La giáo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tại A Tu La ra lệnh một tiếng nhanh chóng tập kết. Huyết sát môn, La sát môn, Thiên Ma tông, Ngũ Độc giáo, Hợp Hoan tông, Bách Quỷ môn, Nhiếp Hồn dạy. Một cái tiếp theo một cái có được nhập đạo cảnh trở lên ma đạo tông môn tại Thánh Hỏa Sơn nhanh chóng tập kết. Nguyên bản đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, chỉ đem những tông môn này xem như phụ thuộc tông môn A Tu La thái độ đại biến. A Tu La tuân thủ ước định của hắn, đem những tông môn này nhao nhao đặt vào A Tu La giáo. Mà những tông môn này thì trở thành A Tu La giáo đường cầu, tất cả tông chủ đều là đường chủ. Đường chủ địa vị chỉ ở hắn, phó giáo chủ, bát đại hộ pháp cùng thánh tử Già La phía dưới. Mặt khác A Tu La giáo còn có một vị thánh nữ. Thánh tử cùng thánh nữ nhìn tình huống, có đôi khi thánh tử cùng thánh nữ đều là giáo chủ con cái, bất quá A Tu La hai cái nữ nhi đều đã chết, cho nên cái này thánh nữ là A Tu La thu một vị nữ đệ tử Long Doanh. Long Doanh thực lực trước mắt còn thiếu một chút, chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu thành, nhưng cân nhắc đến nàng chỉ có 28 tuổi, thiên phú vẫn rất tốt. Bình thường loại tình huống này bên dưới, thánh tử cùng thánh nữ chính là ép duyên. Già La hoàn chân thật thích Long Doanh, đối với nàng đủ kiểu xung xoe. Bất quá Long Doanh hiển nhiên nhìn không quá bên trên Già La. Cũng không phải Già La thiên phú so ra kém nàng, chỉ là Long Doanh nhìn không quá bên trên Già La tính cách. Mặc dù có A Tô La cái này hộ phụ, nhưng trước mắt Già La không có thể hiện ra hổ con tính cách, tinh khiết quyền tử. Nói ngắn gọn chính là Già La tâm thái không tốt, kháng áp năng lực kém đến nha nhóm. Rất dễ dàng liền đỏ ấm, bắt đầu đỏ ấm cảnh cáo. Lần trước thua với Giác Viễn đằng sau kem chút không gượng dậy nổi, hay là Atola cho hắn một bàn tay mới làm hắn một lần nữa tỉnh lại. Nhìn thấy sư phụ của mình Atola, cùng Già La mãnh liệt so sánh, Long Doanh tự nhiên không có khả năng để ý Già La. Đương nhiên, xem ở chính mình sư phụ trên mặt mũi, tăng thêm Già La thái độ hay là tốt, Long Doanh cũng không có để Già La quá mức khó xử. Nàng không đối Già La nói qua cái gì lời nói nặng, nhiều nhất chỉ là tại Già La biểu đạt đối với nàng yêu thương thời điểm làm như không thấy thôi. Long Doanh coi là Già La hiểu, đáng tiếc Già La không hiểu nhiều. Tại phương diện khác rất dễ dàng đỏ ấm Già La, ở phương diện này ngược lại là khi bại khi thắng. Bình thường đem loại người này xưng là thiệp cầu. Nói cách khác, Già La kỳ thật kế thừa A Tô La một bộ phận tính cách, nhưng không có kế thừa đến giờ con bên trên. A Tô La khi bại khi thắng là tại tu hành phương diện, kết quả Già La dùng đến tình yêu phía trên. A Tô La ở phương diện này nhưng thật ra vô cùng mở ra. Hắn cũng không có bức bách đệ tử của mình Long Doanh muốn cùng Già La cùng một chỗ, chính là trong lời nói ám chỉ cũng không có. Trình độ nào đó, A Tô La là đem Long Doanh làm Già La một lần lịch luyện. Mặc kệ Già La cuối cùng có thể thành công hay không, đây đối với Già La mà nói đều là một lần trưởng thành. Thất bại, A Tô La hoàn toàn có thể cùng Già La nói đại trượng phu sợ gì không vợ, chỉ cần trên tu vi tới cái gì cũng có. Thành công, cái kia A Tô La thậm chí đều không cần nói cái gì, bản thân cái này đối với Già La chính là một loại thành công thể nghiệm. Đây đối với đột phá đến nhập đạo cảnh về sau, một mực gặp phải là ngăn trở Già La không thể nghi ngờ là một lần khích lệ. Kỳ thật thua với Giáp Viễn, đối với Già La còn không phải nhất sụp đổ sự tình, mà là hắn tại thiên ngoại thiên trông được đến bật hết hỏa lực lữ bố, sau đó hắn sợ. Già La thậm chí có thể nói là không đánh mà chạy. Đương nhiên, chuyện này Già La giấu ở đáy lòng. Hắn cũng không có hướng A Tô La cùng Long Doanh nói rõ. Nguyên bản Già La coi là sẽ bị Yên Vũ Lâu ghi chép lại, còn lo lắng qua một đoạn thời gian, kết quả phát hiện Yên Vũ Lâu căn bản cũng không có ghi chép lại. Linh Nguyệt Nga đem Thiên Về Điểm hoàn toàn đặt ở bị giết chết huyết sát bọn họ tống cốc, Thiên Ma Tông La trưởng phòng, cùng một kích liền bị trọng thương Khương Văn Nguyên bên trên. Bởi vì bọn hắn đều danh liệt phong vân bảng, mà Già La không tại phong vân bảng bên trên. Khi đó Lữ Bố duy nhất một lần khiêu chiến 20 mấy người, Linh Nguyệt Nga cũng không có nói rõ ràng mỗi người thân phận chân thật, chỉ nói rõ Lữ Bố đánh bao nhiêu người, cũng chọn lấy chết cái này tập mấy cái trọng điểm rằng. Dù sao bọn hắn đều là ma tông người, cũng đều danh liệt phong vân bảng, mánh lưới càng nhiều hơn. Lữ Bố có thể nói là ma môn một đời chi địch. Phong vân bảng bên trên nguyên bản ma môn người không coi là nhiều, nhưng trên cơ bản đều bị Lữ Bố giết đi. Hiện tại mới nhất phong vân bảng bên trên chỉ còn lại có 3 vị ma tông người. Xếp hạng thứ 7 A Tu La giáo phó giáo chủ Tư Đồ Phóng. Xếp hạng thứ 26 hộ pháp Thẩm Thương Hải. Cuối cùng thì là xếp hạng 41 Thiên Ma Tông La Hổ. Hiện tại Thiên Ma Tông hẳn là đổi giọng là Trời Ma Đường. Dù sao bọn hắn đã gia nhập A Tu La giáo. Quang Minh tự thư cầu viện trung thượng mặt đã biết rõ, để đến đây tương trợ tông môn cùng hoàng triều võ giả chạy tới Quang Minh tự tụ hợp. Trải qua 4 ngày phi hành, tốc độ cao nhất đi đường Hàn Vũ, Lữ Bố 5 người đã vượt qua Hải Dương, đã tới Tây Vực. Vừa đến Tây Vực, nên đón bọn hắn chính là đầy trời cùng xa, cùng tùy theo mà đến báo cát. Cũng may là Tạ Linh ẩn đã từng tới Tây Vực, đối với Tây Vực hoàn cảnh có sự hiểu biết nhất định, đã sớm trước đó nhắc nhở qua. Bất quá báo cát tại trước mặt bọn hắn cũng không tính được cái gì. Ra cắt lượng quạt lông bung lên, một cỗ ngược gió đánh tới, cùng phong trong nháy mắt cách ra đánh tới báo cát, vì bọn họ trải rộng ra một đầu đường băng thẳng. Chương 853, Cựu Thải Thần Lộc, Sa Mạc Quản Lý. Chương 853, Cựu Thải Thần Lộc, Sa Mạc Quản Lý. Tây Vực có tam đại đặc điểm. Đầu tiên là vương triều số lượng không nhiều, trừ đại sở hoàng triều bên ngoài, còn lại vương triều số lượng hết thảy 13 cái, cũng chính là toàn bộ Tây Vực hết thảy 14 quốc gia, thậm chí còn không có Nam Vực đạo thứ 3 đường ranh giới phía nam nhiều. Vương triều cùng vương triều ở giữa còn có một lớn đặc điểm, đó chính là khoảng cách song phương phi thường xa. Ở giữa khả năng cách một mảnh phi thường to lớn sa mạc, cát chảy, bão cát, thiếu nước các loại vấn đề, đối với quân đội hành quân, thương đội thông thương mà nói phi thường khó khăn. Cho nên Tây Vực các đại vương triều giao lưu lạ thường thiếu, muốn buộc phát chiến tranh cũng là 10 phần khó khăn. Đệ nhị đại đặc điểm chính là sa mạc nhiều lắm. Tây Vực có nhiều hơn một nửa địa vực, là loại kia căn bản không thích hợp nhân tộc ở lại địa giới. Cho nên Tây Vực lại được xưng là hung thú xào huyệt. Thứ ba chính là nhân khẩu số lượng thiếu. Đại sở hoàng triều nhân khẩu số lượng có thể hay không so sánh với ngay từ đầu Đại Càn hay là một cái đặc biệt tốt vấn đề. Nếu muốn bàn về quốc gia ở giữa so sánh thực lực, Tây Vực là tuyệt đối nhất siêu mạnh cỡ nào, Tây Vực và sở hoàng triều nhất chi độc tú. Nhân khẩu là đại sở hoàng triều khuyết trương lớn nhất hạn chế, cho dù đại sở hoàng triều đã cố gắng, nhưng là nhân khẩu một mực chế ước lấy đại sở hoàng triều đối ngoại khuyết trương. Tây Vực cũng không phải là ngay từ đầu cứ như vậy nhiều sa mạc, không hạn chế chiến đấu tăng thêm lạm chặt lạm phạt, cuối cùng đưa đến kết quả này. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Một cái tiếp theo một cái vương triều, bởi vì các loại vấn đề mà hủy diệt, rất nhiều đều là không phải sức người cùng chiến tranh nhân tố hủy diệt, mà là bởi vì bách tính không ở lại được lựa chọn di chuyển. Theo di chuyển nhân khẩu càng ngày càng nhiều, một cái vương triều cứ như vậy tại trong im lặng tiêu vong. Cho nên Lý Thừa Trạch mới có thể nghĩ đến trước cầm xuống Tây Vực. Chỉ cần Đại Càn có thể nhất thống Nam Vực, muốn cầm xuống Tây Vực chỉ là vài phút sự tình. Lớn nhất lực cản ngược lại là Quang Minh tự. Không riêng gì tại cầm xuống Tây Vực chư vương hướng xuống ngang chân, càng lớn độ khó kỳ thật tại phía sau, Tây Vực bách tính phần lớn là Quang Minh tự tín đồ, Lý Thừa Trạch muốn từ Quang Minh tự thủ hạ đem những bách tính này đoạt tới là khó khăn. Cầm xuống Tây Vực sau rất có thể xuất hiện một loại tình huống, nhìn Tây Vực biến thành Đại Càn, nhưng là Đại Càn chính sách rất có thể hạ đạt không đi xuống. Cũng chính là trung ương đối địa phương lực thống trị không đủ. Cái này sẽ dẫn đến Đại Càn luật pháp thi hành cùng chế độ hiệu quả dự trù khả năng cùng phi thường kém. Mà lại Tây Vực vẫn tồn tại một vấn đề. Không giống Đông Bực Vương triều ở giữa giao lưu 10 phần tấp nập, ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt các phương diện kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì Tây Vực liên hệ quá mức thiếu, dẫn đến Tây Vực ngôn ngữ, văn hóa cùng thói quen sinh hoạt cùng nhiều phương diện có chỗ khác biệt. Đây đối với Tây Vực đại nhất thống là khó khăn. Muốn để một cái vương triều bách tính ủng hộ vương triều này, đồng thời cải biến thói quen sinh hoạt, dung nhập đại càn, trở thành đại càn bách tính là khó khăn. Muốn những này đã thành thói quen không đối ngoại giao lưu, có chút cùng loại tự cấp tự túc vương triều bách tính tiếp nhận đại càn thống trị, liền phải để bọn hắn cảm nhận được tại đại càn chi hạ, cùng bọn hắn trước đó những vương triều kia là có chiến lệnh, mà lại là mang theo bọn hắn hướng phương hướng tốt phát triển. Mấu chốt nhất chính là tán đồng cảm giác. Dạng này mới có thể thành lập được Tây Vực bách tính đối với đại càn lòng cảm mến, mà không phải vừa có vấn đề liền nhớ lại quang minh tự. Vừa cảm giác được sinh hoạt không có hy vọng, liền đi cầu thần bái Phật, tìm kiếm tiếp sau. Đây đối với một cái tại Tây Vực không có bất kỳ cái gì cơ sở đại càn, khẳng định là khó khăn. Cũng chính là Tây Vực quản lý độ khó xa xa so tiến đánh độ khó phải lớn hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì Tây Vực nhìn dễ dàng nhất nắm, nhưng vẫn không có bất kỳ một cái nào hoàng triều lựa chọn đến bên này quyết trương. Tây Vực một nửa trở lên địa vực là sa mạc, không có cách nào ở người cũng là một cái trọng yếu vấn đề. Tây Vực sa mạc đối với mặt khác vương triều, hoàng triều là tuyệt đối vương hữu, đánh xuống ngược lại được không bù mất. Nhưng đối với đại càn mà nói hoàng chân không phải vấn đề gì, bởi vì đại càn có một cái siêu cấp chiến lược vũ khí, dài vạn dặm thanh mục, mục lâm. Mục lâm thần thông đang đánh nhau phương diện tác dụng thật không lớn, nhưng trồng cây gây rừng khối này, Lý Thừa Trạch chỉ có thể dùng một cái hình dung từ để hình dung hắn, IIZS. Tại trồng cây gây rừng khối này, chính là đem cái gì trí tôn bảng, cửu vị yêu hồ người trói một khối áo giáp hợp thể, cũng không sánh nổi mục lâm. Một cái duy nhất có thể cùng mục lâm sánh ngang linh thú, tên là Cửu Thải Thần Lộc. Cửu Thải Thần Lộc là một vị siêu cấp độc hành hiệp, ai cũng không biết Cửu Thải Thần Lộc chạy đi nơi nào. Bao quát cửu vị yêu hồ cũng giống như nhau, trừ là cái hành tẩu sinh cơ máy chế tạo, cửu thải thần lộc thần thông có thể dùng đơn giản 4 chữ để giải thích, che đậy thiên cơ. Đây cũng là cửu vị yêu hồ không có cách nào tìm tới nàng nguyên nhân. Nhưng cửu vị yêu hồ ngược lại là tại du lịch đang đi đường nhìn thấy qua nàng, hay là hai lần. Một lần là tại Đông Hải, Song Vương là tại tạm nghỉ ngơi trên đảo nhỏ gặp phải. Một lần khác là tại Bắc Vực, thời điểm đó cửu vị thần lộc hành đi tại Bắc Vực bộ nhân chi địa. Cửu vị yêu hồ cùng cửu thải thần lộc không có xung đột, phải nói Song Vương đối với đánh nhau đều không có hứng thú gì. Hai lần Song Vương đều là đánh cái đối mặt, giao lưu vô cùng ít ỏi, sau đó liền tách ra. Sau đó tại trong một đoạn thời gian rất dài, cho tới bây giờ, Cửu Vĩ Yêu Hồ đều không có gặp lại qua Cửu Thải Thần Lộc. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không tính gặp Cửu Thải Thần Lộc, dù sao lại không có chuyện trọng yếu gì. Nếu như muốn tìm Cửu Thải Thần Lộc lời nói, mặc dù Cửu Vĩ Yêu Hồ không có cách nào trực tiếp tìm tới, nhưng nàng hay là có tìm tới Cửu Thải Thần Lộc biện pháp. Cửu Thải Thần Lộc đặc điểm lớn nhất ở chỗ sinh cơ, bốn vó đi qua địa phương đều sẽ nở đầy hoa tươi cùng cây xanh. Cũng chính là tại Bắc Vực cực Bắc băng nguyên thời điểm tương đối là thủ, hoa tươi sẽ rất sắp bị đông kết, chết héo. Cho nên Cửu Vĩ Yêu Hồ nếu như muốn tìm Cửu Thải Thần Lộc lời nói, có thể trực tiếp tìm hoa. Còn một người khác sinh cơ đặc biệt tương đối thịnh vượng người, đó chính là Lý Bạch, hắn ở một mức độ nào đó cũng là có thể làm được. Có Lý Bạch cùng một lâm trợ giúp, cho dù là tìm không thấy Cửu Thải Thần Lộc, lại hoặc là Cửu Thải Thần Lộc không nguyện ý hỗ trợ, quản lý lên Tây Vực sa mạc, Lý Thừa Trạch hay là có lòng tin, có thể đem Tây Vực mảnh này đất cằn sỏi đá biến thành thích hợp nhân tộc ở lại địa giới. Quang Minh Tự. Quang Minh Tự tọa lạc tại một tòa núi lớn đỉnh núi. Núi này tên là A Lan Đà Sơn, chính là Quang Minh Tự cực kỳ tín đồ trong lòng Phật môn Thánh Sơn. Quang Minh Tự đặc điểm chính là vàng son lộng lẫy. Từ chân núi lên chính là màu vàng đất phiến đá trải đường, thêm đá từ chân núi một đường lan tràn đến đỉnh núi Quang Minh Tự. Đứng tại chân núi đi lên nhìn thời điểm, tựa như lên trời, một chút không nhìn thấy cuối cùng, hai bên có phản âm lọt vào hai. Trên cùng Quang Minh Tự Phật tháp đứng vững trên không trung, không nhận A Lan Đà Sơn cây cối che chắn. Có thể nói nơi đây chính là một tòa linh sơn, phản âm lúc nào cũng tiếng vọng ở bên hai. Quang Minh Tự thư cầu viện đã phát ra 7 ngày, lần lượt đi vào Quang Minh Tự phần lớn là Tây Vực bản thổ thế lực. Âu Dương gia, Bạch Hổ Đường. Duy nhất thiếu hụt chính là vương triều người, đúng lúc này, đợt thứ nhất thuộc về Lục Đại Hoàng triều đội ngũ đến. Chương 854, Cực Bắc Băng Nguyên Bạo động chương 854, Cực Bắc Băng Nguyên Bạo động Lục Đại Hoàng triều cầm tới Quang Minh Tự thư cầu viện thời gian là không sai biệt lắm, có thể có mấy đại hoàng triều không hẹn mà cùng lựa chọn không để ý tới. Trong đó bao quát Tam Thánh Hoàng triều, Bạch Hoa Hoàng triều cùng Thác Thương Hoàng triều cái này ba cái nguyên bản cường đại nhất hoàng triều. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn muốn mượn này suy yếu Quang Minh Tự thực lực, cũng nghĩ nhìn Quang Minh Tự cùng A Tu La giáo ngao cò tranh nhau, mặc kệ bọn hắn có thể hay không ngư ông đắc lợi. Mặc dù Quang Minh Tự tựa hồ cùng thân ở Trung Châu, Đông Bực cùng Nam Bực Tam Đại Hoàng triều là không quan hệ, nhưng trên thực tế hay là có liên quan. Phật môn Tam Đại chủ miếu, Pháp Hoa Tự, Thanh Long Tự cùng Quang Minh Tự. Mặc dù thân ở khác biệt đại lục, nhưng bọn hắn là có liên hệ, lại là cộng đồng tiến thối. Giống Pháp Hoa Tự cùng Thanh Long Tự, nhìn thấy Quang Minh Tự gặp nạn liền không lạnh quá mắt đứng ngoài quan sát, có thể không muốn rút, nhưng nên có thái độ vẫn là phải có. Dù sao ai cũng không dám cam đoan loại chuyện này về sau sẽ không rơi vào nhà mình trên đầu. Mặc kệ Pháp Hoa Tự, Thanh Long Tự cùng Quang Minh Tự ở giữa như thế nào cạnh tranh, song phương còn có Đại Thừa Phật Giáo cùng Tiểu Thừa Phật Giáo tranh chấp, nhưng cuối cùng đều là Phật môn. Già Long Thụ Tôn giả thậm chí đều chính mình đến đây. Quang Minh Tự trên không kim quang đầy trời, Già Long Thụ Tôn giả đạp không mà đi, quanh thân lóe ra kim quang. Già Long Thụ Tôn giả đi vào Quang Minh Tự sau, Thư Tử Đại Sư cũng làm tức từ Quang Minh Tự bên trong giang lên tiếp. Quang Minh Tự trung tâm Phật tháp một đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời. Hai đạo Phật quang màu vàng mười phần lóa mắt, đem quang minh tự bầu trời nhuộm thành màu vàng nóng. Rất nhanh, quang minh tự trên Phật tháp chống không kim quang thế mà ngưng tụ thành một tôn hơn cao trăm trượng khoanh chân Phật tượng kim thân. Đây là hư từ kết tác, già long thụ tôn giả cũng không cùng hư từ tranh đấu, cũng không có ganh đua so sánh ý tứ. Phật quang màu vàng rơi xuống đất, chậm rãi xuất hiện cùng già long thụ tôn giả phong cách hoàn toàn không giống hư từ đại sư. Già long thụ tôn giả phương châm chính một cái một mạc, hắn vải sám trên áo bào thậm chí có miếng bá. Nhưng hư từ đại sư chính là hoàn toàn tương phản, tựa hồ là làm sao xa xỉ làm sao tới. Một kiện màu vàng sáng tăng y bên ngoài hất lên một kiện có thêu kim tuyến cả sa màu đỏ, nhìn phi thường lóa mắt. Quang minh tự cho tới nay phong cách hành sự chính là như vậy. Dù sao dạng này có thể hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Làm Phật tổ ở nhân gian sứ giả, nếu là không ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp một chút, làm sao có thể làm tín đồ tín phục, làm sao có thể để bọn hắn tin phục Phật quốc. Già long thụ tôn giả cùng hư từ đại sư đánh cái đối mặt đằng sau liền vào quang minh tự chính điện. Lúc này quang minh tự chính điện đã tụ tập không ít người. Bắc vực thiên lân hoàng triều cũng không phái người tới, nhưng là bọn hắn cũng không phải là bởi vì muốn nhìn ngao cỏ tranh nhau, mà là không thể tách rời tay. Bắc vực gần đây có chút loạn. Bắc vực cực bắc băng nguyên man tộc đột nhiên bạo động, đồng thời một lộ nam bên dưới cùng máy đuổi đất giống như một đường đi về phía nam. Cực bắc băng nguyên nam bộ tít ngoài rìa cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thảm nhất chính là triệu gia còn phái nhân thủ chạy tới tây vực hiệp trợ quang minh tự tiêu diệt a tu la giáo. May là triệu gia biết lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, phát hiện không có cách nào ngăn cản liền chạy trốn. Bởi vì loại chuyện này bắc vực không phải là không có gặp được, cực bắc phiêu tuyết thành cũng không phải không có phá qua. Dù sao cực bắc phiêu tuyết thành tất cả đều là dùng băng kiến tạo, chạy liền chạy, bọn hắn cũng không lỗ. Cực bắc băng nguyên có không ít chi man tộc bộ lạc tụ cư, có thể tại cực bắc băng nguyên sinh tồn man tộc thực lực có thể nghĩ. Cực bắc băng nguyên hoàn cảnh so Lý Thừa Trạch đi qua Linh Thiếu Tuyết Sơn phải kém nhiều lắm, tuyệt đối vùng đất nghèo nàn. Tại Linh Thiếu Tuyết Sơn phụ cận còn có người hái thuốc mạo hiểm tiến vào Linh Thiếu Tuyết Sơn, có thể cực bắc băng nguyên liền không có. Cực bắc băng nguyên tít ngoài rìa 300 dặm, chỉ có một cái cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia. Cực bắc phiêu tuyết thành bị phá về sau, triệu gia vội vàng xuôi nam thông chi bắc vực thiên lân hoàng triều chuẩn bị chống cự. Thân là ngàn năm thế gia triệu gia đều chịu không được bắc vực man tộc, thực lực có thể nghĩ. Mà lại người nhà triệu còn mang đến một tin tức xấu. Bạo động không chỉ là man tộc, còn có hung thú. Lần này là man tộc cùng hung thú quân liên hiệp. Chuyện như vậy tại bắc vực trong lịch sử cực ít phát sinh. Bởi vì hung thú cùng man tộc ở giữa cũng là không hợp, song phương không đánh nhau cũng không tệ rồi, ngược lại liên hợp lại xuôi nam. Cái này rất khó để cho người ta không liên tưởng đến có phải hay không có cái gì đặc thù nguyên nhân. Bắc vực vương triều số lượng cũng không nhiều, nhưng so tây vực nhiều hơn một chút, thiên lân hoàng triều là đệ nhất đạo phòng tuyến. Đây là bởi vì thiên lân hoàng triều chiếm cứ cực bắc băng nguyên phía nam đại đa số địa giới. Cũng chính là có nhân tộc quần tụ tận cùng phía bắc. Cái này thuộc về là bị ép chiếm cứ, bởi vì nguyên bản chiếm cứ những này địa vực vương triều hoặc là hủy diệt, hoặc là đi về phía nam đi. Cho nên không hiểu đấu, thiên lân hoàng triều liền chiếm cứ bắc vực nhất bắc địa bàn, kéo dài đến trung bộ. Thiên lân hoàng triều mặc dù không phải thế đội thứ nhất hoàng triều, nhưng là bọn hắn cương vực diện tích hoàn chân không nhỏ. Thậm chí có thể nói là cương vực diện tích thứ nhất. Cương vực diện tích nhỏ nhất là tây vực và sở hoàng triều. Nhưng bắc vực cùng tây vực có đồng dạng một vấn đề, đó chính là nhân khẩu số lượng không nhiều. Bất quá bắc vực người càng tốt hơn một chút. Đại gia hỏa đều phiêu phì thể tráng, cũng đầy đủ cao lớn. Thân cao tám thước ở chỗ này đều không lấy ra được, nữ tử thân cao tám thước người đều có khối người. Nam tử từng cái chạy chín thước đi. Nữ tử tham quân hoặc là thân thể lực lao động tại bắc vực không thể bình thường hơn được, dù sao nhân khẩu không đủ. Nhưng vẫn là không giải quyết được nhân khẩu số lượng quá ít mang tới vấn đề, lần này cực bắc băng nguyên man tộc cùng hung thú bạo động viễn siêu tưởng tượng. Cực bắc băng nguyên man tộc cùng hung thú bạo động tự nhiên là có nguyên nhân, cho nên cực bắc băng nguyên xuất hiện một tôn hoàng cấp yêu thú. Tôn này yêu thú khu xử hung thú cùng man tộc rời đi cực bắc băng nguyên xuôi nam, chiếm cứ nhân tộc cương vực. Tôn này hoàng cấp yêu thú cũng không phải là gần nhất mới đột phá, trên thực tế cho tới nay nó đều tồn tại, chỉ bất quá nó tại không biết bao nhiêu vạn năm sông băng chìm xuống ngủ. Cái gọi là năm tôn hoàng cấp yêu thú là nhân loại đối với tiên thương thanh long, cửu vị yêu hồ, cửu thải thần lộc các loại năm tôn yêu thú xưng hô. Trên thực tế cái này năm tôn hoàng cấp giữa yêu thú với nhau không có loại thuyết pháp này, bởi vì căn bản không quen. Cửu vị yêu hồ gặp được cửu thải thần lộc là thuộc về mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sở dĩ bị nhân loại gọi là năm tôn hoàng cấp yêu thú, chẳng qua là bọn hắn bản thân liền là bị người đã biết tồn tại. Nói cách khác nếu như còn có cùng cửu vị yêu hồ, cửu thải thần lộc loại này ngang cấp tồn tại dấu ở rừng sâu núi thẳm ở giữa, lại hoặc là tại những người kia một ít dấu tích đến địa phương ngủ say, nhân tộc trên cơ bản là không thể nào phát hiện bọn chúng. Tôn này ngủ say tại cực bắc băng nguyên dưới hoàng cấp yêu thú, chính là như vậy ví dụ. Đại khái tại 500 năm trước, nó cùng Đông Hải bên trong Thiên Thương Thanh Long giao chiến, bại lui nó một đường trốn hướng phương bắc, đồng thời lựa chọn tạm ở cực bắc băng nguyên. Trên thực tế nó đã bản thân bị trọng thương, rất có thể đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ là thiên nhân tuyệt đường người, thế mà cho nó gặp có thể cứu chữa nó đồ vật. Đương nhiên, thứ này cũng có khả năng làm nó chết bất đắc kỳ tử. Nó lựa chọn thôn phệ, sau đó tiến nhập ngủ say. Chương 855, Lôi Văn Băng Hổ chương 855, Lôi Văn Băng Hổ thời gian trở lại mấy ngày trước đó. Thôn phệ thiên tài địa bảo về sau, giấc ngủ này chính là 500 năm. Nó phát hiện thân thể của mình đã thay đổi. Nó từ ban sơ huyết nhục thân thể hoàn toàn biến thành băng cứng. Thân thể của nó cũng không có huyết dịch, hoặc là nói nó huyết dịch chính là băng cứng. Vạn dặm băng phong cực bắc băng nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa chỉ có màu trắng. Gào thét hàn phong xuyên qua đứng bước lưng núi, chợt một tiếng hổ khiếu vang vọng băng nguyên. Cái này âm thanh hổ khiếu thậm chí làm cho cực bắc băng nguyên man tộc cùng hung thú cảm thấy e ngại, không ít hung thú nằm rạp trên mặt đất. nhìn không thể phá vỡ vạn năm băng cứng bỗng nhiên dạn nứt ra, phản phất giống như họa trời đất sụt. Cự Bắc băng nguyên đột nhiên chấn động, cao ngất tuyết sơn bên trên cùng sườn núi băng bên trên tuyết động tuôn rơi hạ lạc. Một tiếng vang thật lớn nổ lên băng cứng, thâm tàng tại dưới sông băng thân ảnh phóng lên tận trời, nhấc lên đông tuyết đầy trời. Một cái toàn do thoạt nhìn như là màu lam băng cứng cấu trúc mà thành móng đuốt xuất hiện trước nhất tại trong tuyết. Mặc dù huyết nhục chi khu đã hoàn toàn biến thành băng cứng, nhưng trên thân hay là có mặt khác màu sắc đường vân, lại căn cứ ngoại hình của nó, liền có thể phán đoán đạt được nó nguyên bản hình dạng. Nó vốn là một đầu lão hổ, nó nguyên bản danh tự là Lôi Văn Bạch Hổ. Lôi Văn Bạch Hổ cũng không khổng lồ, dài ước chừng 3 trượng 3, cao chừng 1 trượng 1, chỉ bất quá nó hiện tại tương đối đặc thù. Nó biến thành một đầu mọc ra hai cánh lão hổ, hai cánh của nó giống như từng cây băng truy tạo thành, tứ chi chỗ gấp nối nô lên lớn hơn một chút băng truy, hai tròng mắt của nó hiện ra dữ tợn màu đỏ tươi, hô hấp mỗi một chiếc phun ra ngoài tất cả đều là hàn khí. Lôi Văn Bạch Hổ đã cùng lúc trước một trời một vực, hiện tại càng thích hợp gọi Lôi Văn Băng Hổ. Một lần nữa xuất thế, Lôi Văn Băng Hổ rất nhanh nhất thống cực Bắc Băng Nguyên, đồng thời điều động hung thú cùng man tộc xuôi nam. Thiên Lân Hoàng Triều ngược lại là không có hướng Trung Châu cùng mặt khác Tam Vực cầu viện, bởi vì loại chuyện này mặc dù tại Bắc Vực phát sinh, nhưng lại không phải là không có phát sinh qua. Cho nên Thiên Lân Hoàng Thất cũng không có đem chuyện này xem như chuyện trọng yếu gì, chỉ là tổ chức Bắc Vực người chuẩn bị phòng ngự. Đương nhiên không chỉ là quân đội, giang hồ thế lực cũng tại Thiên Lân Hoàng Thất tập hợp phạm vi, cực Bắc Phiêu Tuyết Thành rời đi đội ngũ cũng bị phái người khẩn cấp truy hồi. Thiên Lân Hoàng Triều tiến nhập một loại thời gian chiến tranh trạng thái, chỉ bất quá đối thủ này so sánh mặt khác hoàng triều tương đối đặc thù, cho nên Thiên Lân Hoàng Triều căn bản rút không ra nhân thủ tiến đến trợ giúp Quang Minh Tự, tự lo không xong đều. Nguyên bản đi vào Quang Minh Tự rất nhiều thế lực nguyên lai tưởng rằng lần chiến đấu này không có bất luận cái gì hoàng triều tham dự, không ít người công bố cái gọi là lục đại hoàng triều căn bản không đáng tin cậy, hay là phải dựa vào chính bọn hắn. Nhưng rất nhanh liền bị đùng đùng đánh mặt, chạy đến Quang Minh Tự Hà Vũ, Lữ Bố, Gia Cát Lượng, Tạ Linh Uyển cùng Vương Tố Tố không có leo lên bậc thang, trực tiếp bay lên Quang Minh Tự thẳng vào chính điện. Đợi đến 5 người thời điểm xuất hiện, Quang Minh Tự chính điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bên trái nhất một người cao chừng 9 thước, một thân màu đen trong giáp, nắm trong tay lấy một cây đồng dạng màu đen đại hương. Làm người khác chú ý nhất vẫn là hắn con mắt. Đôi mắt này, để bọn hắn không tự giác nhớ tới bọn hắn nhìn thấy qua Atula giáo giáo chủ Atola. Nhưng là nhìn kỹ đằng sau, bọn hắn liền sẽ phát hiện có chỗ khác biệt, Atola con mắt là đen, đen kịt. Atola con ngươi màu đen chiếm tỷ lệ khá nhiều, lại nhìn 10 phần thâm thúy, nhìn 10 phần quỷ dị. Mà người này trước mặt cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện đến khác biệt, lại là trọng đồng. Hạng Vũ cất cao giọng nói, "Đại Càn Hoàng Triều Hạng Vũ, phụ bệ hạ chi mệnh truyền tới để tương trợ Tây vực Bách Tính, đánh lui Atula giáo." Điều động tiên địa chi lực Hạng Vũ thanh âm, lấy Quang Minh Tự làm trung tâm, chí ít truyền đi cách xa mấy trăm dặm. Đây là Gia Cát Lượng trước đó đã thông báo. Bọn hắn đến Tây vực mục đích, không phải là vì giúp Quang Minh Tự, mà là vì giúp Tây vực Bách Tính. Mục đích này nhất định phải đánh đi ra. Quang Minh Tự chính điện đại hùng trong bảo điện, không ít người âm thầm hít sâu một hơi. Bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện Hạng Vũ tu vi cực kỳ khủng bố, càng kinh khủng chính là Hạng Vũ không có ở Phong Vân bảng bên trên. Nói cách khác, Hạng Vũ tuyệt đối là đại càn át chủ bài một trong. Tại Hạng Vũ bên người chính là không ít võ giả đều có thể nhận ra người. Thân cao chí thước, đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, một thân màu tím đen điêu long khải giáp, tây xuyên hồng gấm bách hoa bảo đến mắt cá chân hắn, cầm trong tay phương tiên họa kích Lữ Bố. Lữ Bố chiến tích quá mức khủng bố đến hắn vừa xuất hiện không ít người đã cảm thấy ổn. Thiên ngoại thiên bên trong lấy sức một mình, đối mặt bao quát Phong Vân bảng số trước người hơn 20 tên nhập đạo cảnh vây công, chiến thắng. Lực chiến đấu của hắn không có người hoài nghi. Tăng thêm đã tới giả long thụ tôn giả, cùng Quang Minh tự hư từ đại sư, không cần lo lắng Atula giáo. Đại Càn Hoàng Triều Lữ Bố Lữ Phục Tiên, phụ bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để tương trợ Tây vực Bách Tính. Đứng tại ở giữa nhất, cũng không phải là Vương Tố Tố, cũng không phải là Tạ Linh Uyển, mà là Vũ Phiến Luân Cân Gia Cát Lượng. Thân cao 8 thước Gia Cát Lượng, mặc dù kích cỡ bên trên bại bởi Lữ Bố cùng Hạng Vũ, nhưng khí thế không có thua. Gia Cát Lượng nhẹ lay động lấy Vũ Phiến cười nói, Đại Càn Khâm Tiên dám chính Gia Cát Lượng, gặp qua chư vị. Gia Cát Lượng xem như 5 người này bên trong nhất nho nhã hiền hòa, bởi vì hắn mang trên mặt dáng tươi cười. Hạng Vũ cùng Lữ Bố mặt một cái so một cái cứng ngắc. Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn cũng tương đối nghiêm túc. Sau đó, chính là một bộ liệt diễm diễm hoàng váy Vương Tố Tố, tay nàng nắm lấy hoàng linh thương cất cao giọng nói, "Đại Càn Lục Phiến môn đệ tử Vương Tố Tố, phụ bệ hạ chi mệnh truyền tới để tương trợ Tây vực Bách Tính." Người cuối cùng cũng là Tây vực cùng Bắc vực võ giả nhận biết nữ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn phát hiện Tạ Linh Ẩn trang phục tựa hồ phát sinh cải biến. Tạ Linh Ẩn tựa hồ so trước kia xinh đẹp hơn. Đây là bọn hắn cảm giác đầu tiên. Tạ Linh Ẩn trước đó liền bị Yên Vũ lâu gọi là kiếm tiên con, tướng mạo của nàng không cần đa nghi. Tay phải khoác lên Tố Tâm kiếm bên trên, Tạ Linh Ẩn cất cao giọng nói, Đại Càn Võ Học Viện Kiếm Đường học đường tiên sinh Tạ Linh Ẩn, phụ bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để tương trợ Tây vực Bách Tính. Đây là Lý Thừa Trạch cho Tạ Linh Ẩn tin. Kiếm Đường hiện tại có 2 vị tiên sinh, một là Lý Bạch, hai là Tạ Linh Ẩn. Đại Hùng Bảo Điện lập tức liền nổ. Cái gì Võ Học Viện Kiếm Đường đều không trọng yếu nhất chính là Đại Càn. Tạ Linh Ẩn thế mà cũng gia nhập Đại Càn. Loại tình huống này không thể nói không có, nhưng tương đối ít. Bình thường gọi khách khanh hoặc là cung phụ. Giống Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ chính là Thác Thương Hoàng Triều khách khanh, Thác Thương Hoàng Triều nuôi bọn hắn cũng cho Thác Thương Hoàng Triều làm việc. Đại Càn thực lực hấp dẫn đến mấy cái cung phụng, mấy cái khách khanh cái gì không thể bình thường hơn được. Trước đó Vương Tố Tố là thuộc về loại tình huống này. Tương đối đặc thù điểm chính là bọn hắn biết Lý Thừa Trạch cùng Vương Tố Tố ở cùng một chỗ, sau đó Lạc Vương Thành gia nhập Đại Càn cũng nói điểm này. Có thể đem kiếm tiên con Tạ Linh Ẩn đều nhận tính chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại Tạ Linh ẩn cũng theo Lý Thừa Trạch? Không ít võ giả trong lòng thậm chí bắt đầu kêu rên. Chương 856, đẳng cấp xâm nghiêm chương 856, đẳng cấp xâm nghiêm bất quá Tạ Linh ẩn mới mặc kệ những người này buồn bã không kêu rên. Nàng cũng không phải tới chiếu cố bọn hắn cảm xúc. Nàng lần này tới, chính như nàng lời nói, là đến giúp đỡ Tây vực Bách Tính chống cự A Tu La giáo. Đương nhiên, còn có một mục đích khác, chính là vừa rồi nàng công nhiên xếp hàng đại càn. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng cùng Vương Tố Tố một dạng hoàn toàn dán lên đại càn nhãn hiệu. Trước đó Tạ Linh ẩn tại Thiên Ngoại Thiên bên trong, mặc dù tại Đông Đảo võ giả dưới vây công lựa chọn đứng tại Lý Thừa Trạch bên người, nhưng cũng không tỏ thái độ. Loại tình huống kia hoàn toàn có thể nói là Tạ Linh ẩn tương đối chính nghĩa, nhìn không được lấy nhiều khi ít. Đơn thuần là chính nghĩa một phương. Nhưng bây giờ cũng không phải là loại tình huống này, Tạ Linh ẩn công nhiên xếp hàng đại càn, đại biểu nàng làm xong lựa chọn. Lấy nàng tính cách, quyết định một sự kiện chính là kiên trì, cũng đại biểu cho nàng có thể muốn cùng đại càn cùng tiến tới. Cái này thuộc về là Tạ Linh ẩn cá nhân lựa chọn. Vương Tố Tố hơi kinh ngạc, nhưng Gia Cát Lượng cũng không kinh ngạc. Từ Tạ Linh ẩn cùng bọn hắn cùng nhau đến đây thời điểm Gia Cát Lượng liền đoán được, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tạ Linh ẩn như thế quả quyết mà thôi. Trên thực tế Tạ Linh ẩn không cần đến trắng trợn như vậy tuyên dương. Cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện đằng sau, loại thanh âm này tự nhiên là sẽ xuất hiện, Tạ Linh ẩn chỉ là lựa chọn tự mình làm thực mà thôi. Nàng trực tiếp để cho người ta nhảy qua đoán giai đoạn. Sau khi kinh ngạc là an tĩnh, đại hùng trong bảo điện không ít người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhanh, thư từ đi ra chủ trì cục diện, đại biểu Quang Minh tự hoan nên hạng vũ bọn hắn, biểu đạt cảm tạ chi tình. Chư vị nguyện ý không xa vạn dặm đuổi tới Quang Minh tự, vân tăng ở chỗ này đi đầu cảm ơn chư vị, cảm ơn đại càn bệ hạ. Dù sao nơi này là Quang Minh tự, là hắn sân nhà, mà lại những người này đều là đến giúp Quang Minh tự. Mặc kệ hạng vũ, lữ bố bọn hắn nói chính là mục đích gì, nhưng là đứng tại Quang Minh tự bên này là đủ rồi. Mặc kệ hư tử có phải hay không dối trá, có thật lòng không, thái độ của hắn đã cho đủ. Nói thế nào hư tử cũng là chí tôn bảng trên có tên. Làm nói chuyện với nhau đại biểu Gia Cát Lượng cũng trở về thi lễ. Bệ hạ không nguyện ý nhìn thấy Tây vực bởi vì A Tu La giáo tàn phá bừa bãi, khiến sinh linh đồ thán, cho dù là Tây vực lại xa cũng muốn đến đây. Song phương bắt chuyện qua. Tạ Linh ẩn chuyên môn hướng Giả Long thụ tôn giả thi cái lễ. Tạ Linh ẩn gặp qua tôn giả. Bởi vì Tạ Linh ẩn lúc trước đi Pháp Hoa tự thời điểm, Giả Long thụ tôn giả đã từng chỉ điểm qua Tạ Linh ẩn. Quang Minh tự không có ghế, chỉ có bồ đoàn có thể cung cấp nhập tọa. Quang Minh tự thái độ cũng cho rất đủ, chỉ để bọn họ rơi vào Giả Long thụ tôn giả phía dưới. Thư tử cùng Giả Long thụ tôn giả hai người cũng xếp hàng ngồi, chính hướng về phía cửa lớn, Hạ Vũ, Lữ Bố năm người là tại Giả Long thụ tôn giả phía dưới. Gia Cát Lượng ngồi tại vị thứ nhất, chủ yếu do hắn đến đại biểu đại càn phát biểu ý kiến. Về phần Hạ Vũ, Lữ Bố, Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn, bốn tên tinh khiết tay chân. Giữa sân không có bất kỳ người nào phản đối. Hạ Vũ bọn hắn cũng rất nhanh trở thành nghị luận tiêu điểm. Ai có thể nghĩ tới đại càn duy nhất một lần phái ra năm vị phản hư cảnh đến đây, là thật là quá kinh khủng. Cho dù là không tính Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn, đó cũng là có chừng ba vị. Huống chi bọn hắn rõ ràng đại càn còn có Lý Bạch, Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Vân. Nghĩ như vậy, không ít nhân tài thình lình phát hiện đại càn thực lực tựa hồ là quá mức vượt chỉ tiêu. Hạ tướng quân chính là phản hư cảnh tật trọng thiên, tại Bần tăng sư đệ hư vân phía trên, mong rằng hạng tướng quân hết sức giúp đỡ. Đương nhiên, Hạ Vũ căn bản không thèm để ý hư từ nhắc lên tu vi của hắn. Nếu đã tới, Hạ Vũ cũng không phải là chạy vẩy nước đi bảo, bản thân hắn liền muốn cùng A Tu La giáo người giao thủ. Không ít người lại là âm thầm kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Hạng Vũ lại là phản hư cảnh tật trọng thiên, kinh ngạc hơn chính là đại càn giấu sâu như thế. Tây vực trừ Quang Minh tự, Âu Dương gia cùng Bạch Hổ Đường cũng là phi thường đỉnh tiêm thế lực, bất quá bọn hắn so sánh với đại càn liền hoàn toàn là ảm đạm phai mờ. Giống Bạch Hổ Đường Hách Liên quân đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng đi ra đi lại, thậm chí có người hoài nghi hắn chết. Lần này Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến, lại một lần để Hách Liên quân xuất quan. Chính như Thiếu Dương phái Thuần Dương chân nhân cùng Doanh Gia Doanh Thịnh lời nói, đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Dù là Hách Liên quân khoảng cách hợp đạo cảnh còn rất dài một khoảng cách, nhưng loại cơ hội này hiếm có. Âu Dương gia cùng Bạch Hổ Đường thì là được an bài ngồi tại Gia Cát Lượng đối diện với của bọn hắn. Đại hùng trong bảo điện chỗ ngồi vẫn tương đối rõ ràng. Ngồi ở bên phải Giả Long thụ tôn giả, Gia Cát Lượng bọn hắn đều là từ địa phương khác tới. Mà Âu Dương Thiên Sơn, Hách Liên quân thì đều là Tây vực người. Rất nhanh, lại có những người khác đến. Chính là Tây vực và Sở Hoàng Triều. Đại Sở Hoàng Triều là thuộc về không muốn phái cũng phải phái. Nếu như Quang Minh tự chịu không được, Đại Sở Hoàng Triều cũng phải gửi. Trừ tới ba vị tướng quân, Đại Sở Hoàng Triều còn phái ra bọn hắn cường đại nhất binh chủng Tây Sở đại kích sĩ. Tây vực và Sở Hoàng Triều có thể nói không có kỵ binh, trên cơ bản đều là bộ binh. Đại Sở Hoàng Triều lần này hết thảy phái ra ba vị tướng quân, còn có 3000 đại kích sĩ, mỗi một tên đều là tinh nhuệ. Cái này 3000 đại kích sĩ hoàn toàn có thể dùng tới đối phó những cái kia phổ thông ma giáo đồ, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn đối mặt phổ thông ma giáo đồ chính là một trường giết chóc. Gia Cát Lượng chú ý một chút ba vị này tướng quân, cũng coi là đối với Tây vực thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Đại Sở Hoàng Triều thực lực trên lệnh Thác Thương Hoàng Triều hay là rất xa, đương nhiên, đây cũng là Gia Cát Lượng sớm có dự liệu sự tình. Ba vị này tướng quân chỉ là nhập đạo cảnh, cho dù là bọn họ phía sau là Đại Sở Hoàng Triều, nhưng hoàn chân ép không được tại phản hư cảnh bên trong đều tiếng tăm lừng lây Hách Liên quân cùng Âu Dương Thiên Sơn. Thật đem Âu Dương Thiên Sơn làm pháp vực, ngoại hiệu vạn lý cùng xa Âu Dương Thiên Sơn có thể đem ba vị này tướng quân cùng 3000 đại kích sĩ cho hết chôn sống. Âu Dương Thiên Sơn tuyệt đối làm được, chỉ là nhìn hắn có dám hay không mà thôi, tất làm như vậy sau khẳng định sẽ dẫn tới Đại Sở Hoàng Triều truy sát. Tây vực thần quyền tại hoàng quyền phía trên, cho nên ba vị tướng quân không dám lỗ mãng, đàng hoàng dựa theo quang minh tự an bài nhập tọa. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lồng, yên lặng quan sát đến đây hết thảy. Tới một mức độ nào đó, Tây vực đẳng cấp xâm nghiêm chi trình độ, so Nam vực còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đồng thời hoàng quyền đúng là quá yếu. Thân là lục đại hoàng triều một trong đại sở hoàng triều, thế mà có thể bị Bạch Hổ Đường cùng Âu Dương gia đè ở phía dưới. Càng mấu chốt chính là bọn hắn thế mà không có dị nghị. Nếu như là Gia Cát Lượng, thế tất yếu vì chính mình tranh thủ lợi ích có thể. Đại sở hoàng triều rõ ràng không có yếu đến loại trình độ này, thế mà cũng núm đến loại tình trạng này, có thể thấy được Quang Minh tự đối với đại sở hoàng triều áp chế. Quang Minh tự đối với đại càn tiếp nhận Tây vực tuyệt đối là cái đại phiền toái, Gia Cát Lượng đã bắt đầu cân nhắc tiếp nhận Tây vực sự tình. Mặt khác, Gia Cát Lượng còn tại cân nhắc muốn hay không giúp đại sở hoàng triều nói chuyện. Nhưng hắn nghĩ, mặt mũi là dựa vào thực lực còn có chính mình kiếm, hắn cũng đừng có nhiều hơn can thiệp. Chỉ là Gia Cát Lượng không có dự liệu được. Trận này chỗ ngồi chi tranh thế mà tranh đến trên đầu của hắn. Chương 857, Thuần Dương chân nhân, chỗ ngồi chi tranh chương 857, Thuần Dương chân nhân, chỗ ngồi chi tranh đại hùng bảo điện. Tây vực là thần quyền áp chế hoàng quyền. Bởi vậy, trên mặt nổi là một cái chỗ ngồi chi tranh, trên thực tế đại biểu là bọn hắn tại Tây vực địa vị. Gia Cát Lượng yên lặng nhớ kỹ cái này cách cục. Đương nhiên, đây là bởi vì đại sở hoàng triều tới không phải bọn hắn người mạnh nhất, hoặc là hoàng đế có nhất định ảnh hưởng. Thật muốn so đo, lại thế nào áp chế một cái hoàng triều cũng không thể lại so một cái thế gia hoặc là tông môn yếu. Cái thứ ba đến chính là Thanh Long tự vệ không đại sư, đồng dạng danh liệt chí tôn bằng hắn, tự nhiên cùng Già Long thụ tôn giả cùng Hư Tử đặt song song. Chẳng qua là do thân ở sân nhà Hư Tử ngồi ở giữa nhất. Già Long thụ tôn giả cùng Huệ Không đại sư chia nhóm hai bên. Trừ A Tô La đồng dạng tới cửa đi đánh Thanh Long tự bên ngoài, đây cũng là biểu thị Phật môn Tam đại tự miếu nhất trí đối ngoại. Ngay sau đó đến nơi là Thiên Hạ đệ nhất đạo môn, cùng trên mặt nổi Thiên Hạ đệ nhất thế lực, thủ nhất đạo môn Trương Tùng Linh cùng Trương Nguyên Trinh. Mặc dù Trương Tùng Linh không phải hợp đạo cảnh, nhưng hắn tu vi là phản hư cảnh tất trọng thiên, lại là thủ nhất đạo môn bây giờ trưởng môn, cùng phía sau hắn Lao Thiên sư Trương sư diễn, đủ để cho hắn ngồi tại Già Long thụ tôn giả bên người. Chỉ bất quá hắn vị trí thấp hơn một chút, dù sao hắn còn không phải hợp đạo cảnh. Già Long thụ tôn giả thường xuyên đi tìm Trương sư diễn đánh cờ. Bởi vậy Trương Tùng Linh gặp qua Già Long thụ tôn giả rất nhiều lần, song phương rất quen thuộc. Trương Tùng Linh cũng chưa đối với vị trí này có chỗ bất mãn. Lao Thiên sư tới đều có thể trực tiếp ngồi ở giữa, nhưng Trương Nguyên Trinh vị trí liền xuất hiện vấn đề. Dù sao thủ nhất đạo môn chính là trên mặt nổi trên đời này đệ nhất thế lực, mà đại càn là tân tấn hoàng triều. Nhưng hạng vũ thực lực lại quá mức khủng bố, cần cân nhắc đến nhân tố quả thực không ít. Lúc đầu bọn hắn coi là Trương Nguyên Trinh sẽ cùng Gia Cát Lượng tranh đoạt, nhưng Trương Nguyên Trinh ngoài ý liệu không có cạnh tranh, hắn chỉ là ngồi tại rơi vào vị thứ năm lữ bố bên người, mà lại tại ngồi xuống trước đó, Trương Nguyên Trinh còn từng cái cùng bọn hắn lên tiếng chào, liền lộ ra rất hòa hài. Cái này ngược lại để Quang Minh tự Hư Từ lông mày cau lại, nhưng hắn rất nhanh liền lại giãn ra, không có người nào chú ý tới. Trương Nguyên Trinh hay là biết Gia Cát Lượng. Ở Thiên Hạ Đại hội diễn võ thời điểm, hiện trường xem thi đấu Trương Nguyên Trinh thấy được Gia Cát Lượng bày ra bắt quái trận. Trận pháp kia, Trương Nguyên Trinh biết mình bố không ra, bởi vậy hắn là phục Gia Cát Lượng. Tại Dương Địch thời điểm, hắn còn đi qua Quan Tinh lâu một chuyến, cùng Gia Cát Lượng nói chuyện với nhau qua một phen, hắn khâm phục tại Gia Cát Lượng bất học. Lao Thiên sư Trương sư diễn mạnh nhất chính là thiên cơ chi thuật, điểm này Trương Nguyên Trinh còn không có học được nhà, có thể Gia Cát Lượng sẽ, Trương Nguyên Trinh tự nhiên khâm phục Gia Cát Lượng. Hạng Vũ Tử không cần phải nói, Trương Nguyên Trinh nhìn qua Hạng Vũ cùng Lữ Bố ở giữa giao thủ. Về phần 3, bốn Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn, tại ba người còn không có đột phá đến nhập đạo cảnh trước liền đánh qua đối mặt, bất quá song phương đồng đều không động tay. Cuối cùng chính là cùng Trương Nguyên Trinh giao thủ qua vài lần Lữ Bố, song phương dẫn là chi kỷ. Lại thêm thủ nhất đạo môn địa vị không cần một cái gì chỗ ngồi đến cất cao, cho nên Trương Nguyên Trinh căn bản không thèm để ý, không ít người nhìn xem Trương Tùng Linh biểu lộ, tựa hồ dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra manh mối gì. Rất đáng tiếc, Trương Tùng Linh thần sắc mười phần bình tĩnh, đi chơi người sói giết cùng trò chơi bí ẩn giết người đều nhìn không ra biểu tình biến hóa loại kia. Tục xương mặt đơ. Thủ nhất đạo môn tại lịch đại lão thiên sư dẫn đầu xuống, từ trước đến nay phương châm chính một tay không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Huống chi Trương Nguyên Trinh còn hai lần nhận Lữ Bố trợ giúp, Trương Tùng Linh đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nhưng là có ý kiến người rất mau tới, chính là đạo môn bên trong xếp hạng thứ ba Thiếu Dương phái Thuần Dương chân nhân. Thuần Dương chân nhân chính là Thiếu Dương phái người mạnh nhất, theo lý thuyết hắn phải cùng Già Long tụ tôn giả, Trương Tùng Linh ngồi cùng một chỗ. Nhưng Quang Minh tự đem hắn an bài tại Trương Nguyên Trinh đằng sau. Lần này, Gia Cát Lượng rốt cục xác nhận, Quang Minh tự tuyệt đối là có ác ý, hoặc là chính là Quang Minh tự chính là xem thường Thiếu Dương phái. Đây là đang châm ngòi thủ nhất đạo môn cùng Thiếu Dương phái quan hệ. Thiếu Dương phái Thuần Dương chân nhân là một vị uy tín lâu năm phản hư cảnh cường giả, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại phong vân bảng bên trên danh liệt thứ 5, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nếu bàn về thực lực của hắn còn tại Trương Tùng Linh phía trên. Nếu như cũng không sánh nổi Trương Tùng Linh lời nói, Thuần Dương chân nhân cũng sẽ không lưu toan làm đem đặt song song lưỡng đại đạo môn biến thành tam đại đạo môn mộng. Kỳ thật cái này lưỡng đại đạo môn hoàn chân không phải thủ nhất đạo môn cùng chính nhất đạo môn muốn, bởi vì song phương cũng có cạnh tranh. Cuối cùng diễn biến thành lưỡng đại đạo môn, chỉ là bởi vì tại một đoạn thời gian rất dài trong vòng, chính là cái này lưỡng đại đạo môn thực lực siêu quần, lại lẫn nhau có thắng bại. Người hiểu chuyện liền đem bọn hắn gọi là lưỡng đại đạo môn. Tam đại Phật môn cũng giống như nhau. Nếu là Kim Cương tự ở đây, vậy liền trực tiếp là Kim Cương tự nhất chi độc tú. Nhìn thấy Trương Tùng Linh ngồi ở vị trí đầu, ngồi tại Già Long thụ tôn giả bên người, mà chính mình còn phải ngồi tại Trương Nguyên Trinh sau lưng, Thuần Dương chân nhân tự nhiên bất mãn. Hắn một cái vạn năm già Thuần Dương, ngồi tại Trương Nguyên Trinh sau lưng tính là chuyện gì, thật ngồi liền mất thể diện. Cùng Trương Nguyên Trinh đoạt cũng không có ý tứ, liền tiến một vị trí. Nhưng Thuần Dương chân nhân lại không thể trực tiếp cùng hư tử, Huệ Không đại sư còn có Giả Long thụ tôn giả khiêu chiến. Bởi vì cái gọi là quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Thuần Dương chân nhân liền bóp lên ngồi ở phía bên phải vị thứ nhất, nhìn người vật vô hại ra cắt lượng. Nhẹ lay động lấy quạt lông ra cắt lượng sửng sốt một chút, chủ yếu là hắn không nghĩ tới đám lửa này thế mà dẫn tới trên người hắn. Tạ Linh ẩn dự định mở miệng, nhưng Vương Tố Tố đè xuống tay của nàng, khẽ lắc đầu. Vương Tố Tố dùng miệng hình giải thích nói, hắn có thể tự mình giải quyết. Vương Tố Tố nếu nói như vậy, Tạ Linh ẩn cũng liền lặng yên thấy. Hạ Vũ cùng Lữ Bố không nói lời gì, ra cắt lượng có gì cần trợ giúp tự nhiên sẽ mở miệng. Mặc dù ra cắt lượng cũng không sợ sệt Thuần Dương chân nhân, nhưng ra cắt lượng không có tính toán cùng hắn tranh đấu. Xin hỏi Thiếu Dương phái trưởng môn Thuần Dương chân nhân, chúng ta trước chuyến này đến cần làm chuyện gì? Gia Cát Lượng vấn đề này mới mở miệng, Thuần Dương chân nhân liền á khẩu không trả lời được. Bởi vì bọn hắn đến đây nơi này là vì cộng đồng chống cự muốn tại Thánh Hỏa Sơn tụ tập ma giáo người A Tu La giáo, mà không phải ở chỗ này chơi cái gì chiếm chỗ vị. Nhưng Thuần Dương chân nhân không có tính toán nội bộ, dù sao Thiếu Dương phái nội bộ đối với đại càn tiếp nạp Trích Tinh Tông là có lời oán giận. Huống chi cái này dính đến Thiếu Dương phái vấn đề mặt mũi. Thuần Dương chân nhân mạnh miệng nói, vị trí phía trước tự nhiên muốn để càn mạnh người ngồi, lão phu tung hoành giang hồ hơn trăm trở bình thường đến dạng, Gia Cát Lượng là không nguyện ý đánh gãy người khác, đây là không lễ phép. Nhưng Thuần Dương chân nhân liền không có tất yếu khách khí với hắn. Gia Cát Lượng trực tiếp ngắt lời hắn. Xin hỏi chân nhân tuổi tác bao nhiêu? Thuần Dương chân nhân năm nay ước chừng 240 tuổi, kỳ thật hắn hay là có tư cách kiêu ngạo. Nhưng đây là muốn so sánh, 240 tuổi thời điểm, bên trên những người kia đều đã là hợp đạo cảnh. Càng đừng đề cập Gia Cát Lượng bọn hắn rất trẻ trung, tuổi trẻ chính là vô liếng. Chương 858, Quang Minh tự mục đích chương 858, Quang Minh tự mục đích Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Linh Nguyệt Nga đã sớm tới Quang Minh tự, nhưng là các nàng không có đi theo đi vào. Linh Nguyệt Nga lựa chọn cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân tại 20 dặm ngoại quan nhìn thế cục phát triển. Yên Vũ lâu có một loại bí pháp, có chút cùng loại với Cửu Vị yêu hồ thần thông hồn thiên thủy kính. Có thể thông qua bảy trận dùng trận bàn nhìn từ đằng xa đến muốn nhìn chẳng cảnh, có chút cùng loại với chiếu ảnh. Khác nhau chính là cần hao phí đại lượng tiên tài địa bảo. Mà Cửu Vị yêu hồ muốn xem lời nói, không cần đến phiền toái như vậy, thần thông là nàng bẩm sinh. Linh Nguyệt Nga không có đi phiền phức Cửu Vị yêu hồ, có nhiều thứ nên dùng hay là phải dùng. Hiện tại chiếu ảnh bên trên nội dung cũng không phải là Quang Minh tự, mà là A Tu La giáo chỗ Thánh Hỏa Sơn. Thánh Hỏa Sơn hiện tại tuyệt đối có thể được xưng là ma diễm ngập trời, các loại giang hồ xếp hàng đầu ma tông ở đây hội tụ. Lúc này, Linh Nguyệt Nga ngược lại là có chút may mắn Lý Thừa Trạch đem Nam Bực Ma Tông có thể nói là đảo cái nắp bét. Nếu là những người này lại thêm Kim Phong Tế Vũ lâu, Hoàng Tuyền hội, Huyền Âm Ma Tông lời nói, có thể nói là phi thường khó giải quyết. Đại Hùng Bảo Điện. Gia Long thụ tôn giả bình chân như bại, hoàn toàn không thèm để ý ra cắt lượng cùng Thiếu Dương phái trưởng môn Thuần Dương chân nhân tranh chấp. Mặc dù hắn là càng đứng tại đại càng một phương, nhưng hắn là không thích hợp đứng ra nói cái gì. Nơi này dù sao cũng là Quang Minh tự, muốn đi ra cũng là hư tử trước đứng ra. Quang Minh tự hư tử đại sư, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ có ra cắt lượng đại khái đoán được. Hư tử nhằm vào không phải đại càn, chỉ là muốn lợi dụng đại càn châm ngòi đạo môn quan hệ. Thuần Dương chân nhân mặc dù trên mặt nổi cùng ra cắt lượng tại tranh, trên thực tế hắn tại tranh lại là thủ nhất đạo môn. Thanh Long tự Huệ Không đại sư thì là khẽ bước cằm, nhìn xem ra cắt lượng trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười. Huệ Không đại sư không có bất kỳ cái gì lập trường, thân ở Đông Ngực Thanh Long tự, cùng song phương không có bất kỳ cái gì tranh chấp. Cho dù là Thiếu Dương phái cũng tại Đông Ngực. Nhất định phải nói chính là đạo môn cùng Phật môn chi tranh. Bất quá trên một điểm này, Huệ Không đại sư là cùng Già Long tụ tôn giả cầm một dạng quan điểm. Làm gì đấu đến đấu đi, chính mình kinh doanh chính mình một mẫu ba phần đất liền tốt. Cục diện đến nơi đây, Thuần Dương chân nhân cũng đã thua. Dù sao ra cắt lượng đều nói cho hắn biết, chúng ta tới đây là đến thảo phạt A Tu La giáo, không phải đến tranh cường hiếu thắng, cũng không phải đến tranh đất vị. Thiếu Dương phái làm như vậy, ngược lại khả năng đem lúc đầu lập trường xem như trung lập đại càn đẩy lên mặt đối lập. Trích Tinh Tông sự tình, Lý Thừa Trạch đáp ứng giúp các nàng, Gia Cát Lượng tự nhiên cũng biết. Trích Tinh Tông tại Hoàng Phủ Hoàn Chân lúc rời đi bị trộm ra sự tình, hay là Gia Cát Lượng giúp các nàng tra ra hung phạm. Đồ sát Trích Tinh Tông người Thiếu Dương phái không có tham dự. Nhưng là 16 năm trước liên thủ vây công Hoàng Phủ Hoàn Chân sự tình, Thiếu Dương phái là làm, đồng thời tại sau này 16 năm trước xác thực không dung tha. Nhưng miễn cưỡng có thể giải thích là Thiếu Dương phái không phân phải trái, bọn hắn chỉ là vì chạm yêu trừ ma. Dù sao Thiếu Dương phái cho tới nay đều là làm như thế. Trên tổng thể Thiếu Dương phái đối với giang hồ thế cục là chính diện tác dụng, bởi vì bọn họ là thật tại trạm yêu trừ ma. Hoàng Phủ Hoàn Chân chính là biết điểm này, cho nên cũng không tính được là chán ghét Thiếu Dương phái, chí ít không có nghĩ qua hủy diệt bọn hắn. Tăng thêm mặc dù Gia Cát Lượng tu vi hiện tại so ra kém Thuần Dương chân nhân, nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ. Gia Cát Lượng nhẹ lay động lấy bút phiến, chậm rãi nói, như vị trí này chỉ là đại biểu sáng một người, đem vị trí này để cùng chân nhân cũng là không sao. Có thể sáng lần này đến đây, đại biểu là đại càn hoàng triều, đại biểu là bệ hạ. Sáng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đại càn mặt mũi. Chỗ ngồi này, tha thứ sáng không thể để cho. Hiện tại Gia Cát Lượng lại cho một cái tốt hơn lý do. Mắt thấy tranh luận bất quá, lại hư từ đại sư không có bất kỳ cái gì phát biểu ý kiến ý nghĩ, Thuần Dương chân nhân hai con mắt híp lại, phản hư cảnh tật trọng thiên khí thế đang không ngừng kéo lên. Loại trang diện này cũng không phải là Gia Cát Lượng thời điểm nên xuất thủ, Gia Cát Lượng nhẹ lay động lấy vũ phiến mỉm cười. Đều không cần Gia Cát Lượng nhắc nhở, Hạ Vũ cùng Lữ Bố khí thế trong nháy mắt bộc phát. Hạ Vũ trọng đồng dần dần chồng lên nhau, hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm Thuần Dương chân nhân. Lữ Bố quanh thân hiện ra một tầng xích hồng sắc sát khí, nhìn người sống chớ gần. Đại hùng trong bảo điện, bầu không khí lập tức có chút khẩn trương. Nhất là còn không có phản hư cảnh võ giả, tại bọn hắn uy áp bên dưới hô hấp có chút gấp rút. Thuần Dương chân nhân hiển nhiên không nghĩ tới còn có hạng vũ biến số này, mà lại Lữ Bố khí thế cũng hoàn toàn không thua hắn. Tại ba bên khí thế không ngừng kéo lên thời điểm, Thư Tử ho khan một tiếng, lên tiếng đánh gãy bọn hắn. Chính như Chư Cắt Giam chính lời nói, chúng ta lần này đến là cùng bàn đại kế, thảo luận nên như thế nào đánh lui A Tu La giáo. Thư Tử lời nói chưa hề nói quá đầy, đến nơi đây liền ngừng, thậm chí không có nói ra phương án giải quyết. Nếu người đều tới không sai biệt lắm, giả Long Thụ Tôn giả đem chủ đề dẫn tới thương nghị nên như thế nào giải quyết A Tu La giáo vấn đề. Mặc dù chính nhất đạo môn còn chưa tới đến, nhưng là tới đại cản biến số này đã đủ rồi. Năm vị phản hư cảnh, cho dù là chính nhất đạo môn cũng móc không ra, đây chính là một cái cường đại hoàng triều mị lực. Thư Tử đem tất cả mọi người dẫn tới Quang Minh tự, cũng là vì hướng đám người nói rõ một chút A Tu La giáo thực lực. Già Long Thụ Tôn giả đứng ra về sau, rất mau đem cái này làm chi tranh ngại qua. Thuần Dương chân nhân khai thác một loại phi thường bốc đồng cách làm, đó chính là hắn không ngồi, đứng đấy. Nhưng không có ai đi để ý tới hắn, đều tại chú ý tới thủ ba vị đối với A Tu La giáo nói rõ. Gia Cát Lượng cũng lười cùng hắn so đo. A Tu La giáo tuyệt đối rất mạnh, danh liệt chí tôn bảng A Tu La, lại lần này xuất quan cảnh giới cùng thực lực đại tăng. Hắn có thể liên tiếp đánh bại Hư Tử, Huệ Không cùng Triệu Huyền Cơ liền đã chứng minh điểm này. Già Long Thụ Tôn giả không có nói rõ, nhưng hắn là muốn cùng A Tu La va vào. Từ khi tập tự thân sở học công pháp tự chế công pháp về sau, Già Long Thụ Tôn giả còn không có bại qua. Thác Thương Hoàng Triều võ đế, đối mặt Già Long Thụ Tôn giả có thể nói là liên tục bại lui. A Tu La giáo phó giáo chủ Tư Đồ Phóng là phản hư cảnh, còn có Bát Đại Hộ Pháp, trừ cái đó ra chính là Thánh Tử Già La. A Tu La giáo không cùng Trích Tinh Tông một dạng không có bao nhiêu người, ngược lại là có rất nhiều đường khẩu, mỗi cái đường khẩu có rất nhiều giáo chúng. Lại thêm Thiên Ma Tông, Huyết Sát Môn, Vũ Độc giáo những này Ma Tông cũng đã biết bọn hắn chạy tới Thánh Hòa Sơn. Những nhân số này khổng lồ giáo chúng khả năng cần do Đại Sở Hoàng Triều tướng quân cùng 3.000 đại kích sĩ giải quyết. Lần này quy mô thậm chí so gần 200 năm trước Tứ Phương Sơn Chính Ma Đại Chiến quy mô còn muốn càng lớn. Dù sao lần trước Tứ Phương Sơn Chính Ma Đại Chiến, nhưng không có hợp đạo cảnh tham dự. Chẳng qua là Già Long Thụ Tôn giả bọn hắn, lúc đó cũng tham dự Tứ Phương Sơn Chính Ma Đại Chiến mà thôi. Thương nghị một phen đằng sau, Già Long Thụ Tôn giả bọn hắn quyết định không lại trở chính nhất đạo môn. Để phòng chậm thi sinh biến, bọn hắn quyết định hiện tại liền thẳng hướng Thánh Hòa Sơn, đem A Tu La giáo khu trục ra Thánh Hòa Sơn. Chương 859, gió nổi mây phun. Chương 859, gió nổi mây phun. Lần này tới đến Quang Minh tự không chỉ có vấn đạo tam cảnh, Ma Tông bên kia thực lực phương châm chính một cái cao thấp không đều. Chỉ là A Tu La giáo đường khẩu dưới giáo chúng, phần lớn đều là luyện thể tứ cảnh tồn tại. Để cho Đại Sở Hoàng Triều 3.000 đại kích sĩ đi đối phó. Từ Đông Bực, Trung Châu hoặc là Nam Bực chạy tới, thấp nhất cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh. Về phần Tây Bực bản thổ thế lực thì là cao có thấp có, không ít tông môn phái ra đệ tử trẻ tuổi đến đây. Chính Ma Đại Chiến mặc dù hung hiểm, nhưng cũng tuyệt đối là một lần lớn kỳ ngộ. Gần 200 năm trước Chính Ma Đại Chiến sáng tạo ra bao nhiêu truyền kỳ, cuối cùng xuất hiện bao nhiêu cường giả. Chỉ cần có thể lần này Chính Ma Đại Chiến bên trong còn sống sót, tuyệt đối được lợi cả đời. Quang Minh tự vị trí hay là rất tốt, ở vào Tây Bực trung bộ, mà Thánh Hỏa Sơn tại nó chính bắc bên cạnh. Huyền Không Sơn thì còn phải lại hướng bắc. Mặc dù tục xưng là cực tây chi địa Huyền Không Sơn, nhưng trên thực tế Huyền Không Sơn vị trí xem như tây bắc. Một bên là có thể ngự không phi hành thiên nhân hợp nhất cảnh, cùng vấn đạo tam cảnh. Một bên khác là không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hành quân đại kích sĩ, còn có tông môn con em thế gia. Quyết định cuối cùng chia binh hai đường. Gia Cát Lượng nhắc nhở bọn hắn, phải đề phòng Ma Tông có khả năng ở trên nửa đường tập kích. Gia Cát Lượng nhắc nhở là có đạo lý. Ma Tông từ trước đến nay phương châm chính một tay binh bất tiếm trá, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn sẽ không nửa đường mai phục. Quyết định cuối cùng do Âu Dương Thiên Sơn cùng Bạch Hổ Đường cầm đầu, lại phối hợp Đại Sở Hoàng Triều ba vị tướng quân, bảo hộ 3.000 đại kích sĩ, còn có các đại tông môn con em thế gia xuôi theo đường bộ lên phía bắc. Mặc dù hy vọng bọn họ lần này Chính Ma Đại Chiến đạt được lịch luyện, nhưng những thế gia tông môn này cũng không phải vì để cho đệ tử đi tìm cái chết, vui vẻ tiếp nhận. Tại hội nghị trong lúc đó, một cái khác cùng Thiếu Dương phái thực lực gần nhau Liệt Dương phái cũng đến. Tới cũng là Liệt Dương phái người mạnh nhất, bị Yên Vũ lâu giao phó Liệt Dương phần thiên danh hiệu Phong Liệt Dương. Còn lại liền tất cả đều là vấn đạo tam cảnh. Thủ nhất đạo môn, Pháp Hoa tự, Quang Minh tự, Thanh Long tự, Đại Càn Hoàng Triều cùng Thiếu Dương phái. Thế lực nào đều là tiếng tăm lừng lẫy. Những người này liền không lại chia ra hành động, chỉ tính là chia ba nhóm nhân mã, nhưng tuyến đường là cùng một cái. Không có thụ thương Già Long Thụ Tôn giả xung phong. Gia Cát Lượng cùng Vương Tố Tố bọn hắn lựa chọn đi theo Già Long Thụ Tôn giả, đi theo đám bọn hắn còn có Trương Tùng Linh cùng Trương Nguyên Trinh. Ở giữa thì là Quang Minh tự Hư Từ đại sư mang theo Quang Minh tự một đám võ viện thiền đường thủ tọa. Cuối cùng thì là Thanh Long tự Vệ Không đại sư mang theo Thiếu Dương phái, Liệt Dương phái cùng từ hắn vực đi vào Tây vực thế lực. Không hề nghi ngờ, phía trước nhất một nhóm người ngựa là cường đại nhất, bọn hắn hành động tốc độ cũng là nhanh nhất. Khoảng cách Thánh Hỏa Sơn ước chừng 20 dặm bên ngoài một chỗ trong hoang mạc, Linh Nguyệt Nga cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân liền ngừng chân ở đây. Các nàng cũng không tính tham dự lần này Chính Ma đại chiến, tới đây nhiều nhất xem như vì nhìn xem. Nghe nói A Tô La liên tiếp đánh bại Hư Tử, Huệ Không cùng Triệu Huyền Cơ, Hoàng Phủ Hoàn Chân vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú. Vừa vặn nàng trong khoảng thời gian này cũng có chút tiến bộ, nàng muốn nhìn một chút bây giờ A Tô La thực lực. Mặc dù trước đó A Tô La giáo cùng Trích Tinh Tông Tịnh Dương hai đại Phật giáo, nhưng là A Tô La cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân không có đánh qua quan hệ. Trích Tinh Tông bị đánh thành Ma Tông cũng chính là mười mấy năm qua sự tình, mà đoạn thời gian kia A Tô La một mực tại bế quan. Trong lúc đó nghe nói Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Trích Tinh Tông sự tình, A Tô La từng để cho người đi hướng Hoàng phủ Hoàn Chân biểu đạt qua thiện ý cùng lôi kéo chi ý, đại khái ý tứ chính là mọi người cùng là ma tông, có thể cùng tiến thối, cùng nhau chống cự chính đạo. Nhưng Hoàng phủ Hoàn Chân cự tuyệt, cho dù đối với A Tô La giáo không có cái gì vũ nhục, nhưng Hoàng phủ Hoàn Chân thái độ hết sức rõ ràng cự tuyệt. A Tô La thật không có sinh khí, bởi vì khi đó A Tô La biết, Hoàng phủ Hoàn Chân chỉ là còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh thôi. Bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, Hoàng phủ Hoàn Chân liền không thể không cùng A Tô La giáo liên hợp. Chỉ là A Tô La không nghĩ tới, thế mà lại ra Lý Thừa Trạch như thế một cái biến số, đem Hoàng phủ Hoàn Chân sớm lôi kéo đi qua. Đồng thời lợi dụng đại càn lực lượng, trực tiếp liền giúp Trích Tinh Tông tẩy thoát ma tông tội danh. Từ một khắc kia trở đi, A Tô La liền biết cùng Hoàng phủ Hoàn Chân không phải người một đường. Bởi vậy hắn ngược lại là không có muốn đem Trích Tinh Tông kéo đến chính mình trận doanh. Có thể làm chính đạo, quang minh chính đại hành tẩu trên giang hồ, ai muốn làm gì ma tông đâu. A Tô La ngược lại là không có lựa chọn khác, nhưng hắn cũng không có muốn thay đổi là được. Từ khi 1000 năm trước A Tô La giáo bội phản pháp hoa tự, A Tô La giáo vẫn là ma giáo. A Tô La từ nhỏ là ma giáo tư duy, hắn cũng không có nghĩ tới hối cải để làm người mới. Đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy tư duy quán tính, huống hồ hắn thân là A Tô La giáo giáo chủ có thể nói là duy ngã độc tôn. Hắn tự nhiên là không muốn đi phối hợp chính đạo, tiến hành cái gọi là hối cải để làm người mới. Có đôi khi A Tô La cảm thấy chính đạo liền rất buồn cười. Một chút cái gọi là chính phái nói cùng làm hoàn toàn không giống, kết quả bọn hắn lại là chính phái, cũng đem bọn hắn đánh thành ma đạo. Trích Tinh Tông chính là một cái phi thường điển hình ví dụ, nguyên bản Trích Tinh Tông không phải chính không phải ma, thậm chí thiên hướng về chính đạo, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hoa Hoàng Triều cùng Hoàng Phủ ra một lời, liền có thể đem Trích Tinh Tông đánh thành ma tông. Mà Lý Thừa Trạch một lời lại có thể sẽ được đánh thành ma giáo Trích Tinh Tông tẩy trắng, sao mà buồn cười. A Tô La thậm chí đang chờ mong có một ngày Trích Tinh Tông cùng đại càn náo bẻ vào cái ngày đó, lại bị đánh thành ma giáo. Vậy liền quá mức buồn cười. Nhưng Hoàng Phủ Hoàn Chân lại xem thường. Quả thật, người chính đạo có rất nhiều khuyết điểm. Bọn hắn có khả năng dối trá, giả nhân giả nghĩa, có người vì tư lợi, có người ham hưởng lạc, thậm chí suy nghĩ trong lòng cùng làm chính là không giống với. Nhưng là Hoàng phủ Hoàn Chân rất rõ ràng, từ trên đại thể xem bọn hắn được xưng là chính đạo là có nguyên nhân. Mà ma môn đâu? Mạnh được yếu thua ở chỗ này đều thuộc về là ưu điểm. Không phải vậy vì sao những bách tính bình thường kia sẽ tán thành bọn hắn là chính đạo, mà ma đạo chính là ma đạo? Cho dù là bách tính sẽ ở một chút bên ngoài nhân tố ảnh hưởng dưới làm ra sai lầm phán đoán, đó cũng là bởi vì dẫn đạo bọn hắn làm ra sai lầm phán đoán chính là chính đạo. Nếu như là nguyên bản Trích Tinh Tông hoặc là nói A Tu La giáo chỉ vào Bách Hoa Hoàng Triều cái mũi mắng, nói bọn hắn là ma đạo, có thể nói hoàn toàn không có hiệu quả, bởi vì không có người sẽ tin. Chính vì vậy, dù là lúc trước Trích Tinh Tông bị đánh thành ma giáo, Hoàng phủ Hoàn Chân đều không có nghĩ tới muốn cùng ma giáo làm bạn. Cho dù là nàng một người báo thù hy vọng xa vời tình huống dưới, Hoàng phủ Hoàn Chân cũng không có nghĩ tới cùng A Tu La giáo thông đồng làm vậy. Hoàng phủ Hoàn Chân rõ ràng mình nếu là xin giúp đỡ A Tô La lời nói, muốn báo thù Hoàn Chân đơn giản, A Tô La sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng nàng không muốn làm như vậy. Lương tâm của nàng cửa này làm có dễ. Đại khái là bởi vì như thế, xem như tại rất gian nan thời điểm, Lý Thừa Trạch xuất hiện. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Trích Tinh Tông hái đi ma giáo tên tuổi, Hoàng phủ Hoàn Chân cũng có thể cùng nàng công nhận Lý Thừa Trạch hợp tác. Nhìn phía xa kim quang, Hoàng phủ Hoàn Chân chậm rãi nói, bọn hắn tới. Chương 860, chính ma đại chiến bắt đầu. Chương 860, chính ma đại chiến bắt đầu. 1500 năm trước Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến, tướng Thánh Hỏa Sơn san thành bình địa, đồng thời còn lưu lại rất nhiều thích hợp ẩn tàng hố sâu, cuối cùng dẫn đến phương viên trăm dặm không chút khói người. Cũng không phải nói y nguyên có người của ma đạo ở đây tụ tập, chỉ là đã không thích hợp nhân tộc cư ngụ. Thời khắc này Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Ninh Nguyệt Nga liền giấu ở chỗ tối, nhìn thấy xa xa kim quang, Hoàng phủ Hoàn Chân liền biết Phật môn người đến. Chỉ là làm Hoàng phủ Hoàn Chân không có nghĩ tới là xung phong lại là Già Long Thụ Tôn giả mà thôi. Đồng thời Hàn Vũ, Lữ Bố cùng Vương Tố Tố bọn hắn cũng là đi theo Già Long Thụ Tôn giả bên người. Hoàng phủ Hoàn Chân lại tới đây, cũng có âm thầm bảo hộ Vương Tố Tố nguyên nhân của các nàng. Bởi vì Lý Thừa Trạch thân phận, tăng thêm Lý Thừa Trạch xem như cẩn thận phong cách hành sự, Hoàng phủ Hoàn Chân có thể giúp Lý Thừa Trạch địa phương kỳ thật vô cùng ít đòi. Cho nên tại Lý Thừa Trạch cùng Ninh Nguyệt Nga cùng một chỗ làm kịch bản thời điểm, Hoàng phủ Hoàn Chân liền đứng dậy, cũng coi là vì còn Lý Thừa Trạch nhân tình. Kết quả chính là Lý Thừa Trạch quá biết là người, trực tiếp đem Trích Tinh Tông cho kéo tiến đến cùng một chỗ chia tiền, khiến cho Hoàng phủ Hoàn Chân đều không xác định chính mình đến tột cùng có hay không đến giúp Lý Thừa Trạch. Lần này cũng coi là cái cơ hội tốt. Nếu là Vương Tố Tố, Tạ Linh Ẩn hoặc là Gia Cát Lượng gặp nạn, nàng cũng có thể đứng ra giúp một cái. Về phần Hạng Vũ cùng Lữ Bố, thật có lỗi, Hoàng phủ Hoàn Chân căn bản không lo lắng bọn hắn. Hoàng phủ Hoàn Chân ngược lại cảm thấy hai người này sẽ trực tiếp khai vô song ở bên trong đại khai sát giới. Linh Nguyệt Nga bi pháp bên trong, có thể nhìn thấy Già Long Thụ Tôn giả bình ổn rơi xuống đất, cùng A Tô La đứng đối mặt nhau. Già Long Thụ không hề giống hư từ một dạng ưa thích làm những cái kia hư, hắn nhìn tựa như là một cái bình thường lão hòa thượng. Hạ Vũ, Lữ Bố, Trương Tùng Linh bọn người lần lượt rơi xuống đất, trước tiên liền cho A Tô La giáo một phương ra vài phủ đầu. A Tô La sắc thực mạnh phi thường, mạnh đến Hạng Vũ cùng Lữ Bố đều không thể không thận trọng đối đãi loại kia. Cho dù là thận trọng đối đãi, liên thủ đều không nhất định cam đoan có thể thắng, dù sao đối diện là đương đại ma giáo người thứ nhất. Hoàng phủ Hoàn Chân có chút nhíu mày, từ Ninh Nguyệt Nga bí pháp nhìn xem A Tô La, nàng đều có thể cảm nhận được A Tô La cường đại. Hoàng phủ Hoàn Chân chậm rãi nói, hiện tại ta không bằng hắn. Ninh Nguyệt Nga khẽ bước cằm, nhưng không có phát biểu ý kiến gì, nàng chỉ là một cái mất mặt phản hư cảnh thôi. Còn nữa A Tô La cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân ở giữa kém lấy số tuổi đâu, dù sao Hoàng Phủ Hoàn Chân là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh. Hiện tại Hoàng Phủ Hoàn Chân không bằng A Tô La, Hoàn Chân không phải cái gì chuyện mất mặt. Lấy Ninh Nguyệt Nga tại Dương Địch nhìn thấy do Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ dẫn động trận tiêu cầu vòng quan vũ, Ninh Nguyệt Nga đều cảm thấy Hoàng Phủ Hoàn Chân khiêm tốn. Trang diện kỳ thật đối với A Tô La giáo là rất bất lợi, mà giáo bên kia trừ A Tô La bên ngoài, cũng chỉ có phó giáo chủ Tư Đồ Phóng, cùng Tiên Ma Tông, Huyết Sắt Môn cùng Đoạn Hồn cửa lão tổ hợp lại, bốn vị phản hư cảnh. Dựa theo ma môn lệ cũ, bốn vị này địa vị tự nhiên là tại tám vị hộ pháp phía trên. Mà đây chỉ là vừa mới rơi xuống đất nhóm người thứ nhất ngựa, trừ cùng là chí tôn cảnh giả Long Thụ Tôn giả, lại có Hàn Vũ, Trương Tùng Linh, Lư Bố, Gia Cát Lượng, Trương Nguyên Trinh, Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố bảy vị phản hư cảnh. Đây là tại Quang Minh tự còn có Tây vực người đều không có tới tình huống dưới. A Tô La hiện nay là thái độ gì, A Tô La giáo người không được biết, nhưng bọn hắn khẳng định là sợ sệt. Sợ sẽ có, muốn báo thù cũng có, Lư Bố tại Thiên Ngoại Thiên bên trong giết người liền bao quát Huyết Sát Môn, Thiên Ma Tông người. Già La nhìn thấy Lư Bố, liền có một ít không tự giác run rẩy, bởi vì hắn đã từng nhu nhược làm đạo binh. Long Doanh đã nhận ra bên người Già La dị dạng, nhưng chưa hề nói thứ gì, chủ yếu là nàng cũng không biết Già La đang sợ cái gì. Sợ sệt Già Long Thụ Tôn giả cũng là có khả năng, nhưng chưa chiến trước e sợ đối với A Tu La giáo thánh tử mà nói, là thật là rất mất mặt. Nàng một cái thiên nhân hợp nhất cảnh cũng còn không có bắt đầu sợ. A Tô La hiện tại ý nghĩ chính là khó giải quyết, hắn không nghĩ tới Lý Thừa Trạch thế mà lại phái người đến dính vào Tây vực sự tình. Đây cũng là tại ngoài dự liệu của hắn. Tại A Tô La trong dự liệu, Lục Đại Hoàng Triều cũng chỉ có Tây vực sẽ phái người đến đây hiệp trợ. Dù sao bọn hắn thân ở Tây vực, không có lựa chọn khác. Cùng Quang Minh tự có vinh cùng đình, có nhục cùng đủ. Về phần Già Long Thụ Tôn giả, thư tử cùng Huệ Không Đại Sư xuất hiện, A Tô La dự liệu được. Đây chính là hắn tại sao muốn đi khiêu chiến bọn hắn nguyên nhân, mục đích đúng là trước từng cái suy yếu thực lực của bọn hắn. Nguyên bản A Tô La ngay cả Nam vực đều định đi, nhưng ở hắn định đi thời điểm, Quang Minh tự đã làm ra phản ứng. Chỉ cần Lao Thiên Sư không ra, A Tô La liền có lòng tin. A Tô La không cần đánh bại bọn hắn. A Tô La cũng không có tự tin đến loại tình trạng này, tự tin đến hắn có thể lấy lực lượng một người đánh bại Già Long Thụ Tôn giả, Huệ Không Đại Sư cùng Hư Tử liên thủ. A Tô La mục tiêu là siêu việt ứng vô cầu, nhưng A Tô La xác thực không tới ứng vô cầu trình độ. A Tô La cần phải làm là kéo tới Vô Ngân Thánh Hỏa tái tạo hoàn thành. Dạng này có ứng vô cầu tàn hồn cho Vô Ngân Thánh Hỏa tàn trùng A Tô La, liền có thể nạp Vô Ngân Thánh Hỏa nhập thể. Vì thế, A Tô La là có thể hy sinh A Tu La giáo. A Tô La rất rõ ràng, chỉ cần hắn đủ mạnh, muốn xây lại một cái A Tu La giáo cũng không khó. Nhìn xem trước mặt Già Long Thụ Tôn giả, A Tô La mặt không thay đổi suy tư đối sách. Đương nhiên, hắn suy tính cũng không phải là ma đạo bên này người tính mệnh, chỉ là đại càn nhúng tay để chính ma thực lực của hai bên phát sinh nghiêng. Hắn nhất định phải cân nhắc ma đạo một phương bị nghiền ép cục diện. Già Long Thụ Tôn giả nhìn xem A Tô La cũng có chút cảm khái. Già Long Thụ Tôn giả thở dài một cái, lại nói A Tô La, tội gì khổ như thế chứ, ngươi quên 1500 năm ứng vô cầu hạ chẳng sao. Mặc dù A Tô La giáo là 1000 năm trước từ Pháp Hoa tự phản bội chạy trốn đi ra, cũng chính là Pháp Hoa tự tất phải giết đối tượng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Già Long Thụ Tôn giả đối với A Tô La một chút tiếc hận. A Tô La xác thực phi thường đáng hận, cũng là làm đủ trò xấu, nhưng ngội phản Pháp Hoa tự sự tình không phải hắn làm. Tăng thêm sự kiện kia đối với Pháp Hoa tự không có tạo thành cái gì thực chất tổn thất, nhiều nhất xem như bại phôi điểm danh âm thanh. A Tô La thanh âm bình tĩnh nói, hạ chàng. Nhưng ta chỉ nhớ do ứng vô cầu ma diễm ngập trời, uy áp một thế. Thư tử cả ngày làm chút đường hoàng sự tình, không ít người cho là hắn mới là cái kia Phật môn người thứ nhất. Hiện tại xem ra, người này hay là người mới đối. A Tô La đối với chuyện này là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hắn trước đây không lâu mới cùng Thư tử, Huệ Không giao thủ qua. Mặc dù A Tô La còn không có cùng Già Long Thụ giao thủ qua. Nhưng chỉ là đánh cái đối mặt, A Tô La liền có thể kết luận Già Long Thụ Tôn giả đã đi tại trước mặt của bọn hắn. A Tô La vừa dứt lời, Thư tử liền dẫn Quang Minh tự một đám nhân mà đến, vậy đại khái nói đúng là người nói xấu bị bắt tại chỗ. Bất quá A Tô La hiển nhiên không có cái gì cảm giác tội ác, bởi vì hắn nói chỉ là lời nói thật. Chương 861, Phật Quốc chương 861, Phật Quốc Thánh Hòa Sơn. Ma giáo cùng chính đạo một phương nhân mã cách lúc trước bị đánh đi ra thọc sâu phân bố tựa như thiên túc trùng hẻm núi rằng có lấy. Theo do Thanh Long tự vệ không đại sư xuất lĩnh thứ ba nhóm nhân mã đổi tới, chính ma đại chiến hết sức căng thẳng. Già Long Thụ Tôn giả bọn hắn đều là khống chế tốc độ, vì chính là chờ đợi tối hậu phương đại sở hoàng triều quân đội, cùng Tây vực tông môn cùng thế gia tạo thành đội ngũ. Đây cũng chính là tại Tây vực sinh hoạt người có thể ở loại địa phương này hành quân gấp. Đổi lại là mới vừa từ Nam vực đi vào Tây vực đại càn quân đội, khả năng đều làm không được. Thánh Hỏa Sơn khoảng cách Quang Minh tự kỳ thật cũng không xa, thẳng tắp khoảng cách đại khái tại khoảng 300 dặm. Song phương rằng co đã lâu, giao lưu cũng đã không lâu. Hiện tại vấn đề là, đầu này thọc sâu phân bố hẻm núi trở thành trở ngại song phương hữu hảo giao lưu chướng ngại. Nơi này không phải địa phương tốt gì, xung quanh lại không có nhân tộc tụ cư, cho nên không có khả năng có cầu. Đối với thiên nhân hợp nhất cảnh cùng vấn đạo tam cảnh trở lên, bay thẳng đi qua liền tốt, nhưng những người khác liền thành vấn đề. Lúc này, đạt được Quang Minh tự hư từ thụ ý Bạch Hổ Đường đường chủ Hách Liên Quân, đứng dậy. Bạch Hổ Đường công pháp tên là Thần Thông Thất Biến, nó bản chất chính là phòng theo yêu tộc thần thông, mà trong đó biến đổi tên là Rời Núi. Chỉ gặp Hách Liên Quân tay phải vừa nhấc, vô số đá vụn ngưng kết thành một tòa cầu lớn đằng sau, ngã xuống trong hẻm núi ở giữa. Thư tử, Già Long Thụ, Huệ Không, Thư Vân, Thư Hành A Tô La một cái tiếp theo một cái đọc lên tên của bọn hắn. Chính ma đại chiến cũng tại thời khắc này bắt đầu. Già Long Thụ Tôn giả người đầu tiên động thủ, A Tô La cũng như ước nguyện của hắn bay lên bầu trời. A Tô La không có vũ khí, thân thể của hắn chính là vũ khí. Đúng vậy, Già Long Thụ Tôn giả cũng là. Giữa không trung bên trên Già Long Thụ Tôn giả bước ra một bước, sau lưng chợt xuất hiện một tôn Phật Đà hư ảnh. Vô tận phạn âm vang lên, từng cái trên Phật kinh văn tự tạo thành một cái hình như kim bát to lớn khu vực. Thánh Hỏa Sơn tựa hồ biến thành vô biên Phật quốc. Đã tìm tới đối thủ Hàn Vũ, Lữ Bố, Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ngẩn bọn người cùng nhau ngẩng đầu. Nếu như là nhập đạo cảnh, khẳng định là nhìn không thấy trong đó xảy ra chuyện gì, nhiều nhất cảm thấy là thần tiên đánh nhau. Nhưng nếu là phản hư cảnh lại đã lĩnh ngộ lĩnh vực, liền có thể cảm ngộ đến Già Long Thụ Tôn giả không tầm thường. Thanh Long tự vệ không đại sư ngược lại là có vũ khí, cầm trong tay một cây bản long pháp côn. Huệ Không đại sư trong tay bản long côn xuất hiện một đầu thanh long hư ảnh, chợt quấn quanh ở Huệ Không đại sư trên thân. Huệ Không đại sư một côn ném ra, thanh long hư ảnh gầm thét vang tận mây xanh. Huệ Không đại sư một chiêu này phi thường khủng bố, đáng tiếc không địch lại A Tô La. A Tô La đấm ra một quyền, nhìn thường thường không có gì lạ một quyền chính là trực tiếp đánh nát thanh long hư ảnh. Hạ Vũ cũng tìm tới A Tô La giáo phó giáo chủ Tư Đồ Phóng, chỉ bất quá thế cục hiện ra thiên vệ một bên thôi. Hạ Vũ nhìn thấy A Tô La sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng cũng chính là A Tô La mà thôi, đối mặt mặt khác A Tô La giáo những người khác, Hạ Vũ tay cầm ném bóp. Nhất là Hạ Vũ lực chi lĩnh vực, trực tiếp để Tư Đồ Phóng vô cùng khó chịu, đồng thời Tư Đồ Phóng còn có thể phát giác được áp lực tại dần dần lên cao. Vấn đề duy nhất là lực chi lĩnh vực phương châm chính một tay không phân được ta, những người khác cũng không thể tới gần Hạng Vũ. Lực chi lĩnh vực đối với Hạng Vũ mà nói cũng không phải là đơn thuần trọng lực lĩnh vực. Tại lực chi lĩnh vực bên trong Hạng Vũ nguyên bản liền khủng bố tới cực điểm lực lượng sẽ còn dần dần lên cao. Hạng Vũ cũng không thích đem cương khí chém tới, mà là ưa thích quyền quyền đến thịt, binh khí giao kích thanh âm. Mà Tư Đồ Phóng sớm đã thành thói quen loại kia đấu pháp, hiện tại có thể nói là phi thường không thói quen. Đến ngoại cương cảnh trở lên, nhất là càng ngày càng cao đẳng cấp võ giả, liền sẽ không xuất hiện một tấc dài một tấc mạnh. Bởi vì tất cả mọi người có thể sử dụng nhục thể hoặc là vũ khí chém ra cương khí, vũ khí ngược lại có điểm giống là pháp trượng. Duy nhất ưu điểm là vũ khí có lực công kích tăng thêm, lại hoặc là nói có thể ngự kiếm, nhưng cận thân tác chiến là không ít đẳng cấp cao võ giả dần dần sơ sót một chút. Có thể chiếu cố cận chiến mới càng có thể là cường giả. Giống thế hệ tuổi trẻ Trương Nguyên Trình, Giáp Viễn, Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn, liền có chú trọng cận thân tầm quan trọng. Nhưng Tư Đồ Phóng cũng không chú trọng điểm ấy. Cho nên đối mặt Hạng Vũ cận thân áp lực, lại có trọng lực lĩnh vực áp chế, Tư Đồ Phóng lộ ra phi thường khó chịu. Lữ Bố không có chọn đúng tay, hắn lựa chọn là mở ra hắn chiến chi lĩnh vực, toàn giết. Lại thêm Trương Nguyên Trình trưởng ngự lôi đỉnh, cho nên trong sân xuất hiện ba khối khu vực không người, đối mặt ma giáo chỉ có đồ sát. Tại giết làm sằng làm bậy ma giáo bên trên, Vương Tố Tố việc nhân đức không được ai, nghĩa bất dung tử. Vương Tố Tố thao túng Hoàng Linh Hương, từ Thiên Ngoại Thiên Lăng Tiêu Tông ở bên trong lấy được Mặc Ảnh Hương, vừa mới chế tạo cựu chuyển thần binh phi vũ thương thu gặt lấy ma giáo người tính mệnh. Tạ Linh Ẩn chưa từng tu hành ngự kiếm thuật, chủ yếu là Tạ Thị không có loại chuyển thừa này, Tạ Thị tín điều là kiếm không rời tay. Tạ Linh Ẩn cầm trong tay Tố Tâm kiếm cùng Lăng Tiêu kiếm, đối mặt Huyết Sắt môn lão tổ. Thủ nhất đạo môn trưởng môn Trương Tùng Linh thì là đón nhận Thiên Ma Tông lão tổ. Kỳ thật Thiên Ma Tông lão tổ không muốn cùng Trương Tùng Linh dây dưa, hắn muốn là muốn cùng Huyết Sắt môn lão tổ cùng nhau vây giết Lữ Bố. Mục đích cũng không phải là vì báo thù, mà là tuyết sỉ. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhìn xem Lữ Bố mở ra chiến chi lĩnh vực, sát khí cùng ma khí tại trong lĩnh vực du đãng, mà Lữ Bố cũng cùng cái giống như sát thần tại khai vô song. Bọn hắn lại không thể làm gì. Trương Tùng Linh có thể trở thành thủ nhất đạo môn trưởng môn, tự nhiên là có nguyên nhân. Đối mặt Trương Tùng Linh lôi pháp, Thiên Ma Tông lão tổ lộ ra liên tục bại lui, vô lực chống đỡ. Trên bầu trời, Già Long Thụ Tôn giả chế tạo ra Phật quốc trong lĩnh vực, A Tô La đang đối mặt lấy Huệ Không, Thư Tử cùng Già Long Thụ ba người bây công. Mặc dù đối mặt ba người bây công, cho dù là tạm chỗ hạ phòng, nhưng A Tô La lại có vẻ dị thường thông dong. Đối mặt Huệ Không đại sư cùng Hư Tử công kích, A Tô La áo bào chấn động, một trưởng đánh lui Hư Tử, một trưởng khác tiếp nhận Huệ Không đại sư bản long côn. Chỉ là một trưởng này chính là lập tức phân cao thấp, Hư Tử sát thực không phải A Tô La đối thủ, mà lại A Tô La lại có thể đồng thời đón lấy hai người vây công, hắn thực lực có thể thấy được luống đốn. Hư Tử trầm giọng nói, nếu là lại cho hắn tiến bộ xuống dưới, sợ là lại là một cái A Tô La. Nếu là trước đó, Già Long Thụ Tôn giả sẽ cảm thấy Hư Tử tại khoa trường, bởi vì Hư Tử từ trước đến nay chính là như vậy. Hiện tại hắn nhưng thật ra vô cùng đồng ý Hư Tử. Hư Tử nói ra một câu danh ngôn, A Tô La tuyệt đối không thể lưu. Trận này chính ma đại chiến nhất là kịch liệt. Tại phía xa 20 dặm bên ngoài Hoàng phủ Hoàng Chân cùng Linh Nguyệt Nga, còn có thể cảm giác được đại địa rung động, tựa như địa long xoay người. Linh Nguyệt Nga nhìn về phía Hoàng phủ Hoàng Chân, ngươi nói ai sẽ thắng? Song phương bởi vì các loại hợp tác đã rất quen thuộc, cho nên Linh Nguyệt Nga không có đối với Hoàng phủ Hoàng Chân sử dụng tôn xưng. Hoàng phủ Hoàng Chân lắc đầu, trước mắt còn khó thực hiện ra phán đoán, Già Long Thụ Tôn giả cùng A Tô La đều không có xuất toàn lực. Chương 862, Già La chết chương 862, Già La chết. Linh Nguyệt Nga có thể nhìn hiểu một chút hợp đạo cảnh ở giữa chiến đấu, bọn hắn giao thủ không nặng chiêu thức, mà nặng thiên địa chi lực. Càng quan trọng hơn là chiêu thức bên trong ẩn chứa pháp tắc trong thiên địa cùng chí lý. Đây là hợp đạo cảnh lấy thân hợp đạo, thân cùng thiên địa hợp mới có thể bắt đầu tiếp xúc đến lĩnh vực. Mặc dù nhìn không hiểu nhiều, nhưng Linh Nguyệt Nga trong mắt tràn đầy quan mang, bút trong tay không có dừng lại qua. Hoàng phủ Hoàng Chân không hiểu nhiều Linh Nguyệt Nga kích động điểm ở nơi nào, rất là nghi ngờ nhìn xem nàng. Linh Nguyệt Nga một bên ghi chép một bên hồi đáp, 1500 năm trước Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến đối với ta chỉ là văn tự. 200 năm trước chính ma đại chiến ta còn không có xuất sinh. Hiện nay giang hồ khuấy động, ta có thể trở thành loại đại sự này người chứng kiến, sao mà may mắn. Hoàng phủ Hoàn Chân đột nhiên phát hiện Yên Vũ lâu vẫn rất thú vị, rất có một loại chỉ cần tin tức không muốn mạng cảm giác. Hoàng phủ Hoàn Chân không có quấy rầy Ninh Nguyệt Nga, chỉ là yên lặng chú ý thế cục. Thế cục so với trong tưởng tượng còn muốn thiên về một bên, nguyên nhân chính là A Tô La không có dự liệu được cái kia biến cố, đại càn hoàng triều. Tư Đồ Phóng hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ, lại thân ở lực chi lĩnh vực, bị trọng lực áp chế, muốn chạy trốn đều rất khó khăn. Lữ Bố thì là gặp ma giáo người liền giết, hắn mới mặc kệ đối phương là tu vi gì. Cho nên Lữ Bố trở thành trên trận mở vở tờ. Chết tại Lữ Bố trên tay ma giáo người quá ngàn. Cho nên mặc dù bây giờ chính đạo bên này người vẫn còn thế yếu, bởi vì đại sở hoàng triều đại kích sĩ còn chưa tới nơi. Nhưng bởi vì Lữ Bố cùng Vương Tố Tố không khác biệt đặc kích, thành công hóa giải trên nhân số thế yếu. Hư Tử sư đệ hư hành cất cao giọng nói, "Quang Minh tự đệ tử, toàn lực xuất thủ." Đó là cái trọng thương A Tu La giáo cơ hội tốt, Hư Vân cùng Hư Hành đã nhìn ra. Chủ yếu là bọn hắn không nghĩ tới Lữ Bố bỏ công như vậy. Nếu là có thể trọng thương A Tu La giáo, Quang Minh tự tại Tây vừa quyết trương liền có thể càng làm càng không kiên sợ. A Tu La giáo tồn tại đối với Quang Minh tự cũng là một loại ngăn được. Người xây Phật tự đúng không? Vậy ta liền nệ. A Tu La giáo căn bản không cần đối với Quang Minh tự chính diện xuất thủ, tại Quang Minh tự xây Phật tự phá phách cướp bóc liền xong việc. Những cái này mới là ma giáo người am hiểu nhất. A Tu La giáo bên này chuẩn bị kỳ thật cũng rất sung túc. Phó giáo chủ, bát đại hộ pháp tăng thêm nhiều như vậy ma tông thu nạp sau được không? A Tu La giáo mặc dù không có đạt tới 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo như thế, nhưng đã là gần chừng 1000 mạnh nhất ma giáo. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính đạo bên này lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế là được. Nhưng là ma giáo bên này cũng không có sụp đổ. Bởi vì bọn hắn tín ngưỡng thần còn tại trên không nên chiến hư tử, Huệ không cùng già Long Thụ ba người. Chỉ cần A Tu La không có bại, không có trốn, A Tu La giáo người cũng sẽ không trốn. Cái kia ma giáo bên này thế cục cũng liền không đến mức sập bàn. Rất nhanh, ma giáo bên này cái thứ nhất biến số xuất hiện. Lữ Bố giết chết Già La. Một mực mở ra chiến chi lĩnh vực khai vô song Lữ Bố, tựa như bình thường chiến trường xông vào trận địa tiên đăng một dạng, là hướng phía ma giáo trong đại bản doanh đánh tới. Không có gian nan dường nào, Lữ Bố phi thường thoải mái mà giết tới Già La phụ cận, đồng thời kết liễu hắn. Lữ Bố trước đó đã sớm nhớ kỹ cái này A Tu La giáo thánh tử, chính là chuyên môn giết hắn. Chính đạo bên này nhận Lữ Bố ủng hộ, cũng dốc hết toàn lực phóng tới ma giáo đại bản doanh. Cùng lúc đó, hành quân gấp Tây vực và sở hoàng triều đại kích sĩ, còn có Tây vực những tông môn khác cùng thế gia cũng đến. Bọn hắn ở trên đường không có gặp tập kích, bởi vì ma giáo căn bản phân không ra nhân thủ tập kích. Tây vực ngàn năm thế gia Âu Dương Thiên Sơn xuất thủ. Tây vực Bạch Hổ Đường đường chủ Hách Liên Quân cũng xuất thủ. Hách Liên Quân yên lặng mấy chục năm, Linh Nguyệt Nga cũng muốn biết Hách Liên Quân thực lực hôm nay đến tột cùng như thế nào. Linh Nguyệt Nga ghi chép đến 10 phần tỉ mỉ xác thực. Đây là Yên Vũ lâu số lượng không nhiều đứng tại trung lập lập trường, tường thực địa ghi chép tin tức cơ hội. Tựa như sử quan có đôi khi đối mặt đế vương áp lực, không thể không xuân thu bút pháp, hoặc là vấn đề lập trường, viết một chút trái lương tâm độ vận. Yên Vũ lâu cũng là như thế. Mặc dù Yên Vũ lâu đã đầy đủ cường đại, nhưng bị quản chế tại chính đạo áp lực, Yên Vũ lâu là nhất định phải khuynh hướng chính đạo. Tại 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo ma diễm ngập trời, uy áp một thế thời điểm, Yên Vũ lâu cũng nhất định phải khuynh hướng ma giáo. Cho nên tại loại này có thể không có bất kỳ cái gì lập trường, tường thực địa ghi chép chính mình nhìn thấy tin tức thời điểm, Linh Nguyệt Nga là rất hưng phấn. Cùng Linh Nguyệt Nga cùng Hoàng phủ Hoàng Chân cùng nhau ở bên xem trận chiến đấu này còn có Doanh Gia Doanh Thịnh. Chỉ là cùng các nàng khác biệt chính là, Doanh Thịnh là dự định tùy thời xuất thủ, nếu là có cơ hội lời nói. A Tô La đối với ma giáo người thuyết pháp là, đây là hắn đối với chính đạo một lần dò xét. Chỉ cần A Tu La giáo tại lần này chính ma đại chiến thể hiện ra sung túc thực lực. Đối mặt nhiều người như vậy liên thủ, A Tu La giáo y nguyên có thể tồn lưu lại nói, đó chính là A Tu La giáo thực lực. Từ nay về sau, A Tu La giáo hoàn chân có khả năng hướng đằng sau Thánh Hỏa giáo dạo bước tiến lên. Bộ lý do thoái thác này kỳ thật lỗ thủng rất nhiều. Nhưng rất nhiều thờ phụng Thánh Hỏa giáo đều thuộc về là đầu óc hỏng, hết lần này tới lần khác bọn hắn có thể tin. Về phần tại A Tu La giáo bọn người trong mắt, thì là đem A Tu La phụng làm thần minh, bọn hắn sẽ không chất vấn A Tu La quyết định. Hiện tại vấn đề là Già La chết. Già La là A Tô La tứ tử hai nữ bên trong duy nhất vẫn còn tồn tại, bây giờ hắn chết tại Lữ Bố trên tay. Giống như là diếu võ dương ai bình thường, Lữ Bố sẽ được họa kích xuyên qua lồng ngực Già La thi thể dơ lên. Cách làm này tại chính ma đại chiến tương đối ít thấy, bình thường xuất hiện ở chiến trường, nhưng tương tự có thể chướng sĩ khí. A Tu La giáo thánh nữ Long Doanh, cứ như vậy trơ mắt nhìn Già La máu tươi tại chỗ. Nàng chỉ là một cái thiên nhân hợp nhất cảnh, không làm được cái gì. Cho dù là Long Doanh không thích Già La, nhưng cũng không hy vọng hắn chết, dù sao Già La là A Tô La duy nhất hải tử. Lữ Bố sau đó hất lên, đem Già La thi thể vứt bỏ, chuẩn bị một kích xử lý xong đã vô lực phản kháng Long Doanh. Lữ Bố không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, biến cố lại xuất hiện. A Tu La giáo bát đại hộ pháp Hoành Sơn hộ pháp, lấy sinh mệnh của mình bảo vệ dưới Long Doanh. Mà nguyên nhân cùng Già La một dạng, ta thích dáng người 10 phần cao lớn Hoành Sơn không có khí tức, tại trước khi chết còn không có hướng mình ưa thích nữ tử thổ lộ. Long Doanh rất phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nàng hiện tại chính là tiểu vũ trụ điên cuồng bộc phát, cũng không gây thương tổn được Lữ Bố mảy may. Lữ Bố thậm chí ngược lại cầm Long Doanh trở thành mồi nhử. Tại Lữ Bố giết chết Già La về sau, tình thế hoàn toàn bị chuyển. Lữ Bố đi tới chỗ nào, ma giáo người liền tan tác như chim ong. Về phần Gia Cát Lượng, hắn tại bảy nước. Gia Cát Lượng hành tẩu tại Thánh Hỏa Sơn trên chiến trường, có người ngăn cản hắn, hắn mới có thể hô phong thổi đi bọn hắn. Chủ yếu là Gia Cát Lượng phát hiện một chút chỗ không đúng, mà những này chỉ hướng phía dưới cùng hẻm núi. Gia Cát Lượng bén nhạy đã nhận ra thiên địa chi lực, còn có sát khí, huyết dịch dần dần hướng chạy bị chém ra tới hẻm núi. Chương 863, dưới hẻm núi pháp trận. Chương 863, dưới hẻm núi pháp trận. Hoàng phủ Hoàn Chân đột nhiên tới chút hứng thú. Hiện nay A Tu La giáo so với 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo như thế nào? Linh Nguyệt Nga lắc đầu nói, còn kém xa lắm, lúc trước ứng vô cầu thế nhưng là ngạnh kháng ngũ đại hoàng triều, lưỡng đại đạo môn cùng tam đại đạo môn liên thủ, lấy sức một mình đối chiến 10 vị hợp đạo cảnh, đây cũng là lúc trước ma diễm ngập trời ứng vô cầu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn có được Vô Ngân Thánh Hỏa, nó lực bộc phát cùng uy lực không thể đổi, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn lấy thương đổi thương. Lại thêm mặc dù 10 vị hợp đạo cảnh liên thủ, nhưng trong đó không thiếu có chút tiểu tâm tư người, không thể làm đến chuyên tâm liên thủ đối địch. Cũng là dạng này, mới cuối cùng để trọng thương ứng vô cầu trốn, đồng thời còn không có tìm tới hắn. Linh Nguyệt Nga không có đi chuyên môn điểm danh là ai, đó đều đã là 1500 năm trước sự tình, cùng hiện tại người không quan hệ. Mặt khác, lúc trước Thánh Hỏa giáo đối mặt chính là toàn bộ giang hồ cùng vương triều vây công, chúng liền lập thế lực đều không tồn tại. Lúc đó Yên Vũ lâu cũng cuối cùng đứng ở chính đạo một phương, phát động Yên Vũ lâu tất cả năng lượng là chính đạo cung cấp tình báo. Cũng chính là phần nhân tình này tồn tại, Yên Vũ lâu dù là tại có một đoạn thời gian yếu nhược, nhưng vẫn còn tồn tại. Nếu muốn bàn về gần đây 2000 năm đến thế lực cường đại nhất, đã từng Thánh Hỏa giáo hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại lời nói, hẳn là đại càn có loại xu thế này. Hoàng phủ Hoàn Chân nuốt cằm nói, vậy có phải hay không nên may mắn? Linh Nguyệt Nga gật gật đầu, tuyệt đối nên may mắn. Đối với 1500 năm Thánh Hỏa giáo, Hoàng phủ Hoàn Chân một mực là kiến thức nửa đời. Nàng ngược lại là không nghĩ tới thế mà trọng yếu đến loại tình trạng này. Có thể nói là đó chính là chính đạo sinh tử tồn vong một trận chiến. Tại hư tử, Huệ không cùng A Tô La ba người liên thủ, A Tô La tế ra đối với chính đạo mà nói đã từng phi thường khủng bố đồ vật, Vô Ngân Thánh Hỏa. Nó hỏa diễm hiện lên màu xanh lam sẫm, bên ngoài đen bên trong lam. Đồng thời cái này Vô Ngân Thánh Hỏa đã so A Tu La vừa mới lấy được thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây hết thảy đều muốn quy công cho Thánh Hỏa Sơn chiến trường. Chư vị có thể nhận ra cái này. Ngọn lửa này đối với Già Long Thụ, Thư Tử cùng Huệ không bọn hắn quả thực là quá mức quen thuộc. Bởi vì đây là truyền miệng truyền xuống. Vô Ngân Thánh Hỏa. Vô Ngân Thánh Hỏa cùng Huệ không đại sư kinh ngạc, Già Long Thụ tôn giả ngưng trọng các biệt, Thư Tử trong mắt xuất hiện tham lam. Ngươi là từ đâu lấy được? Đương nhiên, Vô Ngân Thánh Hỏa bản thân cũng không có tội, có tội chính là lợi dụng Vô Ngân Thánh Hỏa chế tạo giết chóc ứng vô cầu. Cho nên Thư Tử đối với Vô Ngân Thánh Hỏa có chút tham lam vấn đề cũng không lớn. Ta đây tựa hồ không cần thiết nói cho ngươi, Thư Tử. Giết hắn. Vô Ngân Thánh Hỏa đoạn không thể lưu. Cùng lúc đó, Gia Cát Lượng thoát ly chiến trường, nhảy vào phía dưới hẻm núi. Hoàng phủ Hoàn Chân bén nhạy đã nhận ra điều này. Gia Cát Lượng xuống dưới hẻm núi làm gì? Nhưng là Ninh Nguyệt Nga hiện tại lực chú ý đều ở phía trên chiến trường, không có cách nào đi chú ý xuống phương. Hẻm núi này chính là 1500 năm trước đại chiến đưa đến, từ bên trên nhìn căn bản sâu không thấy đáy. Nhưng ở Gia Cát Lượng cực tốc hạ xuống bên trong, hay là rất nhanh liền thấy được dưới đáy. Gia Cát Lượng lần theo thiên địa chi lực hội tụ địa phương tiến lên. Phía dưới có người tồn tại. Đây là Gia Cát Lượng cái thứ nhất phát hiện. Bọn hắn tồn tại mục đích là vì khi trận nhãn duy trì trận pháp. Phía dưới có một cái hòa hợp lam quang pháp trận. Tại trong trận pháp có bốn người khoanh chân trên mặt đất. Bốn người này đều là mặc có theo A Tu La giáo huy hiệu quần áo, mà lại đều là nhập đạo cảnh. A Tu La giáo trừ phía trên những người kia, âm thầm thế mà còn ẩn tàng thực lực như vậy. Những này cũng không tính là gì, nhưng A Tu La đang lưu đồ cái gì mới là Gia Cát Lượng cảm thấy hứng thú. A Tu La giáo bốn người hiển nhiên không có người nghĩ đến. Thế mà ngay tại lúc này sẽ có người tới đến hẻm núi phía dưới cùng. Trước đó mặc dù có người xuống tới, nhưng bất quá là rơi xuống thôi, loại trình độ này ngã xuống tất cả đều thành thịt vụn. Dù sao có thể ngã xuống, đại biểu tu vi của bọn hắn vẫn chưa tới thiên nhân hợp nhất cảnh. Mà Gia Cát Lượng nhìn lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên là chính mình xuống. Nơi này cũng không chỉ có bốn vị khi trận nhãn nhập đạo cảnh, còn có bốn vị lốp xe dự phòng, đồng dạng cũng là nhập đạo cảnh. Trừ làm lốp xe dự phòng, cũng là để bọn hắn hộ pháp, bởi vì cái kia bốn vị vào trận, liền không thể lại rời đi trận pháp. Ngăn lại hắn, Gia Cát Lượng đã sớm phát hiện. Tại Gia Cát Lượng thần thức bên dưới, dù là nơi này tia sáng 10 phần lờ mờ, nhưng bọn hắn không chỗ ẩn trốn. Nếu là Gia Cát Lượng hay là nhập đạo cảnh, đối mặt 8 tên nhập đạo cảnh có thể có chút khó giải quyết, nhưng hắn sớm đã là phản hư cảnh. Dưới một cái vỗ, tất cả đều thần phục. Gia Cát Lượng hai tay giơ lên trời, tay áo cổ động, lôi đỉnh, cuồng phong, mưa rào, bạo tuyết lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Phản kháng, không phản kháng được một chút. Gia Cát Lượng trong thời gian cực ngắn hoàn thành 8 giết. Phía dưới đột nhiên truyền đến lôi đình cùng ánh sáng cũng đưa tới phía trên chiến trường lực chú ý bị Hạng Vũ đè lên đánh Tư Đồ Phóng lông mày nhíu chặt, không riêng gì bởi vì hắn rơi vào hạ phòng, mà là A Tô La kế hoạch tựa hồ bị người phát hiện. Phía dưới truyền đến dị hưởng, rốt cục đưa tới Ninh Nguyệt Nga chú ý, tại Hoàng phủ Hoàn Chân nhắc nhở bên dưới, nàng đem thị giác một mực hướng xuống. Đáng tiếc phía dưới đen xì một mảnh, chỉ có thể mơ hồ xem đến Gia Cát Lượng thân ảnh, còn có một cái pháp trận màu lam. Ngươi tiếp tục ở chỗ này nhìn xem, ta xuống dưới nhìn một chút. Một đạo lưu quang màu vàng rớt vào chiến trường, trực tiếp xông vào hẻm núi. Đưa tới không ít người chú ý, tự nhiên cũng đưa tới A Tô La, Già Long Thụ tôn giả chú ý của bọn hắn. A Tô La vừa mới liền phát hiện pháp trận tựa hồ xuất hiện vấn đề, hiện tại lại có một đạo lưu quang giết vào hẻm núi, hắn liền muốn lấy đem chiến trường hướng xuống mang. Đáng tiếc Già Long Thụ tôn giả không cho phép, mà Hoàng phủ Hoàn Chân đã đến Gia Cát Lượng bên người. Nhìn thấy Hoàng phủ Hoàn Chân đến, Gia Cát Lượng nói đã chậm một bước, pháp trận đã thành, ta tại thử nghiệm bài trừ nó. Hoàng phủ Hoàn Chân đối với pháp trận này có tác dụng gì rất ngạc nhiên, nhưng nàng biết lúc này không thể quấy nhiễu Gia Cát Lượng, có thể xin mời Hoàng phủ tông chủ làm hộ pháp cho ta. Hoàng phủ Hoàn Chân nuốt cằm nói, ngươi cứ việc làm. Trong pháp trận ở giữa một sợi màu xanh đen hỏa diễm đưa tới Hoàng phủ Hoàn Chân chú ý, nếu là trước đó Hoàng phủ Hoàn Chân không biết ngọn lửa này là cái gì, nhưng nàng vừa rồi biết. Vừa rồi Già Long Thụ Tôn giả xưng hô nó là Vô Ngân Thánh Hỏa. Mặc dù Gia Cát Lượng không có giải thích, nhưng là Hoàng phủ Hoàn Chân đã đoán được pháp trận này cùng Vô Ngân Thánh Hỏa có quan hệ. Trong đó vẹn vẹn là Vô Ngân Thánh Hỏa không có cái gì. Nếu như là Lý Thừa Trạch cầm tới Vô Ngân Thánh Hỏa, Hoàng phủ Hoàn Chân cũng sẽ không lo lắng, thậm chí sẽ rất cao hứng. Nhưng lần này Vô Ngân Thánh Hỏa lại là tại A Tô La trên thân. Nếu là Vô Ngân Thánh Hỏa tái hiện A Tô La trên thân, hắn rất có thể liền trở thành kế tiếp ứng vô cầu. Gia Cát Lượng sắc mặt hết sức nghiêm túc, cầm trong tay quạt lông ở giữa không trung hư hỏa lấy, lưu lại từng đạo ký tự màu vàng. Chương 864, cướp đoạt Vô Ngân Thánh Hỏa. Chương 864, cướp đoạt Vô Ngân Thánh Hỏa. Giờ khắc này, Gia Cát Lượng mới hiểu được A Tô La vì sao như thế cao điệu, mục đích của hắn là tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa. Phía trên A Tô La, còn có phía dưới pháp trận, thì tương đương với hai cái bồn nuôi cấy. Đợi đến Vô Ngân Thánh Hỏa hội tụ đến trình độ nhất định, liền có thể hội tụ vào một chỗ, tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa. A Tô La bên kia, Gia Cát Lượng không có cách nào ngăn cản, hắn hiện tại xác thực không có cách nào dính vào hợp đạo cảnh chiến đấu. Hạ Vũ cùng Lữ Bố đều không có tùy tiện đi vào dính vào, Gia Cát Lượng tự nhiên cũng sẽ không biết lượng sức. Cho nên Gia Cát Lượng chỉ có thể đối với một nửa khác Vô Ngân Thánh Hỏa ra tay, Gia Cát Lượng muốn làm chính là cắt đứt nó, cũng đưa nó biến thành người một nhà. Gia Cát Lượng hiện tại hoàn toàn chính là tại nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên tại phá giải lấy pháp trận, một tay khác thì là tại bấm đốt ngón tay lấy Vô Ngân Thánh Hỏa thích hợp ai. Gia Cát Lượng tay trái rất nhanh dừng lại, vội vàng nói, Hoàng phủ tông chủ, cái này Vô Ngân Thánh Hỏa nên thuộc về ngươi. Hoàng phủ Hoàn Chân sửng sốt một chút, nàng thật không nghĩ tới thứ đồ tốt này, Gia Cát Lượng nói đưa liền đưa. Mặc dù đã từng ứng vô cầu rất lợi hại, nhưng hắn là có Vô Ngân Thánh Hỏa trợ giúp mới có thể lộ ra như vậy vô địch. Tố Tố không phải càng thích hợp sao? Gia Cát Lượng lắc đầu nói, thực lực của nàng hiện tại không có cách nào chống cự cái này sẽ phản kháng Vô Ngân Thánh Hỏa. Lại Phượng Hoàng Hỏa cùng Vô Ngân Thánh Hỏa khác biệt, Phượng Hoàng Hỏa chính là niết bàn, đại biểu là thiêu đốt cùng sinh cơ, mà Vô Ngân Thánh Hỏa là phá hư cùng hủy diệt. Vương gia gia truyền tâm pháp cùng Phượng Hoàng Hỏa có quan hệ. Cái này Phượng Hoàng Hỏa trước mắt chỉ hướng không rõ, có khả năng thật sự là Phượng Hoàng Hỏa diễm, cũng có thể là một loại tiên thiên linh hỏa Phượng Hoàng Hỏa. Cũng không đủ nhiều văn tự tồn tại, chỉ có thể suy đoán. Sau đó Vương Tố Tố lại thông qua Lăng Tiêu Tông Lạc Thu Thủy tâm pháp cùng Nam Minh Ly Hỏa Công đối với nhà mình công pháp hoàn thành cải tiến. Mà Nam Minh Ly Hỏa Công nguyên bản là Thánh Hỏa Giáo Tám Đại Đường Lý Hỏa Đường đường chủ công pháp. Ngay lúc này, Hạ Vũ cũng đem A Tu La giáo muốn phó giáo chủ Tư Đồ Phóng cho giết chết. Trong pháp trận Vô Ngân Thánh Hỏa đột nhiên thịnh vượng đứng lên. Gặp tình hình này, Gia Cát Lượng vội vàng nói, không có thời gian do dự, xin mời Hoàng phủ Hoàn Chân tông chủ vào trận ngồi xuống, thôn phệ Vô Ngân Thánh Hỏa. Đây đối với Hoàng phủ Hoàn Chân tuyệt đối là khó được cơ duyên, đồng thời nhìn thấy Gia Cát Lượng cấp bách như vậy, nàng cũng không do dự nữa. Phía trên A Tô La rất nhanh đã nhận ra dị thường, bởi vì hắn lòng bàn tay Vô Ngân Thánh Hỏa xuất hiện dị thường. Hắn không có cách nào điều khiển Vô Ngân Thánh Hỏa. Già Long Thụ Tôn giả bắt lấy cơ hội, một chưởng đánh vào A Tô La lồng ngực, đem hắn trọng thương. A Tô La lồng ngực xuất hiện ngắn ngủi lõm, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Sự tình có biến, chỉ có thể là phía dưới xảy ra vấn đề. A Tô La quyết định không còn kéo dài, lấy cuồng bạo Vô Ngân Thánh Hỏa đem Phật Quốc lĩnh vực phá hủy một lỗ hổng, đồng thời ý đồ rời đi. A Tô La kế hoạch thành công, nhưng không có hoàn toàn thành công, hắn chỉ lấy được tái tạo một nửa Vô Ngân Thánh Hỏa. Một nửa khác Vô Ngân Thánh Hỏa bị người nhanh chân đến trước. Về phần còn lại một nửa Vô Ngân Thánh Hỏa, chỉ có thể lưu lại chờ đằng sau làm tiếp truy tra. Cũng không phải ai cũng có thể thôn vệ đồng thời điều khiển Vô Ngân Thánh Hỏa, phạm vi này rất nhỏ. Nhìn thấy A Tô La đột nhiên không quan tâm trốn, Già Long Thụ Tôn giả, Hư Tử cùng Huệ không đều lựa chọn truy kích. Dù sao A Tô La trên thân còn mang theo Vô Ngân Thánh Hỏa, mà phía dưới chiến trường, bởi vì A Tô La chạy trốn, ma giáo một phương lập tức lâm vào sập bàn cục diện. Đầu tiên là Thiên Ma Tông lão tổ chạy trốn, sau đó Huyết Sắt Môn lão tổ cũng chạy, một cái tiếp theo một cái bắt đầu chạy trốn. Lưu tại sau cùng chính là Tầm Chắn. Đại sở hoàng triều đại kích sĩ, tại đại sở hoàng triều ba vị tướng quân dẫn đầu xuống tập hợp truy kích. Vô Ngân Thánh Hỏa thôn vệ quá trình cũng không dễ chịu, Hoàng phủ Hoàn Chân ngược lại rất thống khổ. Ngọn lửa cùng bạo nói nói lấy Hoàng phủ Hoàn Chân thần thức. Nhưng Gia Cát Lượng hiện ra một vị phụ trợ nên có năng lực, hắn lấy bạo phong tuyết giúp Hoàng phủ Hoàn Chân chống cự nhất định hỏa diễm. Mặc dù không có biện pháp hoàn toàn triệt tiêu, nhưng cũng giúp Hoàng phủ Hoàn Chân hóa giải không ít. Vô Ngân Thánh Hỏa đối với Hoàng phủ Hoàn Chân là mâu thuẫn, bởi vì Vô Ngân Thánh Hỏa từng theo ứng vô cầu một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí Hoàng phủ Hoàn Chân cho là cái này tựa hồ là ứng vô cầu tàn hồn đang tác bái. Bởi vì Hoàng phủ Hoàn Chân trong thức hải xuất hiện một cái nam tử áo đen, Hoàng phủ Hoàn Chân bỗng tin chính mình chưa từng gặp qua hắn. Nam tử mặc áo đen này mang theo dáng tươi cười, tựa hồ là đối với Hoàng phủ Hoàn Chân đang cười. Đây là tự tin đến cực hạn dáng tươi cười. Mặc dù Hoàng phủ Hoàn Chân chưa từng gặp qua ứng vô cầu, nhưng chẳng biết tại sao, Hoàng phủ Hoàn Chân cảm giác hắn chính là ứng vô cầu. Rất nhanh, theo Vô Ngân Thánh Hỏa không phản kháng nữa, lại Vô Ngân Thánh Hỏa dần dần bị Hoàng phủ Hoàn Chân thôn vệ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nam tử áo đen thân ảnh cũng dần dần tiêu tán. Thôn vệ nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, Hoàng phủ Hoàn Chân tu vi đại tiến, trực tiếp từ hợp đạo cảnh tam trọng thiên khí thế dần dần kéo lên. Nàng tại Gia Cát Lượng chứng kiến bên dưới, liên tiếp đánh vỡ lương trọng gông cùng xiềng xích, bước vào ngũ trọng thiên. Ngay cả Gia Cát Lượng đều cảm thấy có chút khó tin, nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa liền giúp Hoàng phủ Hoàn Chân liên tiếp phá lương trọng thiên. Đương nhiên, ở trong đó có nguyên bản Hoàng phủ Hoàn Chân tu vi trước đó đã đại tiến, rất tiếp cận tứ trọng thiên nhân tố. Nếu là cả một cái thật là khủng bố đến mức nào. Hợp đạo cảnh là lấy thân hợp đạo, thân cùng thiên địa hợp. mà tiên thiên linh hỏa là thiên sinh địa dưỡng, cả hai phù hợp. Chỉ bất quá Vô Ngân Thánh Hỏa chất dinh dưỡng hơi đặc thù một chút. Đây là Gia Cát Lượng đối với Hoàng Phủ Hoàn Chân thôn vệ nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa sau, tu vi đại tiến suy đoán. Hoàng Phủ Hoàn Chân mở mắt, đứng dậy đối với Gia Cát Lượng thì cái lễ. Không riêng gì tạ ơn Gia Cát Lượng dễ dàng như vậy đem nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa tặng cho nàng, cũng là cảm tạ Gia Cát Lượng trợ giúp. Gia Cát Lượng yên tâm thoải mái chịu cái này thi lễ. Gia Cát Lượng dùng vũ phiến chỉ trên không, Hoàng Phủ tông chủ nên rời đi trước đi, Lượng còn phải trở về phía trên chiến trường. Tốt, ta cùng Ninh Nguyệt Nga tại nguyên chỗ chờ các ngươi. Hoàng Phủ Hoàn Chân gật gật đầu, chợt hóa thành kim quang rời đi. Ma giáo bắt đầu thoát đi, chính đạo bắt đầu truy kích. Nguyên bản Hạng Vũ muốn truy kích, nhưng nhận được Gia Cát Lượng truyền âm Lữ Bố bọn hắn, liền không có truy kích. Lữ Bố còn cầm đến một tù binh, Long Doanh. Lữ Bố vừa rồi liền dùng Long Doanh đang câu cá, rất đáng tiếc, trừ ban đầu Hành Sơn, không có người lại cho chết. Lữ Bố để Gia Cát Lượng định đoạt, nên giết hay là lưu. Tại khởi hành mới bắt đầu, Lý Thừa Trạch liền giao phó cho để Lữ Bố cùng Hạng Vũ nghe theo Gia Cát Lượng hiệu lệnh. Long Doanh chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh, mà nàng là A Tu La giáo thánh nữ, đối với A Tu La giáo hiểu rất rõ. Đem Long Doanh lưu lại, mặc kệ là tra tấn hay là lấy tình động, lấy lý hiểu. Nếu như có thể từ trong miệng nàng biết được càng nhiều A Tu La giáo tình báo, đều là rất tốt. Bởi vậy, Gia Cát Lượng quyết định lưu nàng lại. Theo Thánh Hỏa Sơn chiến trường người dần dần chạy tới truy kích thoát đi ma giáo, lần này Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến cũng chỉ tới hạ màn kết thúc. Kết quả là chính đạo thắng. A Tu La không có thắng, nhưng cũng không tính thua. Có thể ngạnh kháng giả Long Thụ Tôn giả, Thư Tử cùng Huệ Không đại sư ba người liên thủ, lại lấy được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa A Tu La, sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Chương 865, mục đích thực sự chương 865, mục đích thực sự mặc dù A Tu La đạt được nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, nhưng A Tu La giáo tổn thất nặng nề là được, phó giáo chủ Tư Đồ Phóng bị Hạng Vũ giết chết, bát đại hộ pháp chết bốn cái. Thánh tử Già La bị Lữ Bố giết chết, phía dưới ẩn tàng tám vị nhập đạo cảnh bị Gia Cát Lượng giết chết. Tạ Linh ẩn mặc dù đối mặt huyết sát môn lão tổ, nhưng cuối cùng vẫn không thể giết hắn, song phương đánh cái tương xứng. Về phần phía dưới giáo chúng càng là tử thương vô số kể. Mười mấy ma tông tại lần này chính ma đại chiến bên trong gần như hủy diệt, chỉ còn lại có chút ít thành viên kéo dài hơi tàn. Lần này đại càn tuyệt đối là thu hoạch nhiều nhất một phương. Hoàng Phủ Hoàn Chân tại không có người nào chú ý tới tình huống dưới nhận Vô Ngân Thánh Hỏa, đồng thời cũng cùng Ninh Nguyệt Nga tụ hợp. Ninh Nguyệt Nga thập phần hưng phấn ghi chép lần này chính ma đại chiến kỹ càng tình hình. Tiêm Long bảng cùng Phong Vân bảng lại đem nên đón một lần đại biến. Nguyên bản yên lặng mấy chục năm Bạch Hổ Đường đường chủ Hách Liên Quân, lần này có thể nói là phi thường lóa mắt. Hạng Vũ càng là giết nguyên bản danh liệt top 10 A Tu La giáo phó giáo chủ Tư Đồ Phóng, chí ít có thể y nguyên không thay đổi thay thế Tư Đồ Phóng vị trí. Trên thực tế Ninh Nguyệt Nga là muốn đem Hạng Vũ bỏ vào năm vị trí đầu, bởi vì lần này Doanh Gia lão tổ Doanh Thịnh quá mức mất thể diện. Lần này chính ma đại chiến ở giữa, hay là phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Doanh Thịnh tại A Tu La đảo tẩu thời điểm, ý đồ chặn đường A Tu La, kết quả bị A Tu La một trưởng đánh gần chết. Doanh Thịnh một trưởng đánh ra, cương khí màu đen hóa thành một đầu hắc long, nhìn hắc long tiếng gầm vang vọng đất trời. Kết quả rời đi A Tu La chỉ là tiện tay ra một trưởng, liền đem Doanh Thịnh hắc long đánh cái nát bét. Đồng thời Doanh Thịnh cũng bởi vì cùng A Tu La chạm nhau một trưởng cả người bay ngược ra ngoài, tay phải cơ hồ là phế đi. Cái này đã chứng minh A Tu La trạng thái trên thực tế phi thường tốt, hắn căn bản không có thua. Sự thật cũng quả thật là như thế. Tiến đến truy kích A Tu La giả Long Thụ Tôn giả, Huệ Không đại sư cùng Hư Tử đều trở về. Bọn hắn không có đuổi kịp A Tu La. A Tu La tựa như là lúc trước ứng vô cầu một dạng, đột nhiên biến mất không thấy. Trận này chính ma đại chiến liền không có giống bắt đầu thời điểm trở lại quang minh tự tụ tập, tất cả đều ai về nhà nấy. Tây vực bên này có không ít tù binh, đồng thời bọn hắn cũng biết Lữ Bố bắt A Tu La giáo thánh nữ Long Doanh. Quang minh tự cũng không định cùng Lữ Bố muốn Long Doanh. Lữ Bố có thể nói là trận này chính ma đại chiến mở vở tờ. Mà vừa rồi Hạng Vũ mới giết chết Tư Đồ Phóng, đã chứng minh thực lực của mình. Mặc dù Hạng Vũ còn không phải hợp đạo cảnh, nhưng không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn. Tư Đồ Phóng là chính ma song phương duy nhất chết một vị phản hư cảnh, mà khác nhiều nhất chính là trọng thương. Trọng yếu nhất chính là Long Doanh không trọng yếu. Mặc dù nàng là A Tu La giáo thánh nữ, nhưng lại không phải A Tu La nữ nhi, cùng Già La không so được một chút. Thánh nữ tùy thời có thể lấy đổi một cái. Một cái Long Doanh nắm không được A Tu La. Từ A Tu La có thể tùy ý như vậy bỏ xuống những người khác, thậm chí có thể nói toàn bộ A Tu La giáo, đối với A Tu La cũng không tính là rất trọng yếu. Bởi vậy, Lữ Bố đem Long Doanh làm đại cản tù binh, Quang Minh tự phương diện không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Tây vực đối với A Tu La giáo cực kỳ dưới trướng ma giáo truy sát khẳng định sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng đã không phải là những người khác cần lo lắng. Thủ nhất đạo môn Trương Tùng Linh cùng Trương Nguyên Trinh cái thứ nhất đưa ra rời đi, lần này Trương Tùng Linh cũng có cảm giác ngộ. Cũng không phải là cùng ma môn giao thủ, mà là thấy được phía trên bốn vị hợp đạo cảnh chiến đấu. Kỳ thật chính đạo bên này cũng là tử thương thảm trọng, chính đạo bên này cũng tử thương gần 10 vị nhập đạo cảnh, trên cơ bản đều là ma giáo phương diện bốn vị phản hư cảnh tạo thành. Về phần vấn đạo tam cảnh trở xuống, đó cũng là đến không hết, 3000 đại kích sĩ cuối cùng còn lại không đến 1000. Nhưng trên tổng thể khẳng định là A Tu La giáo cùng ma môn thương vong càng nặng một chút là được, dù sao còn chết một vị phản hư cảnh. Đồng thời tại cuối cùng, mặc dù Già Long Thụ Tôn giả không thể đuổi kịp A Tu La, nhưng vẫn là lại cho hắn một quyền đem nó trọng thương. A Tu La thời gian ngắn là rất khó khôi phục. Tăng thêm A Tu La làm ra vứt bỏ A Tu La giáo người cử động, thời gian ngắn A Tu La giáo hẳn là sẽ không lại có cái gì đại động tác. Gia Cát Lượng cùng Già Long Thụ Tôn giả bọn hắn sau khi cáo tử, cũng chọn rời đi. Tây vực thế lực, nguyên bản Gia Cát Lượng là có dự định muốn giao hảo, nhưng bây giờ không cần thiết. Lần này Tây vực một nhóm, Gia Cát Lượng đã phát hiện Quang Minh tự đối với Tây vực giang hồ thế lực khống chế trình độ phi thường cao. Tây vực còn lại mạnh nhất Âu Dương gia cùng Bạch Hổ Đường, có thể nói là duy Quang Minh tự như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã như vậy, hiện tại liền không có tất yếu cùng bọn hắn kết giao, đợi đến đằng sau lại tìm kiếm cơ hội. Cùng Hoàng phủ Hoàng Trần, Linh Nguyệt Nga tụ hợp về sau, bảy người nghỉ dưỡng sức một phen, liền khởi hành trở về Nam vực. Linh Nguyệt Nga không kịp chờ đợi muốn trở về, mau chóng sửa chữa Chí Tôn bảng cùng Phong Vân bảng. Chí Tôn bảng bên trên nhiều năm như vậy không có biến động, cuối cùng là có thể điều động một chút, Phong Vân bảng lần này cũng sẽ đại biến. Cùng lúc đó, Trọng Thương chạy trốn A Tô La cũng tới đến trước đó ứng vô cầu chuyển thừa bí cảnh. Trọng Thương A Tô La mang theo thương thế tiến nhập đại điện, ngồi ở tấm kia dùng các loại vũ khí đúc nóng mà thành thiết vương tọa. Về phần ứng vô cầu thi cốt, sớm đã bị A Tô La vứt qua một bên. A Tô La muốn siêu việt ứng vô cầu, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định phải tôn trọng ứng vô cầu. A Tô La từ nhỏ đã bị giáo dục muốn tôn trọng cường giả, nhưng đã chết người, không phải cường giả. Đúng lúc này, Vô Ngân Thánh Hỏa đột nhiên thoát ly A Tô La khống chế, điên cuồng tiêu đốt, cũng rất mau đem ứng vô cầu bao khỏa. A Tô La gặp được một người, giống như hắn nam tử mặc áo đen. Người này ứng vô cầu nhận biết, chính là ứng vô cầu. Ứng vô cầu tàn hồn tại A Tô La xuất hiện trước mặt qua. Nếu như nói Hoàng phủ Hoàng Chân ở đây, liền sẽ thình lình phát hiện nam tử mặc áo đen này, chính là nàng tại thôn vệ nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa thời điểm nhìn thấy nam tử. Cùng Hoàng phủ Hoàng Chân nhìn thấy cái kia cái gọi là ứng vô cầu sẽ chỉ cười không giống với, cái này ứng vô cầu mở miệng. Chỉ còn lại có nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, cũng không quan hệ. Bên kia sẽ xuất hiện ứng vô cầu chỉ là bởi vì Vô Ngân Thánh Hỏa bị ứng vô cầu khống chế nhiều năm. Vô Ngân Thánh Hỏa phô bày một chút bình thường ứng vô cầu mà thôi, cũng chính là cái yêu cười nam hải. Đúng vậy, ứng vô cầu rất yêu cười. Đáng tiếc, hắn cười đều là giả cười. Hắn cười đều là hắn màu sắc tự vệ. Đây là ứng vô cầu tại Giang Viện gả cho Nhiếp Thiệu đằng sau luyện hành, mục đích là vì đùa Giang Viện vui vẻ. Cũng chính là trong pháp trận trọng tổ Vô Ngân Thánh Hỏa, không có ứng vô cầu tàn hồn cùng ý thức. Có thể A Tô La trong tay, do ứng vô cầu tàn hồn cho cái gọi là Vô Ngân Thánh Hỏa liền không giống với lúc trước. Ứng vô cầu tàn hồn cùng Vô Ngân Thánh Hỏa đã sớm hòa thành một thể, đây là ứng vô cầu kế hoạch. Ứng vô cầu không có nghĩ qua muốn lưu lại truyền thừa của mình, mà là muốn mượn truyền thừa danh nghĩa, tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa, cũng dùng cái này đoạt xá. Lưu hắn lại truyền thừa, chỉ là vì gia tăng tính chân thực. Tái tạo Vô Ngân Thánh Hỏa ngươi, vất vả. Sau đó liền do ta tới giúp ngươi đi. Chương 866, Lôi Văn Băng Hổ, Tạo Hóa Thanh Liên Hỏa. Chương 866, Lôi Văn Băng Hổ, Tạo Hóa Thanh Liên Hỏa. A Tô La tâm hải bên trong. Đây là một chỗ có một gốc chết héo đại thụ cùng loại hòn đảo địa phương, chung quanh mây mù lở lở. A Tô La ý thức cùng ứng vô cầu tàn hồn ngồi đối diện nhau, đây là hai người ý thức tại cạnh tranh. Cạnh tranh A Tô La thân thể quyền chủ đạo. Ứng vô cầu tàn hồn đem còn sót lại Vô Ngân Thánh Hỏa giao cho A Tô La, đồng thời dạy cho hắn tái tạo biện pháp, cũng không phải là vì truyền thừa, mà là vì nhờ vào đó đoạt xá. Lúc đầu kế hoạch này là rất hoàn mỹ, đáng tiếc duy nhất chính là ứng vô cầu kế hoạch không có hoàn toàn thành công. Nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa bị người nhanh chân đến trước, cho nên ứng vô cầu tàn hồn không có cách nào khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái, chỉ là một nửa trình độ. Nếu như có thể cầm tới cả một cái Vô Ngân Thánh Hỏa, ứng vô cầu liền hoàn toàn chắc chắn thôn vệ hết ứng vô cầu ý thức, đem nó thay vào đó. Hiện tại, ứng vô cầu nắm chắc chí ít hàng năm thành, nhưng ứng vô cầu không có đến lựa chọn. Cho dù nửa cái, hắn cũng nhất định phải thử một chút. Không phải vậy theo A Tô La dần dần khống chế cái này nửa cái Vô Ngân Thánh Hỏa, ứng vô cầu cơ hội sẽ chỉ càng ngày càng xa vời. Dù là đến cuối cùng, A Tô La đạt được hoàn chỉnh Vô Ngân Thánh Hỏa cũng giống như nhau. Thời điểm đó ứng vô cầu đã thật tiêu vong. Hiện tại chính là ứng vô cầu cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu như là người khác nghe được ứng vô cầu danh tự, có thể sẽ cảm thấy e ngại. Rất đáng tiếc, A Tô La không sợ ứng vô cầu. Hắn đều là 1500 năm trước nhân vật, dù là hắn lúc trước lại thế nào ma diễm ngập trời, cũng là quá khứ thức. Bởi vậy, tại ứng vô cầu biểu lộ ra chính mình mục đích thật sự về sau, A Tô La không có bối rối, ngược lại cùng ứng vô cầu đấu đứng lên. Thế là, liền biến thành hiện nay cục diện. Đây là một trận ý thức cùng đấu ý chí. Song phương đến tột cùng ai thắng ai thua vẫn chưa biết được, chỉ có thể nói đây là một trận đánh lâu dài. Đây hết thể ra cắt lượng bọn hắn tự nhiên là không có khả năng biết đến. Dù sao loại chuyện này trừ A Tô La chính mình, không người biết được. Bọn hắn ngay tại chạy về Nam vực trên đường, bất quá không cần đến sốt ruột. Trước đây không lâu bọn hắn đã xác định, đại càn gần nhất gió êm sóng lặng, liên thứ giết Lý Thừa Trạch đều không có. Đại càn cùng Thác Thương Hoàng Triều chiến tranh cũng không có bộc phát. Đây coi như là đại càn mấy năm gần đây đến nay tại năm mới không lâu về sau, không có đối ngoại tác chiến một năm. Thứ nhất là phương Bắc 12 vương triều liên quân còn chưa tới sinh tử tồn vong tình trạng. Thứ hai là cùng Thác Thương Hoàng Triều chiến đấu sẽ là một trận đánh lâu dài, cần tích xúc càng nhiều lực lượng. Thứ ba là muốn cho Thác Thương Hoàng Triều nội bộ mâu thuẫn dần dần kích phát, tốt nhất gây nên náo động. Quý Tinh Bắc các hạng chính sách dần dần hiện lộ ra một vài vấn đề cùng mâu thuẫn, nhất là cùng đại càn mậu dịch chiến tranh. Đại càn muốn chờ đợi chính là những này mâu thuẫn dần dần trở nên gay gắt. Bắc vực cực Bắc Băng Nguyên, Lý Bạch dần dần cảm thấy chỗ không đúng. Cực Bắc Băng Nguyên quá an tĩnh. Hắn mang theo Bạch Tuyết là đến cực Bắc Băng Nguyên tìm kiếm cơ duyên, đồng thời để Bạch Tuyết dần dần thích ứng chiến đấu. Bạch Tuyết hiện nay đã là lục giai, đây đối với một cái còn nhỏ đạp tuyết ngân hồ đã rất nhanh. Đây là Lý Bạch cho nàng cho ăn các loại thiên tài địa bảo tình huống dưới, mới có thể tại khi còn nhỏ có loại tu vi này. Bạch Tuyết bây giờ hình thể cũng có chỗ tăng trưởng, nhưng y nguyên có thể thu nhỏ thành ban sơ gặp được Lý Bạch hình thể. Cực Bắc Băng Nguyên hiện tại thật sự là quá an tĩnh. Hắn thậm chí không có gặp được hung thú gì cùng man tộc. Cái này liền để Lý Bạch đã nhận ra không thích hợp. cực bắc băng nguyên là phi thường bắt ngát một vùng khu vực, chiếm cứ bắc vực nhất phương bắc, tước chiếm toàn bộ bắc vực 1/4. Dù là hoàn cảnh nơi này cỡ nào ác liệt, hay là có thể ở chỗ này sinh tồn man tộc cùng hung thú. Nơi này man tộc cũng là hiện có cường đại nhất. Mỗi một lần man tộc xuôi nam, đều đối với bắc vực thiên lân hoàng triều, còn có trước đó vương triều tạo thành khó mà dự tính tổn thất. Tiểu Bạch Tuyết, chúng ta xuôi nam đi xem một chút đi. Vị tốt, vị tốt. Kỳ thật Bạch Tuyết đối với lịch không lịch luyện không coi trọng. Bất quá là Lý Bạch đề nghị thôi, dù sao nàng gặp được nguy hiểm gì khẳng định sẽ có người cứu nàng. Ngay tại Lý Bạch dự định rời đi cực bắc băng nguyên xuôi nam thời điểm, một đạo mọc ra hai cánh bóng ma từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên sông băng. Không nghĩ tới loại địa phương này thế mà còn có nhân tộc đến. Con thú này mọc ra hai cánh, toàn thân thoạt nhìn không có huyết nục, tất cả đều là do băng cứng tạo thành, băng bên trên có thể thấy được đường vân. Xuất hiện tại Lý Bạch cùng Bạch Tuyết chính là Lôi Văn Băng Hổ. Lôi Văn Băng Hổ xa xa liền ngửi được nhân tộc khí tức. Nhân tộc cùng Đạp Tuyết Ngân Hổ tổ hợp, có ý tứ. Ngay tại Lôi Văn Băng Hổ quan sát Lý Bạch cùng Bạch Tuyết thời điểm, cảm nhận được Lôi Văn Băng Hổ trên người sắc ý, Lý Bạch đã tê ra Thanh Liên, Thanh Hà, Thanh Mai cùng Thanh Đế bốn kiếm cùng bốn kiếm trận đồ, cũng nghiêng đầu hướng Bạch Tuyết giao phó. Tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt. Lý Bạch chưa từng có nghiêm túc như thế cùng Bạch Tuyết nói chuyện qua, Bạch Tuyết cũng rất hiểu chuyện, lập tức liền chạy trốn. Đương nhiên, Bạch Tuyết chạy trốn cũng không phải đơn thuần chạy trốn, trên người nàng có thể cùng Cửu Vĩ yêu hồ liên hệ hồn tiên thủy kính. Bạch Tuyết dùng tới bình sinh tốc độ nhanh nhất, nàng đến tranh thủ thời gian chạy đến địa phương an toàn, liên hệ Cửu Vĩ yêu hồ. Lý Bạch cùng Lôi Văn Băng Hổ chiến đấu đã bắt đầu. Đây là Lý Bạch lần thứ nhất trực diện hợp đạo cảnh đại yêu. Cửu Vĩ yêu hồ căn bản không đối Lý Bạch động thủ một lần. Hắn xác suất lớn không có phần thắng, nhưng hắn không thể buông tha. Thanh Liên bốn kiếm trận đồ tế ra cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, Thanh Liên bốn kiếm trận đồ cũng không phải là không thấy, mà là dung nhập Lý Bạch chỗ đứng chi địa. Thanh Liên, Thanh Mai, Thanh Hà, Thanh Đế bốn kiếm phân lập bốn kiếm trận đồ một phương. Lý Bạch cầm trong tay một thanh hắn tại Thiên Ngoại Thiên Thông Thiên kiếm các ở bên trong lấy được tuyệt thế thần binh Thông Thiên kiếm. Lý Bạch hai ngón sát qua thân kiếm, ngọn lửa màu xanh bao trùm thân kiếm, đồng thời cháy hừng hực. Lôi Văn Băng Hổ kiên kỵ nói thiên địa chi hỏa, Lôi Văn Băng Hổ đối với cái này quá quen thuộc, bởi vì cứu được nó một cái mạng chó có chút cùng loại thiên địa chi hỏa, chỉ là nó thôn phệ đồ vật tương đối đặc thù. Đó là một hình khối như hỏa diễm băng cứng, chính là cấu thành Lôi Văn Băng Hổ bây giờ thân thể băng cứng. Trọng yếu nhất chính là Lôi Văn Băng Hổ tại loại này thanh liên hỏa bên trên cảm nhận được uy hiếp. Thiên địa chi hỏa mặc dù đều là tiên thiên sinh, nhưng nó uy năng cũng là có khoảng cách. Chỉ là bởi vì Yên Vũ lâu cũng không có biện pháp kết luận thiên địa chi hỏa uy lực xếp hạng, cho nên chỉ là dựa theo xuất hiện trình tự đẩy tên. Bây giờ Lôi Văn Băng Hổ tại Lý Bạch tạo hóa thanh liên hỏa bên trên cảm nhận được uy hiếp. Vậy liền đại biểu cho tạo hóa thanh liên hỏa đối với nó thôn vệ trạng thái như hỏa diễm băng cứng là có uy hiếp. Hôm nay, ta tất sát ngươi, thôn vệ ngươi. Lôi Văn Băng Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hổ khiếu vang tận mây xanh. Lý Bạch hiện nay là phản hư cảnh ngũ trọng thiên, còn đối với Lôi Văn Băng Hổ không có quá lớn uy hiếp, nhưng nếu là Lý Bạch phát triển đến hợp đạo cảnh, vậy liền không thể so sánh nổi, Lôi Văn Băng Hổ đương nhiên sẽ không buông tha Lý Bạch. Lý Bạch không tiêu ngạo không tự tin nói, ngươi có thể thử một chút. Chương 867, Không Dung Băng, Cửu Thải Thần Lộc chương 867, Không Dung Băng, Cửu Thải Thần Lộc Lôi Văn Băng Hổ thôn phệ trạng thái như hỏa diễm băng cứng, bởi vì chưa từng xuất hiện tại nhân tộc trước mặt, cho nên không có danh tự. Có một loại tương đối tương tự tên là Lưu Ly Băng Diễm. Nhưng Lưu Ly Băng Diễm đúng là hỏa diễm, mà băng cứng sẽ không hòa tan, có thể coi là không dung băng. Lôi Văn Băng Hổ nguyên là lôi thuộc cùng kim loại, thôn vệ băng cứng đằng sau, lột sắc thành thuần túy băng thuộc. Cái này cũng nhìn ra được thiên địa chi hỏa bá đạo. Lôi Văn Băng Hổ thôn vệ không dung băng, kỳ thật cũng là trọng thương lấy tranh thủ một chút hy vọng sống thôi. Đây là một loại rất mạo hiểm hành vi, chỉ là Lôi Văn Băng Hổ cuối cùng thành công thôi. Hiện tại Lôi Văn Băng Hổ chỉ muốn làm một sự kiện, trở nên càng mạnh, sau đó đi tìm Thiên Thương Thanh Long báo thù. Nhưng Lôi Văn Băng Hổ cần càng nhiều trợ giúp. Thiên Thương Thanh Long cũng không phải một mình một rồng, nó có thật nhiều hậu đại. Mà lại 500 năm đi qua, Thiên Thương Thanh Long hiện nay thực lực như thế nào, Lôi Văn Băng Hổ cũng không dám xác định. Lôi Văn Băng Hổ thôn vệ không dung băng sau, ngủ say gần 500 năm, có thể Thiên Thương Thanh Long không có ngủ say. Cho nên Lôi Văn Băng Hổ mới thu phục cực Bắc Băng Nguyên Man tộc cùng hung thú, nó muốn nhất thống Bắc vực. Với bạn, Man tộc cũng muốn xuôi nam, song phương thuộc về là ăn nhịp với nhau. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Man tộc chỉ là mặt ngoài thần phục tôi, dù sao đánh không lại Lôi Văn Băng Hổ. Bây giờ trở nên cường đại hơn cơ hội đang ở trước mắt, giết chết Lý Bạch, đồng thời thôn phệ Thanh Liên Hỏa. Lôi Văn Băng Hổ liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Lấy Lôi Văn Băng Hổ trạng thái hiện tại, tùy tiện thôn phệ Thanh Liên Hỏa khẳng định là gặp nguy hiểm, nhưng nó nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nếu không mạo hiểm, Lôi Văn Băng Hổ muốn tìm Thiên Thương Thanh Long báo thù hay là có rất lớn khó khăn. Lôi Văn Băng Hổ cho là mình là nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả bung lòng cảnh giác. Lý Bạch cũng không phải là chỉ là ở trên tay Thông Thiên kiếm phụ lên tạo hóa Thanh Liên Hỏa, Thanh Liên bốn kiếm cũng là có thể. Mà lại Thanh Liên bốn kiếm trận đồ huyền hóa ra vô số thanh kiếm, Lôi Văn Băng Hổ căn bản là không có cách phán đoán thanh kiếm kia là thật. Lý Bạch cùng Lôi Văn Băng Hổ giao phong hiệp một, ngược lại là Lý Bạch chiếm cứ thượng phong. Dựa vào tạo hóa thanh liên hỏa đối với không dung băng khắc chế. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lôi Văn Băng Hổ khinh địch, dù sao nó đường đường một đầu hợp đạo cảnh đại yêu. Nhưng Lý Bạch đối với hắn tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, mặc dù tạo hóa thanh liên hỏa đối với không dung băng có khắc chế, nhưng Lôi Văn Băng Hổ bản thân lại có thể khôi phục. Đây chính là thực lực áp chế. Đồng thời phát hiện chính mình thụ thương Lôi Văn Băng Hổ tức giận, Lôi Văn Băng Hổ tức giận rít gào lên một tiếng. Bạo phong tuyết lập tức lấy Lôi Văn Băng Hổ làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra tới. Lý Bạch đã dùng Thanh Liên bốn kiếm tăng thêm Thông Thiên kiếm ngăn tại trước người mình, tạo hóa Thanh Liên hỏa cháy hùng hực. Thanh Liên bốn kiếm trạng thái hiện tại chính là bị đông cứng, hòa tan, bị đông cứng, lại hòa tan. Nhưng loại tình huống này đối với Lý Bạch là bất lợi, bởi vì so đấu chân khí, hiện nay Lý Bạch chính là có tạo hóa Thanh Liên hỏa cái này thoạt nhìn như là vĩnh động cơ bờ UG tại, cũng rất khó cùng Lôi Văn Băng Hổ so đấu. Dù sao Lôi Văn Băng Hổ thôn vệ không dung băng sau, tại hợp đạo cảnh đại yêu bên trong cũng là phân thuộc hàng đầu. Lý Bạch có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, hoàn toàn dựa vào chính là tạo hóa Thanh Liên hỏa đúng không dung băng khắc chế. Lôi Văn Băng Hổ bạo phong tuyết phạm vi bao trùm cùng khuyết trương tốc độ, khủng bố đến dị thường trình độ. Cái này đều được nhờ vào ngủ say 500 năm ở giữa, không dung băng đối với Lôi Văn Băng Hổ thân thể cải tạo. Hiện nay Lôi Văn Băng Hổ chính là hành tẩu không dung băng. Bạch Tuyết trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn tới 20 dặm bên ngoài, nhưng vẫn là bị rất nhanh bị bạo phong tuyết đuổi kịp, đồng thời trực tiếp bị đông cứng. Bị đông cứng Bạch Tuyết còn duy trì chạy tư thế, trang diện tràn ngập nguy hiểm. Chống cự trước mặt bạo phong tuyết đồng thời, Lý Bạch lấy ngự kiếm thuật điều khiển Thanh Liên kiếm thiêu đốt lên Thanh Liên hỏa. Hắn muốn dùng Thanh Liên hỏa giúp Bạch Tuyết làm tan. Rất đáng tiếc, Thanh Liên kiếm không thể kiên trì đến Bạch Tuyết bên người. Đông lạnh thành băng cứng Thanh Liên kiếm rất xuống đất, Lý Bạch đã mất đi đối với Thanh Liên kiếm quyền khống chế. Trang diện đến tựa hồ là chỉ có thể dựa vào Cửu Vĩ yêu hồ chính mình nữa tới, nhìn Bạch Tuyết cùng Lý Bạch một chút trình độ. Nhưng Cửu Vĩ yêu hồ từ khi đạt được cải tiến đằng sau Trích Tinh Quyết về sau, một mực trầm mê ở tu hành. Mà lại Lý Bạch cùng Bạch Tuyết đều ở bên ngoài nhiều năm căn bản không có xảy ra việc, Cửu Vĩ yêu hồ hiện tại vài ngày mới nhìn một lần đều là chuyện thường. Cũng may trời không tuyệt đường người. Một cái bốn vó thân ảnh đạp trên băng tuyết chậm rãi đi tới. Tại bốn vó thân ảnh dần dần đi tới thời điểm, sông băng dần dần hóa thành bãi cỏ, bị đông cứng Bạch Tuyết băng cứng cũng bị hòa tan. Ôi, duy trì chạy tư thế Bạch Tuyết ném xuống đất. Bạch Tuyết cũng không có thời gian chạy trốn, thậm chí đều không có thời gian đi suy nghĩ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Bạch Tuyết quyết định không còn chạy trốn, từ lưng mình lấy tiểu bao bên trong lấy ra Hồn Thiên Thủy Kính. Cũng may Hồn Thiên Thủy Kính cách dùng rất đơn giản. Đối với tấm gương nói chuyện là có thể. Mẫu thân, mẫu thân, mau tới cứu mạng nha. Bạch Tuyết đối với Hồn Thiên Thủy Kính đội vàng kêu to. Vào lúc này, Bạch Tuyết mới hậu chi hậu giác phát hiện dưới chân mình đã không phải là sông băng, mà là một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ. Mà tốc độ dần dần tăng tốc bốn vó thân ảnh đã cất bước đến Lý Bạch bên người. Tức giận Lôi Văn Băng Hổ cũng đình chỉ chế tạo bạo phong tuyết. Lôi Văn Băng Hổ cảm nhận được người đến cũng không đơn giản. Lôi Văn Băng Hổ tại người đến trên thân cảm nhận được không thua gì Thiên Thương Thanh Long như thế, thậm chí ẩn ẩn tại Thiên Thương Thanh Long phía trên, mà lại có thể tại cực bắc băng nguyên loại địa phương này, tăng thêm Lôi Văn Băng Hổ mình tại điều khiển bạo phong tuyết tình huống dưới, nhường đất bên trên xuất hiện bãi cỏ. Bản thân liền đã chứng minh người đến không tầm thường. Lôi Văn Băng Hổ bản thể Lôi Văn Huyền Hổ là một đầu màu đen lão hổ. Nó cũng không phải là Bạch Hổ bộ tộc, huyết mạch cũng không đủ mạnh. Lôi Văn Huyền Hổ có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng, có tự thân cố gắng, cũng có một chút vật khí. Lý Bạch điên cuồng thở hổn hển, cái trán toát mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, một cái thủy kính từ Bạch Tuyết bên người xuất hiện, Cửu Vĩ yêu hồ cùng Tuyết Ánh từ đó đi ra. Nguyên bản Cửu Vĩ yêu hồ cùng Tuyết Ánh hay là rất gấp, nhưng là Cửu Vĩ yêu hồ nhìn thấy phía trước bốn vó thân ảnh, cùng chung quanh phân biệt rõ ràng bãi cỏ cùng sông băng, Cửu Vĩ yêu hồ liền không cấp bách. Phía trước bốn vó thân ảnh cao chừng một trượng, dài ba trượng có thừa, tứ chi và thân thể lông tóc là xanh đen giao nhau, có một cây bờ ngắn. Bên ngoài tương tự liêu, trên đỉnh đầu có một tổ tám cái sừng, một bên trung bốn cái, sừng bên trên hòa hợp màu sắc rực rỡ quang mang. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện sừng bản thân hiện ra màu vàng nhạt, còn có cựu thải bảo thạch tại sừng uốn lượn chỗ tô điểm. Đầu của nó hiện ra màu lam, con mắt cùng lông cùng màu, lồng ngực của nó chỗ có đảo ngược màu vàng nhạt ve hình đường vân, đồng thời còn bao trùm một tầng như áo choàng bình thường bộ lông màu xanh lam. Trừ màu xanh đen giao nhau lông tóc, trên người của nó còn có một số đường vân màu vàng. Đây là một đầu mỹ lệ phi thường linh thú. Đầu này bốn vó giống hiệu một dạng bốn vó thân ảnh, chính là Cửu Vĩ yêu hồ trước đó gặp được hai lần, cùng Cửu Vĩ yêu hồ nổi danh Cửu Thải Thần Lộc. Chương 868, Cửu Thải Thần Lộc chương 868, Cửu Thải Thần Lộc cực bắc băng nguyên chỗ sâu bình nguyên. Lôi Văn Băng Hổ cùng Cửu Thải Thần Lộc đứng đối mặt nhau. Mà tại Cửu Thải Thần Lộc bên người, là đã thu hồi Thanh Liên bốn kiếm Lý Bạch. Ước chừng tại 20 dặm bên ngoài là Cửu Vĩ yêu hồ, Tuyết Ánh cùng Bạch Tuyết, nhưng tại hạ một hơi các nàng liền xuất hiện ở Lý Bạch bên người. Cửu Thải Thần Lộc đã nhận ra Cửu Vĩ yêu hồ xuất hiện, trong ánh mắt liền hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Lôi Văn Băng Hổ trên thân. Vừa rồi trông thấy Cửu Thải Thần Lộc xuất hiện, Cửu Vĩ yêu hồ liền không lại lo lắng. Mặc dù không tính quen thuộc, nhưng nàng rõ ràng Cửu Thải Thần Lộc đối với nhân loại không có ác cảm. Đạo lý đồng dạng, Cửu Thải Thần Lộc đối với yêu thú cũng không có ác cảm. Cửu Thải Thần Lộc chỉ là một cái khắp nơi hành tẩu độc hành hiệp. Bạch Tuyết vội vàng từ Cửu Vĩ yêu hồ trong ngực nhảy xuống, đi vào Lý Bạch bên người, "Ngươi không sao chứ?" Lý Bạch lắc đầu cười cười, "Rất tốt." Nguyên bản Cửu Thải Thần Lộc xuất hiện liền đã rất để Lôi Văn Băng Hổ kiêng kỵ, bây giờ lại thêm một cái Cửu Vĩ yêu hồ. Lôi Văn Băng Hổ đã đang tự hỏi kế thoát thân. Sau đó Cửu Thải Thần Lộc lời nói làm nó như được đại xá. "Ngươi đi đi, ma thần huyết duệ cùng yêu thú bạo động, ta đã đưa chúng nó đuổi trở về." Lôi Văn Băng Hổ cũng không có thả cái gì ngoan thoại, chấn sĩ quay đầu liền rời đi. Là một cái từ tầng dưới chốt bỏ dậy hợp đạo cảnh đại yêu, Lôi Văn Băng Hổ là biết cái gì gọi là co được giãn được. Lôi Văn Băng Hổ sau khi rời đi, trang diện rất nhanh biến thành Cửu Vĩ yêu hồ cùng Cửu Thải Thần Lộc ôn chuyện câu. "Đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại tới đây?" Cửu Vĩ yêu hồ chỉ đã trở lại Lý Bạch trên bờ vai Bạch Tuyết, lúc này Bạch Tuyết đang chuyên tâm toàn ý liếm láp lông tóc. "Bởi vì nàng, nữ nhi của ta." Cửu Thải Thần Lộc liếc thấy đạt được Bạch Tuyết cũng không phải là Cửu Vĩ yêu hồ con gái ruột. đã lục giai bạch tuyết y nguyên chỉ có một cây cái đuôi, đổi thành cửu vị yêu hồ đến có ba cây cái đuôi. Bất quá cửu vị yêu hồ nói là nữ nhi của nàng là được rồi, có phải hay không thân sinh không trọng yếu. Cửu vị yêu hồ hỏi ngược lại, ngươi đây? Cửu thải thần lộc giải thích nói, ta vốn là tại bắc vực, cảm nhận được nồng đậm sinh cơ chi lực, tới xem một chút. Nói đến đây, cửu thải thần lộc tò mò nhìn Lý Bạch, chỉ là ta không nghĩ tới là một nhân tộc. Lý Bạch cũng nhân cơ hội này chắp tay thi lễ. Đại can hoàng triều Lý Bạch, cảm ơn các hạ ân cứu mạng. Vừa rồi sát thực rất nguy hiểm, nếu là không có cựu thải thần lộc đến, Bạch Tuyết sẽ một mực bị đông cứng, Lý Bạch khả năng đến kiên trì đến chân khí suy kiệt. Bất quá vừa rồi cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc ở giữa tại tự thoại, Lý Bạch không tìm được cơ hội nói lời cảm tạ. Bạch Tuyết cũng liền vội vàng gật đầu, tạ ơn, tạ ơn. Nàng đã là con gái của ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây, lại cùng một tên nhân tộc đợi cùng một chỗ? Cựu thải thần lộc có chút hiếu kỳ. Dù sao tại trong nhận biết của nàng, cựu vị yêu hồ mặc dù không thấy cựu thị nhân tộc, nhưng cũng không quá ưa thích cùng nhân tộc vắng lai. Mà Lý Bạch cùng Bạch Tuyết xem xét chính là rất quen thuộc. Cựu vị yêu hồ cái này mẫu thân đều ở nơi này, Bạch Tuyết hay là nằm ngoài Lý Bạch trên bờ vai. Việc này nói rất dài dòng, nói ngắn gọn chính là ta hiện tại cũng tại Đại Càn Hoàng Triều, hay là Hoàng Hậu. Cựu thải thần lộc hiển nhiên bị lôi đắc không nhẹ, nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra đây là cái gì thần triển khai. Nàng chỉ muốn nói cựu vị yêu hồ rất có thể nói ngắn gọn. Cựu vị yêu hồ suy tư một hồi sau, nói nơi này không phải thích hợp nói chuyện địa phương, chuyển sang nơi khác nói đi. Cựu thải thần lộc khẽ bước cằm. Cựu vị yêu hồ vung tay lên, cuốn lên bên người tuyết ánh, Lý Bạch rời đi nguyên địa xuyên qua thủy kính. Mà cựu thải thần lộc thì là hóa thành một đạo thất thải lưu quang, đi theo cựu vị yêu hồ sau lưng trốn vào thủy kính. Cựu thải thần lộc cũng không lo lắng cựu vị yêu hồ sẽ hại nàng, cái này cùng cựu thải thần lộc thần thông có quan hệ. Cùng có được xích tử chi tâm người một dạng, cựu thải thần lộc cũng có thể cảm nhận được đối phương phải chăng đối với mình có ác ý, đây cũng là cựu thải thần lộc phán đoán chính mình nên như thế nào ứng đối đối phương tiêu chuẩn. Cựu thải thần lộc có thể cảm nhận được cựu vị yêu hồ đối với nàng cũng không có ác ý, tương phản nên gọi là muốn cầu cạnh nàng. Mà cựu vị yêu hồ mang nàng tới địa phương thì là Thịnh Cản cung yêu nguyệt điện. Lý Bạch cùng Bạch Tuyết cũng là trở về một chuyến Dương Địch, bọn hắn tại Dương Địch đợi thời gian hoàn chân chính là rất ngắn. Từ hơn 4 năm trước kia Bạch Tuyết đi theo Lý Bạch khắp nơi du lịch, bọn hắn đi qua trùng chủ động vực Bắc vực, có gần 2 năm chưa có trở về qua Nam vực. Đây là nhân tộc thành trì đi. Rơi xuống đất trong ngay mắt, cựu thải thần lộc liền phát hiện trung quanh kiến trúc cũng không đơn giản. Nơi này là Đại Càn Hoàng Triều Bắc Đô Hoàng Cung, Thịnh Càn Cung, mà căn này cung điện là chỗ ta ở yêu nguyệt điện. Cựu vị yêu hồ có 2 tòa cung điện, một tòa là yêu nguyệt điện, một tòa khác thì là lệ chính điện. Lệ chính điện bên kia có tùy thị cung nữ, nhưng là yêu nguyệt điện bên này không có. Cựu vị yêu hồ cũng không thích bị người quấy rầy, kỳ thật cũng không thích bị người phục thị, cho nên nàng càng muốn đợi tại yêu nguyệt điện. Cựu vị yêu hồ có thể nói là phi thường hiếm thấy hoàng hậu. Bất quá người khác đều coi là cựu vị yêu hồ là nhập đạo cảnh, tự nhiên không có khả năng cảm thấy cựu vị yêu hồ không được sủng ái. Huống chi cựu vị yêu hồ thường xuyên chạy tới ngự thư phòng cái kia. Lý Bạch thi cái lễ, hoàng hậu, hứa cựu hồi Dương Địch một chuyến, cái kia Lý Bạch liền đi gặp mặt một chút bệ hạ. Cựu vị yêu hồ bước cằm nói, ngươi đi trước cùng hắn nói đi, nhưng có thể hay không gặp con phải lại nhìn xem, cứ như vậy nói là được rồi, hắn sẽ hiểu. Lý Bạch lại thi cái lễ sau liền rời đi. Bạch Tuyết rất xoắn xuýt muốn hay không đi theo Lý Bạch đi qua. Đầu nhỏ của nàng tại Lý Bạch cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ ở giữa vừa đi vừa về di động. Cuối cùng vẫn Cửu Vĩ Yêu Hồ giúp nàng làm quyết định. Trước đi theo hắn đi thôi. Được rồi. Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không hy vọng Bạch Tuyết biết được nàng cùng Cửu Thải Thần Lộc nói chuyện, bởi vì Bạch Tuyết bây giờ còn nhỏ. Lúc này Cửu Thải Thần Lộc liền minh bạch, Cửu Vĩ Yêu Hồ vì cái gì trước đó một mực duy trì hình người. Dù sao ở tại trong hoàng cung, luôn luôn phải cẩn thận chút. Cũng rõ ràng Cửu Vĩ Yêu Hồ trước đó nói với nàng, Cựu vị yêu hồ bây giờ tại nhân tộc là hoàng hậu không phải giả. Cựu vị yêu hồ hiện tại không có một chút yêu tộc đặc thù, đôi cáo cùng lô thai tất cả đều thu vào. Nếu như không phải cựu thải thần lộc trước đó gặp qua cựu vị yêu hồ bộ dạng này, là tuyệt đối không có khả năng trước tiên đưa nàng nhận ra. Đối với cựu vị yêu hồ tại sao phải đi vào Đại Càn Hoàng Triều, đồng thời làm hoàng hậu, cựu thải thần lộc cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí nàng còn tại phỏng đoán cựu vị yêu hồ có phải hay không lừa vị này Đại Càn Hoàng Đế, nhưng trực tiếp đưa nàng mang đến Thịnh Càn Cung tựa hồ cũng không giống. Trước đó cựu thải thần lộc một mực không nói, nhất làm cho cựu thải thần lộc nghi ngờ là Đại Càn Hoàng Triều. Mặc dù cựu thải thần lộc cực ít đặt chân nhân tộc cương vực, nhưng nếu như cựu thải thần lộc nhớ không lầm, trong ấn tượng của nàng cũng không có Đại Càn Hoàng Triều này. Nguyên bản ngũ đại hoàng triều cách cục đã tiếp tục rất lâu, một đoạn thời gian rất dài đến nay không có vương triều có thể đánh vỡ cái này cách cục. Cựu vị yêu hồ chậm rãi nói, sự tình rất dài, nghe ta từ từ kể cho ngươi. Chương 869, cựu vị yêu hồ nhân sinh thiên trường. Chương 869, cựu vị yêu hồ nhân sinh thiên trường. Cựu vị yêu hồ vung tay lên, trong lương đình hình tròn trên bàn đá xuất hiện một bộ đồ uống trà. Bởi vì cố sự hơi dài, chúng ta vừa uống vừa nói. Cựu thải thần lộc nghiêng đầu, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cựu vị yêu hồ, không nghĩ tới nàng thế mà còn ưa thích nhân loại một bộ này. Cựu thải thần lộc kinh ngạc phát hiện cựu vị yêu hồ càng lúc càng giống nhân tộc. Cựu thải thần lộc không có một mực duy trì nguyên bản hiệu hình thái, mà là giống cựu vị yêu hồ một dạng hóa thành hình người. Nàng cũng có hình người, nhưng không phải là vì cùng nhân tộc giao lưu, chỉ là vì dễ dàng hơn đặt chân một chút không dễ đi địa phương. Đồng thời cựu thải thần lộc không thể không thừa nhận, nhân tộc hai tay đúng là nhất được trời ưu ái. Khủng bố đứng thẳng vượn tìm hiểu một chút. Cựu thải thần lộc hóa thành một vị có một đầu mái tóc dài bạch kim tóc ăn, con mắt màu xanh lam, đỉnh đầu một đôi màu bạch kim sừng hiệu nữ tử cao gầy. Nàng so cựu vị yêu hồ còn muốn hơi cao chút, đây là tại nàng đi chân trần, không có mặc giày tình huống dưới. hốc mắt của nàng có một vòng màu đỏ nhãn ảnh có chút nhíu lên, bôi chét lấy màu hồng nhạt môi son. Nàng thân mang một kiện màu trắng một chữ trên vai áo, hạ thân là một kiện cùng mắt cá chân quần dài trắng. Còn có một đầu lụa trắng vòng qua sau lưng của nàng cùng hai tay. Cổ của nàng cùng trên tay còn đeo có khảm màu sắc rực rỡ bảo châu màu vàng vòng cổ cùng vòng tay. Nếu như không phải một đôi này sừng hiệu màu vàng không có thu lại, nàng so ban đầu Cửu Vĩ yêu hồ còn muốn càng giống nữ tử nhân tộc. Dù sao Cửu Vĩ yêu hồ còn lộ ra chính mình chín cái đôi cáo. Cùng ban đầu Cửu Vĩ yêu hồ một dạng, Cửu Thải thần lộc không có cho mình lên tên là gì. Bởi vì các nàng loại huyết mạch này linh thú, tại nhân gian giới trên cơ bản không có tộc đàn, không có giao lưu tất yếu. Đương nhiên sẽ không cho mình đặt tên. Cửu Thải thần lộc tò mò nhìn Cửu Vĩ yêu hồ ở nơi đó thành thạo pha trà, dùng hay là tuyết ánh ngưng tuyết đằng sau hòa tan tuyết thủy. Trình độ nào đó, kỳ thật Cửu Vĩ yêu hồ cùng Lý Thừa Trạch hay là rất giống, nhất là đang uống trà phương diện này. Ba nữ nhập vào sau, Cửu Vĩ yêu hồ trước cho Cửu Thải thần lộc giới thiệu tuyết ánh, cũng bắt đầu giảng các nàng gặp được đằng sau Cửu Vĩ yêu hồ định cư Nam vực thập vạn đại sơn cố sự. Cùng lúc đó, Lý Bạch cũng mang theo Bạch Tuyết Ngự không mà đi sau, rơi vào trong ngự thư phòng. Phòng thủ ngự thư phòng cửa lớn hứa chữ, còn có hộ vệ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tự nhiên đều gặp Lý Bạch, bởi vậy ngược lại là không có gây nên cái gì bối rối. Trong hang, ta muốn gặp một chút bệ hạ. Thái Bạch tiên sinh chờ một chút. Lý Bạch cùng hứa chữ, điển bi quan hệ đều rất không tệ. Nguyên nhân là bọn hắn đều thích uống rượu. Lại Lý Bạch nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ chính mình rượu ngon. Hứa chữ chính mình chạy vào đi ngự thư phòng đem chuyện này hồi báo cho Lý Thừa Trạch. Hiện tại là buổi chiều, Lý Thừa Trạch đã sớm xử lý xong trường cư chính bọn hắn đưa tới tấu trường, tại thiên điện tu luyện. Lý Bạch đột nhiên trở lại Dương Lịch, Lý Thừa Trạch hay là thật kinh ngạc, dù sao hắn có thể dùng hồn thiên thủy kính trước liên lạc một chút. Mà Lý Bạch nhưng vô dụng, đột nhiên trở về. Để Thái Bạch tiên sinh đến thiên điện. Hứa chữ ôm quyền nói, "Duy, Cửu Vĩ yêu hồ ngay từ đầu cũng không định định cư thập vạn đại sơn, chuyện này đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Sự tình muốn về đến đại khái 10 năm trước, Cửu Vĩ yêu hồ từ Bạch Tuyết Mâu thân nơi đó đón lấy nuôi dưỡng Bạch Tuyết nhiệm vụ bắt đầu. Trên thực tế Cửu Vĩ yêu hồ cùng Bạch Tuyết Mâu thân nhiều nhất xem như gặp qua vài lần. Mà thân là Đạp Tuyết Ngân hồ Bạch Tuyết Mâu thân, đối với Cửu Vĩ yêu hồ có một loại tự nhiên tôn kính. Tại trước khi Lâm Trung đem Bạch Tuyết phó thác cho Cửu Vĩ yêu hồ, nguyên bản Cửu Vĩ yêu hồ còn dự định tại Trung Châu tứ vực du đãng, nhưng tiếp nhận nuôi dưỡng Bạch Tuyết nhiệm vụ về sau, nàng liền không tốt lắm khắp nơi đi lại. Tổng hợp suy nghĩ một chút, Cửu Vĩ yêu hồ quyết định đi Nam vực, đồng thời đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Mặc dù cực Bắc băng nguyên càng thích hợp Bạch Tuyết trưởng thành, nhưng trong này hoàn cảnh quá mức khắc liệt, tìm ăn cũng không tốt tìm. Mà lại Thiên Tùng Sơn có nhiều hơn một nửa quanh năm bị tuyết động bao trùm, cũng không thể nói không thích hợp Bạch Tuyết. Cửu Vĩ yêu hồ càng nhiều suy tính là tính an toàn. Nàng khó tránh khỏi có muốn bế quan thời điểm, Bạch Tuyết có thể bảo vệ mình cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Nơi này lại không thể là cá nhân đều có thể tiến. Thập Vạn Đại Sơn, nhất là Thiên Tùng Sơn đối với nhân tộc mà nói chính là cấm địa. Tổng hợp phía dưới Cửu Vĩ yêu hồ lựa chọn Thập Vạn Đại Sơn. Kỳ thật Cửu Vĩ yêu hồ ngay từ đầu không có tính toán ở lâu Thập Vạn Đại Sơn, đem Bạch Tuyết nuôi đến nàng có nhất định năng lực tự vệ là được rồi. Thập Vạn Đại Sơn hoàn cảnh cải biến quyết định của nàng. Thập Vạn Đại Sơn cao nhất Thiên Tùng Sơn hai ngọn núi lớn, nguyên bản bị dài vạn dặm thanh mục Mộc Lâm trưởng lão chiếm cứ lấy. Nhưng Mộc Lâm cũng không có bá đạo chiếm lấy Thiên Tùng Sơn, ngược lại là dùng chính mình tịnh hóa chi lực tịnh hóa Thiên Tùng Sơn, đồng thời bắt đầu che chở một chút tộc đàn. Bởi vì Mộc Lâm trưởng lão cảm thấy có chút cô độc, mà hắn muốn cùng một chút linh thú, yêu thú con non cùng nhau chơi đùa. Mộc Lâm trưởng lão cũng không phải ai cũng che chở, hắn chỉ che chở một chút không dễ đấu, nguyện ý cùng với những cái khác linh thú yêu thú hài hòa chung đụng. Về sau liền dần dần tạo thành kim cương, Tôn Phong, Nguyên Bạch các tộc bảy tại Thiên Tùng Sơn nơi đó tụ tập. Cửu Vĩ yêu hồ lúc đến nơi này đều sợ ngây người. Tại Thiên Tùng Sơn nơi này, Bạch Tuyết có thể tìm tới bạn chơi, Cửu Vĩ yêu hồ không cần thời thời khắc khắc lo lắng an toàn của nàng. Cho nên Thiên Tùng Sơn trở thành đem Bạch Tuyết nuôi dưỡng lớn lên lựa chọn tốt nhất. Cửu Vĩ yêu hồ đưa ra muốn ở tại Thiên Tùng Sơn thời điểm, Mộc Lâm trưởng lão cũng không có phản đối, ngược lại lựa chọn giống nhân tộc một dạng thối vị nhược chức, để trong này tất cả đàn thú đều là xưng Cửu Vĩ yêu hồ là nữ hoàng. Vạn yêu nữ hoàng, Cửu Vĩ yêu hồ liền xuất hiện. Đây là Cửu Vĩ yêu hồ nhân sinh thiên chương mới. Cửu Vĩ yêu hồ nhịn không được cười lên. Về sau Mộc Lâm trưởng lão nói cho ta biết, hắn sẽ đáp ứng là bởi vì ta ôm một cái cùng ta không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ Bạch Tuyết. Cửu Thải thần lộc không khỏi mỉm cười, Mộc Lâm trưởng lão vẫn rất thú vị, ta cũng đã gặp hắn. Điểm ấy Cửu Vĩ yêu hồ vậy mà không biết, chủ yếu là Cửu Vĩ yêu hồ cũng không có nhắc qua Cửu Thải thần lộc. Hiện tại Mộc Lâm trưởng lão cũng từ Thập Vạn Đại Sơn rời đi, định cư Thập Vạn Đại Sơn nam bộ bên ngoài Sơn Hải thành, mỗi ngày đùa những tiểu hài tử kia. Sơn Hải thành. Cửu Thải thần lộc không nghĩ tới Mộc Lâm trưởng lão thế mà lựa chọn định cư nhân tộc thành trì. Cửu Vĩ yêu hồ bước cằm nói, có rảnh dẫn ngươi đi nhìn xem, Sơn Hải thành rất thú vị. Cửu Thải thần lộc nhẹ gật đầu. Cửu Vĩ yêu hồ lại nói quên bổ sung một chút, Mộc Lâm trưởng lão hiện tại cũng là đại cản hộ quốc linh thú một trong. Một trong. Dưới loại tình huống này, Cửu Thải thần lộc trên cơ bản cũng có thể xác định, Cửu Vĩ yêu hồ xác suất lớn không có giấu giếm thân phận của mình. Đương kim vị này đại cản hoàng triều bệ hạ, xác suất lớn là biết Cửu Vĩ yêu hồ thân phận chân thật. Đây tuyệt đối là một cái rất lớn mật quyết định. Cửu Thải thần lộc không khỏi đối với vị này dám làm ra lớn mật như thế quyết định đại cản hoàng triều chi chủ, có chút hứng thú. Cửu Vĩ yêu hồ bước cằm nói, còn lại đều là nguyên bản sinh hoạt tại Thiên Tùng Sơn yêu tộc, có cơ hội giới thiệu cho ngươi. Chương 870, hết thảy bắt đầu chương 870, hết thảy bắt đầu tại Cửu Vĩ yêu hồ tại cùng Cửu Thải thần lộc nói rõ chi tiết nàng tại Thập Vạn Đại Sơn cô sự thời điểm, Lý Bạch cũng tại hướng Lý Thừa Trạch nói rõ hắn tại sao lại đột nhiên trở lại Dương Lịch nguyên nhân. Lý Thừa Trạch pha trà thay dừng lại. một đầu tinh khiết băng tạo thành lão hổ. Lý Thừa Trạch lục hết trong đầu hắn đọc qua tất cả ghi chép có hung thú, linh thú thư tịch, đều không có loại sinh vật này. Thần tại trên người của nó cảm nhận được cùng tạo hóa thanh liên hỏa đồng nguyên tiên địa chi lực. Thần cả gan phỏng đoán nó có lẽ là thôn vệ cùng tạo hóa thanh liên hỏa một dạng đồ vật. Lý Thừa Trạch khẽ bước cằm, hắn cảm thấy Lý Bạch phỏng đoán hay là thật có đạo lý. Về phần là cái gì, Lý Thừa Trạch liền không đoán ra được. Trung Châu tứ vực cùng Hải Dương đều có đối với nhân tộc mà nói là cấm địa địa phương, có lẽ còn sinh trưởng lấy rất nhiều nhân tộc không biết thiên tài địa bảo. Cho dù là cực Bắc Băng Nguyên, hiện tại cũng không người nào dám vô bộ ngực cam đoan chính mình nhất định có thể đi khắp cực Bắc Băng Nguyên. Mà lại cực Bắc Băng Nguyên bên dưới vạn năm không thay đổi sông băng đến tột cùng dưới có cái gì? Đáp án này cũng không người nào biết. Giống như là lần này đột nhiên xuất hiện do tinh khiết băng tạo thành một đầu băng hổ, trước đó liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lại nhân loại đã biết năm đầu hợp đạo cảnh đại yêu, cũng chính là hoàng cấp trong yêu thú, nguyên bản liền không có nó. Cái này nói rõ Trung Châu tứ vực cùng Hải Dương cộng lại, khẳng định là không chỉ năm tôn hoàng cấp yêu thú. Giống Lý Thừa Trạch nhận biết bên trong Hải Dương bình thường liền sinh tồn lấy kinh khủng hơn đồ vật. Tựa như trên lục địa lớn nhất sinh vật, vĩnh viễn so ra kém trong Hải Dương lớn nhất sinh vật cá voi xanh một dạng. Lý Bạch hiện tại rất mạnh, mặc dù có tạo hóa thanh liên hỏa khắc chế, cũng rất khó cùng hợp đạo cảnh đại yêu chống lại. Lý Thừa Trạch vốn cho là bọn hắn được cứu, là dựa vào lấy kêu cứu cửu vị yêu hồ. Cái này cũng tương đối phù hợp cửu vị yêu hồ tiện thể lấy đem bọn hắn cho mang về tình huống. Nhưng cửu vị yêu hồ không ở nơi này liền rất kỳ quái. Lý Bạch cùng Bạch Tuyết rất nhanh cho Lý Thừa Trạch giải thích nguyên nhân. Bạch Tuyết lóe mắt ngôi sao, tại mẫu thân trước khi đến, chúng ta gặp một đầu rất đẹp yêu. Lý Bạch bất đắc dĩ cười cười, chính là nhân tộc trong miệng lời nói năm tôn hoàng cấp yêu thú một trong cửu thải thần lộc. Lý Thừa Trạch hơi có vẻ kinh ngạc nhíu mày. Chủ yếu là Lý Thừa Trạch đoạn thời gian trước mới cùng cửu vị yêu hồ hỏi qua cửu thải thần lộc sự tình. Không nghĩ tới cái này cũng cho Lý Bạch bọn hắn gặp. Nói đến Thái Bạch tiên sinh ngươi cũng là quá mức tự tin, cực Bắc Băng Nguyên loại địa phương này cũng dám mang theo Bạch Tuyết vào sâu như vậy, còn không trước đó liên lạc một chút. Lý Bạch có chút thẹn thùng, bởi vì Lý Thừa Trạch nói không sai, hắn xác thực không có cân nhắc vấn đề an toàn, đồng thời xác thực đối với mình quá mức tự tin. Lý Bạch từ nhập thế đến nay, chưa từng có bất kỳ lần nào thua trận, lại trên đường đi xuôi gió xuôi nước, vận khí lại vô cùng tốt. Đây quả thật là để Lý Bạch đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nếu như là Lý Bạch chính mình, lãng cũng liền lãng, cùng lắm thì liền chạy, chạy không được liền gót. Nhưng hắn bên người còn có Bạch Tuyết. Chuyện này quả thực nhắc nhở Lý Bạch. Vĩnh Viễn muốn tâm hoài tình ý, đáp lại lòng cảnh giác. Bất quá muốn nói Lý Bạch vận khí cũng đúng là tốt, dưới loại tình huống này đều có thể gặp được cựu thải thần lộc, ngạnh sinh sinh biến nguy thành an. Bất quá Lý Bạch cũng không cho là hoàn toàn dựa vào chính là vận khí. Cựu thải thần lộc trước đó đối với ta tựa hồ rất nhiều chú ý, cũng là nói nàng là bởi vì cảm nhận được nồng đậm sinh cơ chi lực mới đi đến cực Bắc Băng Nguyên. Bạch Tuyết dùng sức chút gật đầu. Ừ, tựa như là nói như vậy đáp. So với tự trách Lý Bạch, Bạch Tuyết cũng không trách cứ Lý Bạch, thậm chí nàng đều không thèm để ý chuyện này. Nồng đậm sinh cơ chi lực, chuyện này ngược lại là đưa tới Lý Thừa Trạch lực chú ý, bởi vì Lý Bạch đúng là có. Lý Bạch trời sinh dị tượng, chín đóa sen lẫn chín cánh thanh liên vốn là đại biểu cho sinh cơ. Sau đó Lý Bạch thôn vệ tạo hóa thanh liên hỏa chủ yếu nhất lực lượng cũng là sinh cơ. Hai loại sinh cơ chi lực chồng chất lên nhau lực lượng, có thể là thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Cho nên Lý Bạch chân khí viễn siêu phổ thông phản hư cảnh ngũ trọng thiên, chính là lữ bố cùng đã phản hư cảnh tật trọng thiên hạng vũ cũng không sánh nổi. Là dựa vào lấy bất khí, hay là dựa vào sinh cơ chi lực đem cựu thải thần lộc dẫn tới đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là cựu thải thần lộc đi vào dương địch. Đây là một cái cùng cựu thải thần lộc giao hảo cơ hội tốt. Trước đó cựu vị yêu hồ đã cùng Lý Thừa Trạch nói qua, cựu thải thần lộc chính là một cái độc hành hiệp, không ghét nhân tộc. Lần này nàng xuất thủ giải quyết bắc vực man tộc cùng hung thú xuôi nam, đồng thời cứu được Lý Bạch, cũng có thể nói rõ điểm này. Lý Thừa Trạch cũng không cần đem cựu thải thần lộc cùng cựu vị yêu hồ một dạng lưu tại dương địch, chỉ cần cùng nàng giao hảo là đủ rồi. Lý Bạch cười nói, hoàng hậu nói, có thể hay không để cho bệ hạ nhìn thấy cựu thải thần lộc, hay là ân số? Lý Thừa Trạch hiểu rõ gật gật đầu. Cựu thải thần lộc nếu là không nguyện ý gặp hắn, cái kia cựu vị yêu hồ cũng sẽ không ép nàng. Không nguyện ý, sẽ không như thế làm, mà không phải không có khả năng. Đây là cựu vị yêu hồ tính cách sẽ làm ra tới quyết định. Lý Thừa Trạch hiểu rất rõ cựu vị yêu hồ, cùng với nàng thực lực so sánh, cựu vị yêu hồ tuyệt không cường thế. Tính cách không thể nói mềm yếu, nên gọi là tốt. Cựu vị yêu hồ cũng không mềm yếu, chỉ là rất nhiều chuyện nàng căn bản không thèm để ý, phương châm chính một cái chính ta thoải mái là được. Yêu Nguyệt Điện bên này, cựu vị yêu hồ cũng tại pha trà, một bên pha trà vừa nói rõ lấy cùng Lý Thừa Trạch bắt đầu thấy cố sự. Cho nên hiện tại ngự thư phòng cùng Yêu Nguyệt Điện đình nghỉ mát, có thể nhìn thấy Lý Thừa Trạch cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ mười phần đồng bộ tại tưới pha lá trà. Cửu Vĩ Yêu Hồ rất là nhanh chóng lược qua không có gặp được Lý Thừa Trạch trước đó đoạn thời gian kia. Ban đầu là Bạch Tuyết ham chơi đi ra ngoài, chạy tới Thập Vạn Đại Sơn tới gần ngoại vi địa phương. Bạch Tuyết gặp Lý Bạch, cũng làm ra một cái khiến ta kinh nha quyết định, để Lý Bạch mang nàng về nhà. Điều này cũng làm cho ta cải biến quyết định, đây đối với Bạch Tuyết là một cái cơ hội tốt, nguyên bản ta là dự định trực tiếp xuất thủ đem Bạch Tuyết mang về. Cửu thải thần lộc hiếu kỳ nói, cơ hội. Cửu Vĩ Yêu Hồ trầm ngâm một hồi, giải thích nói, nên nói như thế nào đâu, nhận rõ nhân tộc cơ hội, rèn luyện Bạch Tuyết cơ hội, sự thật chứng minh ta sai rồi. Cửu Vĩ Yêu Hồ lúc đầu nghĩ là để Bạch Tuyết thấy rõ Lý Bạch, thấy rõ ràng nhân tộc không quá có thể tin. Kết quả Lý Bạch quá có thể tin. Lý Bạch căn bản một chút hại Bạch Tuyết tâm tư đều không có, mà lại cái gì đều nguyện ý cùng Bạch Tuyết chia sẻ. Gặp nguy hiểm thời điểm cũng làm cho Bạch Tuyết trốn xa một chút. Song Vương càng là trực tiếp chỗ thành bằng hữu. Cửu thải thần lộc khẽ bước cằm, từ cửu vị yêu hồ dám trực tiếp đem Bạch Tuyết giao phó cho Lý Bạch, Bạch Tuyết cùng Lý Bạch thân cận như vậy cũng có thể nhìn ra được. Bạch Tuyết bị nàng cứu được trước tiên nghĩ không phải chạy trốn, mà là lập tức kêu cứu cửu vị yêu hồ cứu viện. Đến Lý Bạch bên người còn lập mã quan tâm hắn có sao không, những này đều có thể nhìn ra được mánh khỏe. Lý Bạch mang theo Bạch Tuyết, đi bộ dòng dã 40 ngày về tới Thập Vạn Đại Sơn, trong lúc đó ta đối với Lý Bạch cũng hiểu chút đỉnh. Về sau ta liền cho phép Lý Bạch tại Thập Vạn Đại Sơn ở tạm, mà một lần nói chuyện trở thành hiện nay hết thảy bắt đầu. Chương 871, Cửu thải thần lộc hứng thú chương 871, Cửu thải thần lộc hứng thú yêu nguyệt điện. Cửu Vĩ yêu hồ trước đem nàng cùng Lý Bạch nói chuyện đơn giản cùng Cửu thải thần lộc thuật lại một lần. Cửu thải thần lộc vuốt cằm nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, rất có ý tứ một loại thuyết pháp. Lý Bạch nói tới không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đồng thời còn có thể đem câu nói này thay đổi nhỏ đến nhân tộc tôn giáo, vương triều cùng thế gia bên trên, cũng là rất có ý tứ một loại quan điểm. Cuối cùng chính là Cửu thải thần lộc nhất là nhận đồng một điểm, đây là nhân tộc cùng yêu tộc song phương vấn đề lập trường. Cửu thải thần lộc vuốt cằm nói, cái này Lý Bạch là cái rất thú vị người. Nhớ tới cùng Lý Thừa Trạch lần thứ nhất đối thoại, Cửu Vĩ yêu hồ không khỏi mỉm cười. Có thể Lý Thừa Trạch là cái càng thú vị người. Cửu thải thần lộc cười cười, nghe ngươi nói như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Trang diện đã biến thành tuyết ánh tại pha trà, Cửu Vĩ yêu hồ lâm vào hồi ức ở trong. Đoạn chuyện xưa này, cùng đoạn đối thoại này, tuyết ánh còn là lần đầu tiên từ Cửu Vĩ yêu hồ trong miệng biết được. Lý Thừa Trạch cùng Cửu Vĩ yêu hồ ở giữa đến tột cùng nói chuyện cái gì, chỉ có ngay lúc đó Lý Bạch cùng Vương Tố Tố biết. Cho dù là một lâm trưởng lão bọn hắn cũng chỉ là biết Cửu Vĩ yêu hồ cùng Lý Thừa Trạch trò chuyện không sai, bọn hắn có thể rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Đối mặt nhân tộc cùng yêu tộc có khác biệt gì cái này cùng một cái vấn đề, hắn cùng Lý Bạch trả lời không giống nhau lắm, hắn lựa chọn lấy công cụ vào tay. Cửu thải thần lộc hỏi, công cụ? Chẳng lẽ là binh khí? Không, hắn nói nông cụ, luật pháp, vũ khí, thư tịch đều là công cụ, bất luận cái gì có thể kéo dài nhân tộc tổ kế, đều là công cụ. Đây đối với Cửu thải thần lộc tuyệt đối là một loại mới lạ giải thích, ngay lúc đó Cửu Vĩ yêu hồ có bao nhiêu kinh ngạc, nàng hiện tại liền có bấy nhiêu kinh ngạc. Tuyết ánh đều quên pha trà, an tĩnh nghe Cửu Vĩ yêu hồ giảng thuật. Đồng dạng, Cửu Vĩ yêu hồ giảng Lý Thừa Trạch chỗ nâng hai cái ví dụ, cũng chính là thất giai hung thú cùng tam hoa tụ đỉnh cảnh võ giả. Hai đầu thất giai hung thú tàn sát lẫn nhau, một phương thôn phệ một phương, cái này gọi mạnh được yếu thua. Có thể hai vị tam hoa tụ đỉnh cảnh võ giả tùy ý chém giết, hoặc là ước hiếp nhỏ yếu đều là phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Điểm này nguyên bản Lý Thừa Trạch không dám hứa chắc, bởi vì cái này cần trung ương đối với địa phương lực khống chế đủ mạnh. Nhưng bây giờ Lý Thừa Trạch liền dám cam đoan, nhất là kinh kỳ địa khu trực tiếp bị Vương Mạnh cho làm thành hoàn khố lao động cải tạo khu, đến bây giờ còn có ở trong địa lao tiếp nhận lao động cải tạo. Nói ngắn gọn một câu, mạnh được yếu thua là giã thu hành vi, nhân tộc có thể dùng luật pháp hạn chế, có thể yêu tộc không được. Ở trong đó, tối dẫn lên Cửu thải thần lộc chú ý chính là mạnh được yếu thua, tự nhiên phát tác. Bất quá Lý Thừa Trạch có ý tứ là nhân tộc là không thích hợp một câu nói kia. Nhưng từ Cửu thải thần lộc kiến thức đến xem, loại tình huống này kỳ thật rất phổ biến, chỉ bất quá trình độ rất nhỏ một chút, gọi lấy võ vi tôn. Gặp Cửu thải thần lộc phản bác, Cửu Vĩ yêu hồ bước cằm nói, ngươi nói xác thực không sai, bất quá hắn đúng là cải biến, mà lại ta cũng nhìn thấy biến hóa. Cái kia Cửu thải thần lộc liền không có vấn đề, nếu Lý Thừa Trạch có thể nói được làm được, vậy hắn liền không có sai. Cửu thải thần lộc hay là hiểu rất rõ Cửu Vĩ yêu hồ, tính cách của nàng có thể nói thiết thực. Cửu Vĩ yêu hồ không thích đáp ứng tự mình làm không đến sự tình, cũng không thích khoác lác. Lời nàng nói một chính là một, hai chính là hai. Cửu Vĩ yêu hồ nếu nói Lý Thừa Trạch tại làm như vậy, đồng thời còn có hiệu quả, đó chính là thật có hiệu quả. Lý Thừa Trạch cùng Cửu Vĩ yêu hồ nói văn minh rằng cùng, tại Cửu thải thần lộc xem ra cũng là rất có ý tứ quan điểm. Văn minh có thể cho kẻ yếu bảo hộ. Ngươi nói không sai, vị này đại càn hoàng triều bệ hạ, quả nhiên rất thú vị. Nhất có thú chính là, hắn năm nay mới 24 tuổi. Cửu Vĩ yêu hồ có đôi khi cảm thấy Lý Thừa Trạch tuyệt đối không chỉ 24 tuổi, dù sao quá mức thành thục. Nàng cũng nghĩ qua Lý Thừa Trạch có phải hay không bị đoạt xá, nhưng Lý Thừa Trạch linh đại thanh minh, lại thức hải, tinh thần đều không dị thường cũng không hài hòa cảm giác, cũng loại bỏ khả năng này. Đoạt xá mặc dù có thể làm đến, nhưng đối với tinh khí thần là bị tổn thương, mà lại là một loại mãi mãi tổn thương. Lại nguyên chủ ý thức thậm chí khả năng còn sót lại, còn sẽ có ý thức vô ý thức tranh đoạt thân thể. Đặc biệt là song phương thực lực tương cận, đồng thời ý nghĩ của bản thể chiếm cứ thân thể đầy đủ lâu tình huống dưới. Nhất là Cửu Vĩ yêu hồ gặp được Lý Thừa Trạch thời điểm chỉ có 18 tuổi, càng là đoạn tuyệt loại khả năng này. Cho nên Cửu Vĩ yêu hồ trực tiếp cho ra kết luận, Lý Thừa Trạch chính là thiên tài. Tựa như nàng là Cửu Vĩ yêu hồ bộ tộc thiên tài một dạng. Hắn cho ta đầy đủ hài lòng đáp án, ta cũng nhìn ra được hắn đối với yêu tộc cũng không phải là hoàn toàn bài xích. Hắn đối với yêu tộc cách nhìn, thậm chí so Lý Bạch còn muốn càng rộng lớn hơn chút. Nói thế nào? Lý Bạch nguyện ý cùng một chút yêu tộc kết giao bằng hữu, như là Bạch Tuyết, Mộc Lâm trưởng lão, Kim Cương, Tôn Phong. Trước lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ đã hướng Cửu thải thần lộc giới thiệu một chút Thiên Tùng Sơn bên trên yêu tộc. Mà Lý Thừa Trạch khác biệt, hắn cũng nguyện ý cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, nhưng là hắn sẽ từ càng lớn phương diện đi cân nhắc. Hắn suy tính là như thế nào để yêu tộc dung nhập nhân tộc sinh hoạt, để liệt hỏa ứng đưa tin tiện, đưa quân cơ, để Kim Cương tộc đàn tham dự thành trì tu kiến, những này có thể làm cho đại càn sinh hoạt càng thêm tiện lợi, cũng có thể để yêu tộc tốt hơn dung nhập nhân tộc, đây là hắn nguyên thoại. Nghe Cửu Vĩ yêu hồ kiểu nói này, Cửu thải thần lộc đối với Lý Thừa Trạch càng thêm cảm thấy hứng thú. Nguyên bản nàng nghĩ là chỉ là gặp thấy một lần Lý Bạch, nói cho hắn biết một ít chuyện, cũng muốn cho hắn giúp một chút. Lúc đó phát giác được hắn cùng những người khác tộc khác biệt sau, ta liền cùng hắn làm cái ước định. Về sau, hắn cương vực mở rộng đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, cũng ở nơi đó dựng lên Sơn Hải Thành, một tòa nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại thành trì. Ta cũng mang theo Thiên Tùng Sơn bên trên yêu tộc rời đi Thập Vạn Đại Sơn, đi tới Đại Càn, đến bây giờ cũng phải có hơn 3 năm. Cửu Vĩ yêu hồ không khỏi mỉm cười, về phần làm tới hoàng hậu, xem như mơ mơ hồ hồ đáp ứng đi. Cấp tốc huyết trương Đại Càn, trở thành Đại Càn hoàng triều, ta cũng trong cùng một lúc trở thành Đại Càn hoàng triều hoàng hậu. Đến cái này, chính là ngươi bây giờ nhìn thấy dáng vẻ. Cố sự rất dài, Cửu Thải Thần Lộc cùng Cửu Vĩ yêu hồ một trò chuyện liền hàn huyên gần 3 cách giờ, sắc trời đã tối. Cửu Vĩ yêu hồ nghiêng đầu nhìn về phía Tuyết Ánh, làm phiền ngươi đi nói một chút chuẩn bị thêm một chút bữa tối. Yêu Nguyệt Điện nơi này không có tùy thị cung nữ, chỉ có thể do Tuyết Ánh làm thay, Tuyết Ánh cũng không cần chạy bao xa, ra ngoài nói một tiếng là có thể. Cửu Vĩ yêu hồ cũng không định để Cửu Thải Thần Lộc lập tức liền gặp Lý Thừa Trạch. Cũng không thể đơn thuần là Cửu Vĩ yêu hồ cùng Cửu Thải Thần Lộc nói, kỳ thật nàng đối với Cửu Thải Thần Lộc một chút hành vi cũng cảm thấy rất hứng thú. Thì như nàng vì sao luôn luôn một người độc hành? Tăng thêm bây giờ sắc trời đã muộn, ngày mai lại nói với nàng gặp Lý Thừa Trạch cũng không muộn. Nói một chút ngươi đi, ta tại Đông Hải gặp qua ngươi, còn tại Bắc Vực gặp được ngươi hai lần, là đang làm gì? Chương 872, năm cái phong ấn chương 872, năm cái phong ấn đối mặt Cửu Vĩ yêu hồ hỏi thăm nàng vì sao chạy khắp nơi vấn đề, Cửu Thải Thần Lộc cũng không có dấu giếm. Gia cố phong ấn. Trung Châu tứ vực phong ấn càng ngày càng đến bướng lòng, Cửu Thải Thần Lộc một người đã dần dần bận không qua nổi. Cửu Thải Thần Lộc hiện tại cần giúp đỡ, Mục Lâm trưởng lão là nàng chọn chúng giúp đỡ một trong. Chỉ là Cửu Thải Thần Lộc vốn cho là Mục Lâm trưởng lão vẫn cứ đợi tại Thập Vạn Đại Sơn mà thôi. Lý Bạch vận khí kỳ thật cũng là tốt. Bởi vì Lôi Văn Băng Hổ xuất hiện, Bắc vực cực Bắc Băng Nguyên phong ấn xuất hiện một chút bướng lòng. Cho nên Cửu Thải Thần Lộc chuyên môn đi một chuyến cực Bắc Băng Nguyên, về phần gặp được Lý Bạch liền thuần túy là niềm vui ngoài ý muốn. Cửu Vĩ yêu hồ cau mày nói, "Phong ấn? Cái gì phong ấn?" Cửu Thải Thần Lộc giải thích nói, "Trấn áp tà túy, cũng chính là sùng khí phong ấn." Cửu Thải Thần Lộc liền không cần đến cùng Cửu Vĩ yêu hồ giải thích cái gì sùng khí, nàng rõ ràng Cửu Vĩ yêu hồ biết. Thập Vạn Đại Sơn liền có nồng đậm sùng khí. Cửu Vĩ yêu hồ kinh ngạc nói, "Thế mà còn có phong ấn?" Cửu Thải Thần Lộc vuốt cằm nói, "Đương nhiên, đây là chúng ta bộ tộc nhiệm vụ. Tại Đông vực Đông Hải, Tây vực cực Tây chi địa, Nam vực Nam Hải, Bắc vực cực Bắc Băng Nguyên cùng Trung Châu nhất trung bộ trấn đạo sơn đều có một cái phong ấn. Mục đích đúng là trấn áp Nam vực Nam Hải bên ngoài lê." Nghe được cái tên này, Cửu Vĩ yêu hồ ngồi không yên. Nguyên lai lên là Cửu Sắc Hiệu bộ tộc gây thương tích. Cửu Thải Thần Lộc là nhân tộc đối với nàng xưng hô, nếu như muốn dựa theo tộc đàn bản danh thì phải gọi Cửu Sắc Hiệu. Quật Hoàn Hóa lên là hiện nay nhân gian giới còn sót lại 3 tôn chân chính ma thần huyết duệ, có thể xưng bất tử bất diệt. Trong đó quận đã bị chân võ giáo trưởng giáo tiên tôn phân thây, thân thể bị trấn áp tại Chu Võ Thạch Sơn chân võ giáo di chỉ bên dưới. Hoàn không biết tung tích, dựa theo phỏng đoán xác suất lớn bị trấn áp tại Kim Cương tự di chỉ bên dưới. Về phần Lê, Cửu Vĩ yêu hồ chỉ biết là Lê bởi vì bản thân bị trọng thương, tại Nam vực Nam Hải bên ngoài ngủ say. Bây giờ Lê bề ngoài trần trụi ở trên mặt biển thân thể đã hóa thành một hòn đảo, căn bản không có người nhìn ra được. Cửu Thải Thần Lộc lắc đầu, là, cũng không phải. Cửu Thải Thần Lộc ngay sau đó giải thích nói chính xác là bị tiên tổ cùng một vị nhân tộc bằng hữu, nhân tộc kiếm thần Lý Quan Kỳ liên thủ gây thương tích. Mặc dù đem Lê trọng thương, nhưng không có giết chết biện pháp của nó, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem Lê phong ấn đứng lên, tại Trung Châu tứ vực lưu lại 5 cái phong ấn. Cái này 5 cái phong ấn tác dụng là loại trừ xung khí, khiến cái này xung khí không thể trở về Lê, hoàn thân thể, trở thành bọn hắn phục sinh chất dinh dưỡng. Cho nên Lê mặc dù đến bây giờ trọng thương chí ít vạn năm trở lên, y nguyên chỉ có thể bị phong ấn, lại thương thế khôi phục cực kỳ chậm chạp. Nói cách khác, nguyên bản Cửu Vĩ yêu hồ nhận biết là có sai lầm, Lê không phải trọng thương ngủ say, mà là trọng thương bị phong ấn, không thể không ngủ say. Kiếm thần Lý Quan Kỳ cùng Cửu Sắc Hiệu tiên tổ liên thủ đem Lê trọng thương chuyện này phát sinh sớm hơn. Chuyện này tại vạn năm trước đã yêu trừ ma trước đó, nhưng bởi vì quá xa xưa không có văn tự ghi chép lại, có thể nói là biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cũng chỉ có Cửu Sắc Hiệu bộ tộc, còn có Lý Quan Kỳ lưu lại truyền thừa, Đông Hải ẩn vụ đảo truyền nhân duy nhất biết chuyện này. Hiện tại dĩ nhiên chính là ẩn vụ đảo đảo chủ Trung Vô Kỳ. Cửu Thải Thần Lộc trước đó tại Đông Hải gặp được Cửu Vĩ yêu hồ, chính là đi Đông Hải ẩn vụ đảo xem xét phong ấn. Đông Hải ẩn vụ đảo có Trung Vô Kỳ tọa trấn, trên thực tế Cửu Thải Thần Lộc không phải lo lắng quá mức, chỉ là thông lệ xem xét. Mặc dù chân chính khiến nhân tộc trên tổng thể nên đón vạn năm hòa bình thời kỳ phát triển, là do chân võ giáo cùng Kim Cương tự chủ đạo đáng yêu trừ ma, nhưng cũng không thể lấy phủ nhận kiếm thần Lý Quan Kỳ cùng Cửu Sắc Hiệu tiên tổ làm ra công hiến. Cửu Vĩ yêu hồ rất rõ ràng, lúc đó nếu là ma thần huyết duệ bên này lại nhiều một cái lê, nhân tộc này trận này đã yêu trừ ma hoàng chân không nhất định có thể thành công. Cửu Vĩ yêu hồ hỏi, phong ấn buông lỏng vì sao tăng nhanh? Cửu Thải Thần Lộc lắc đầu, thật đáng tiếc, điểm ấy ta cũng không biết. Cửu Thải Thần Lộc phỏng đoán nói, có thể là sùng khí tăng nhiều. Thế nhưng là Nam Hải phong ấn cũng rất vững chắc. Chính là bởi vì phong ấn buông lỏng tăng nhanh, Cửu Thải Thần Lộc mới nghĩ đến muốn bắt đầu tìm trợ thủ. Mục Lâm trưởng lão chính là nàng sớm định ra giúp đỡ một chồng, bởi vì Mục Lâm trưởng lão trời sinh tự mang tịnh hóa chi lực. Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên hỏi, ngươi biết đây là cái nào sao? Cửu Thải Thần Lộc lắc đầu, không biết. Nàng không có lợi hại như vậy, một cái chưa từng tới địa phương, hơn nữa còn chỉ đợi trong hoàng cung, chưa từng đi địa phương không có khả năng làm ra phán đoán. Đây cũng là tiếp cận nhất Nam Hải Đại Càn hoàng triều, Nam vực Nam phương trên cơ bản tại Đại Càn thống trị bên dưới. Ý của ngươi là nói, không sai, Nam Hải xung khí suy yếu, phong ấn rất vững chắc có thể nói là Đại Càn hoàng triều công lao, Lý Thừa Trạch công lao, đương nhiên là có một phần của ta. Nghe được Cửu Vĩ yêu hồ nói như vậy, Tuyết Ánh không khỏi mỉm cười, bất quá nàng biết Cửu Vĩ yêu hồ không mù nói. Nếu như không phải Cửu Vĩ yêu hồ nói cho Lý Thừa Trạch chuyện này, hắn sợ là cũng sẽ không chuyên môn làm một chút nhằm vào biện pháp. Ngay sau đó cựu vĩ yêu hồ hướng cựu thải thần lộc nói rõ, trước đó nàng cùng Lý Thừa Trạch nói qua sùng khí sự tình. Cựu thải thần lộc ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn có nguyên nhân như này, nàng chỉ là biết chuyện như vậy, nhưng không có đi tìm kiếm nguyên nhân. Nhìn như vậy, nàng lại thêm một cái muốn gặp vị này đại càn hoàng triều chi chủ lý do. Cựu vĩ yêu hồ lại hỏi, nên như thế nào ra cố phong ấn? Cựu thải thần lộc nói rõ sự thật, làm trận pháp rót vào tịnh hóa chi lực, sinh cơ chi lực các loại có thể suy yếu sùng khí lực lượng, suy yếu góp nhặt sùng khí. Điểm ấy cựu vĩ yêu hồ lực bất tòng tâm. Nàng rất mạnh không sai, nhưng ở về điểm này nàng hoàn chân không được, chuyên nghiệp không được gãy. Nhưng là cựu vĩ yêu hồ biết ai có thể, mà lại nàng người biết so cựu thải thần lộc trong tưởng tượng nhiều người. Có được tịnh hóa chi lực một lâm trưởng lão là một cái, không riêng gì Lý Bạch, còn có Lý Thừa Trạch cùng Trịnh Huyền. Ít nhất là cái này ba cái. Mặc dù cựu vĩ yêu hồ không có cách nào giúp cựu thải thần lộc giải quyết phong ấn mới lòng vấn đề, nhưng nàng có thể cung cấp mặt khác trợ giúp. Tỷ như dùng thần thông của nàng thủy kính đem người trực tiếp đưa đến. Nam vực sùng khí là như thế nào bị suy yếu? Cựu thải thần lộc đối với vấn đề này hết sức tò mò. Nếu như đại càn hoàng triều cách làm có thể phục khắc lời nói, cái kia cựu thải thần lộc chính mình cũng không cần khắp nơi bôn ba. Thậm chí có thể nói cựu thải thần lộc bộ tộc sứ mệnh cứ như vậy kết thúc, về sau cũng không cần vì thế lo lắng. Đây là việc quan hệ cựu thải thần lộc sinh mệnh của mình vấn đề, tuyệt đối không dung sơ sẩy. Bởi vì phong ấn một khi bị giải trừ, Lê lại lần nữa thức tỉnh. Lê người thứ nhất giết liền sẽ là cựu thải thần lộc. Về phần phía sau Trung Châu tứ vực sinh linh đồ thán, lúc ấy cựu thải thần lộc đều bị giết. Bởi vì du quan sinh mệnh của mình, cho nên tiếp xuống mấy đời cựu thải thần lộc đều thành thật, cẩn trọng vững chắc lấy phong ấn. Cựu vĩ yêu hồ lấy một câu nói nhảm văn học mở đầu. Chuyện này đơn giản, có thể lại không đơn giản. Chương 873, nhân gian đạo, chúng sinh chi lực, phương pháp. Chương 873, nhân gian đạo, chúng sinh chi lực, phương pháp. Trước đó cựu vĩ yêu hồ đã đại khái hương cựu thải thần lộc nói qua, nàng cùng Lý Thừa Trạch nói rõ qua sủng khí sự tình. Sự tình muốn từ Lý Thừa Trạch bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh lúc lĩnh ngộ đạo, nhân gian đạo nói lên. Lý Thừa Trạch đem hắn đạo đặt tên là nhân gian đạo, có thể dẫn động chúng sinh chi lực. Chúng sinh đều có tình, cựu thải thần lộc rất rõ ràng chúng sinh chi lực cũng là một loại suy yếu sủng khí lực lượng trọng yếu. Mà lại chúng sinh chi lực chỉ có nhân tộc có thể điều động, bất quá có thể dẫn động chúng sinh chi lực người vô cùng ít đòi. Cựu thải thần lộc không nghĩ tới Lý Thừa Trạch lại có thể. Đây vẫn chỉ là ngay từ đầu, mà lại Lý Thừa Trạch lúc trước chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh, không phải nói hắn nhân gian đạo liền có thể tiêu trừ bao nhiêu sùng khí. Chân chính để sùng khí yếu bất chính là những biện pháp khác. Lý Thừa Trạch cho ta hiện ra một cái khác phương pháp. Một phương pháp khác. Phương pháp này gọi là cảm giác hạnh phúc. Nói ngắn gọn, chính là để chỉ hạ bách tính cảm thấy hạnh phúc, giảm bớt bọn hắn tâm tình tiêu cực. Tâm tình tiêu cực chính là tầm bộ sùng khí dinh dưỡng. Nhất là nhân tộc tâm tình tiêu cực, bởi vì nhân tộc là cảm xúc phong phú nhất sinh linh. Giảm bất trì hạ bách tính tâm tình tiêu cực, dạng này sùng khí tự nhiên mà vậy liền thiếu đi. Nguyên bản đại càn chỉ là một cái vương triều, trì hạ bách tính chiếm nam vực tổng số không nhiều. Nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước, đại càn chiếm cứ nam vực 1/4 tả hữu cương vực, mà nhân khẩu thì càng nhiều hơn. Đại càn chính sách hấp dẫn đến đủ nhiều phương bắc cư dân, bọn hắn tự động từ phương bắc đi tới nam phương. Đây không phải 1 năm 2 năm kết quả, mà là từ 4-5 năm trước liền bắt đầu, chỉ là gần 2 năm hiện ra hiệu quả. Cho nên Quý Tinh Bắc mới bất đắc dĩ dùng bế quan tỏa cảng loại phương pháp này, cấm chỉ thông thương, cấm chỉ xuôi nam. Bất quá, cái này y nguyên không ngăn cản được người phương Bắc dân muốn xuôi nam tâm. Mặc kệ là ức chế thổ địa sáp nhập, thôn tính, thực hành nhận tổ chế, mở khoa cử mở rộng người tầng dưới chốt dân lên cao con đường, tại toàn bộ đại cản đại lực mở cấp 3 văn võ học viện, để những hài tử kia có thể học tập, mà không phải cầu mãi không cửa. Mở ra chợ đêm phong phú nhân dân giải trí sinh hoạt, thoại bản, kịch bản, thiên hạ đại hội diễn võ. Cổ vũ nông nghiệp cùng thương nghiệp, để bách tính giàu lên, thậm chí ngay cả nữ tử quần áo Lý Thừa Trạch đều đâm một tay. Đại lực phát triển giao thông, giảm xuống bách tính giao thông chi phí, đây hết thể cũng là vì tăng cường hạnh phúc của bọn hắn cảm giác. Sùng khí không riêng gì sẽ ảnh hưởng phong ấn, sẽ còn ảnh hưởng võ giả cùng yêu tộc cảnh giới tu hành. Hiện nay võ giả bị hạn chế tại hợp đạo cảnh, còn có yêu tộc cũng không có biện pháp đột phá, chính là nguyên nhân này. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng ý thức, ban sơ hung thú chính là bị sùng khí nhập thể, mới biến thành cuồng bạo hung thú. Sùng khí sẽ ảnh hưởng phong ấn chuyện này, cửu vị yêu hồ cũng là vừa mới thông qua cửu thải thần lộc biết đến. Lý Thừa Trạch làm những sự tình này, cũng không riêng gì vì bách tính bình thường. Kỳ thật cũng có triển vọng chính mình nguyên nhân. Cựu thải thần lộc rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi cựu vị yêu hồ trả lời như vậy kỳ quái. Những sự tình này nhìn đơn giản, làm khó. Cựu thải thần lộc không phải người, nhưng là nàng hiểu rất rõ người. Đầu tiên, cần hoàng đế xác thực có ý thức này, đồng thời kiên quyết chấp hành. Thứ yếu, muốn trung ương đối với địa phương có đầy đủ lực khống chế, nó chính sách có thể quán triệt thực hành. Chỉ là điểm thứ nhất liền sàng chọn mất rồi bao nhiêu vương triều cùng hoàng triều, muốn đem chuyện này mở rộng ra ngoài quá khó khăn. Phải biết bọn hắn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đều là như thế tới. Muốn hiện tại thay đổi ý nghĩ của bọn hắn quá mức khó khăn, muốn cải biến đã sớm cải biến, mà lại cái này thế tất chạm tới ích lợi của bọn hắn, chỉ là thổ địa liền dính đến rất nhiều người lợi ích. Cựu thải thần lộc phải nói có thể ra Lý Thừa Trạch như thế một cái hiếm thấy, liền đã rất không dễ. Cái này cựu thải thần lộc lại thêm một cái nhất định phải gặp Lý Thừa Trạch lý do, đồng thời nàng hiện tại gặp Lý Thừa Trạch ý nghĩ đầy đủ bất tiết. Cựu thải thần lộc lúc này đưa ra nàng muốn gặp Lý Thừa Trạch. Cựu vĩ yêu hồ không khỏi mỉm cười. Kỳ thật hắn cũng muốn gặp ngươi, nhưng hôm nay quá muộn, ngày mai ta dẫn ngươi đi đi. Cựu thải thần lộc ngày mai đi gặp Lý Thừa Trạch, chuyện này cứ như vậy bị định ra. Chuyện này cựu vĩ yêu hồ đều không cần hỏi đến. Trước đó cựu vĩ yêu hồ để Lý Bạch đi cùng Lý Thừa Trạch nói. Cửu Vĩ yêu hồ rất rõ ràng, Lý Thừa Trạch nhất định ngày mai sẽ cho Cửu thải thần lộc dự trữ lại thời gian. Cửu Vĩ yêu hồ rất rõ ràng Lý Thừa Trạch bây giờ chí hướng, nhất thống Trung Châu tứ vực là khẳng định phải làm sự tình. Liên quan tới điểm này, nàng nhất định phải cùng Cửu thải thần lộc đánh cái châm dự phòng, bởi vì nàng không xác định Cửu thải thần lộc đối với chuyện này đến tột cùng là thái độ gì. Cửu thải thần lộc lắc đầu, loại chuyện này ta không quan tâm. Cửu thải thần lộc chỉ quan tâm trên đại phương hướng sự tình, cũng chính là sủng khí tăng trưởng hoặc là suy yếu. Về phần cái gì vương triều hoặc là hoàng triều ở giữa chiến tranh, không liên quan gì. Cho dù là hai đại hoàng triều ở giữa chiến tranh, kỳ thật đối với Cửu thải thần lộc mà nói, cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Cùng Cửu thải thần lộc cùng một chỗ dùng qua bữa tối đằng sau, Cửu Vĩ yêu hồ đưa ra muốn dẫn Cửu thải thần lộc đi dạo một chút chợ đêm. Cửu Vĩ yêu hồ bây giờ hoàng hậu thân phận này kỳ thật không thích hợp một người, hoặc là mang người ra ngoài đi dạo. Cái này phải dùng đến Cửu thải thần lộc thần thông. Cửu thải thần lộc thần thông một trong, ẩn thân, hoặc là nói là giảm xuống cảm giác tồn tại. Nó thần thông có chút cùng loại với tuyết ánh tuyết ẩn, bất quá so tuyết ẩn càng thêm lợi hại một chút. Tuyết ánh có thể tại bạo phong tuyết bên trong có thể hoàn toàn che giấu mình thân hình, đây cũng là thần thông của nàng một trong. Cửu thải thần lộc thần thông cũng không phải thật sự là ẩn thân, mà là vô hạn giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Cho dù là cửu thải thần lộc đứng tại người bình thường trước mặt, cũng sẽ không phát giác được loại kia. Nhiều nhất chính là giác quan thứ 6 tương đối mạnh hoặc là tương đối bén nhẹ người, có thể phát giác được một số khác biệt. Thời gian đã đi tới tháng 2. Tuyết ánh là Dương Địch hạ tháng 2 trận tuyết rơi đầu tiên. Ngay tại đi dạo chợ đêm Dương Địch bách tính, còn có đi vào Dương Địch thương nhân, du khách đều phát hiện Dương Địch rơi ra tiểu tuyết. Trên đường không ít người trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mở ra bàn tay của mình, dùng bàn tay nên đón đông tuyết. Cùng lúc đó, Đại Càn Hoàng hậu Cửu Vĩ yêu hồ cùng Cửu thải thần lộc cũng tới đến Dương Địch đầu đường. Làm bạn các nàng tự nhiên còn có Tuyết Ánh. Làm cho Cửu Vĩ yêu hồ không có nghĩ tới là, các nàng thế mà tại trên đầu đường gặp ngay tại đi dạo Lý Bạch cùng Bạch Tuyết. Lúc này Bạch Tuyết ngay tại hự hự gặm mức quả. Lý Bạch nhìn ra các nàng hiện tại trạng thái khác biệt, không có lên tiếng chào hỏi, còn ngăn cản Bạch Tuyết muốn gọi lại thanh âm của các nàng. Cửu thải thần lộc mặc dù rất ít đi nhân loại thành trì, nhưng là cũng có thể cảm nhận được Dương Địch khác biệt, nhất là trên đất đường xi măng, kỳ quái màu sắc rực rỡ thùng rác. Mấu chốt nhất là Dương Địch trên đường phố bách tính khác biệt. Chính như Cửu Vĩ yêu hồ lời nói, Dương Địch bách tính trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, bọn hắn xác thực có hạnh phúc cảm giác. Đang lúc các nàng đi ngang qua một chỗ lúc, Cửu thải thần lộc đột nhiên ngừng chân, cũng nhìn về phía tòa kiến trúc kia. Chương 874, Cửu Châu đỉnh tác dụng chương 874, Cửu Châu đỉnh tác dụng nếu là Cửu Vĩ yêu hồ, Cửu thải thần lộc cùng Tuyết Ánh loại này nhân gian nhân vật xuất hiện tại Dương Địch đầu đường, thế tất gây nên hoành động. Nhưng các nàng lợi dụng thần thông, che đậy thân hình của mình, không coi ai ra gì đi dạo lên Dương Địch. Một chỗ kiến trúc đưa tới Cửu thải thần lộc chú ý, Cửu thải thần lộc ngừng chân chi địa tên là xã Tắc đỉnh từ cũng không phải là kiến trúc bản thân nguyên nhân, mà là xã Tắc đỉnh từ bên trong đưa tới Cửu thải thần lộc chú ý cái này xã Tắc đỉnh từ là làm cái gì. Cửu Vĩ yêu hồ lắc đầu nói, cụ thể ta cũng nói không rõ, không bằng trực tiếp vào xem. Cửu Vĩ yêu hồ chỉ biết là Lý Thừa Trạch trước đó tại đại cảng các nơi lập xuống Cửu đỉnh, đồng thời mới xây Cửu Châu đỉnh từ. Cửu Châu đỉnh đúng là có một ít chỗ đặc thù, Cửu Vĩ yêu hồ là biết đến, nhưng là nàng không có cụ thể đi xem kỹ. Cửu Châu đỉnh từ là ban ngày mở ra, đến chợ đêm thời điểm đều sẽ đóng lại. Lúc này cửa lớn đã đóng chặt, nhưng không có người trông coi. Xã Tắc đỉnh cũng không phải người bình thường có thể chuyển động đến, mà lại ra cắt lượng còn vì nó thiết trí phong ấn, một khi có người ý đồ di chuyển, liền sẽ lập tức phát động trận pháp. Mặc dù đại môn đóng chặt, nhưng cũng trở ngại không được các nàng. Các nàng thoải mái mà tiến nhập xã Tắc đỉnh tử. So với ban ngày ồn ào náo động, buổi tối xã Tắc đỉnh tử càng an tĩnh. Cửu Vĩ yêu hồ đã nhận ra Cửu thải thần lộc trước đó tại sao phải ngừng chân, bởi vì xã Tắc đỉnh bên trên lực lượng. Đây là Cửu Vĩ yêu hồ lần thứ nhất chăm chú quan sát xã Tắc đỉnh. Xã Tắc đỉnh chủ thể là màu đen, cao chừng 1m5, hiện lên hình vuông bên trên, mặt điêu khắc sông núi nhân tộc chờ chút. Có thể sờ sao? Cửu Vĩ yêu hồ lắc đầu nói, ta nhớ được là cấm sờ, nhưng là có thể vì ngươi phá ví dụ. Nghe vậy, Cửu thải thần lộc đem tay phải sờ tại xã Tắc đỉnh lên, đồng thời trong lòng bàn tay hòa hợp màu sắc rực rỡ quang mang. Tại Cửu thải thần lộc tay phải sờ bên trên xã Tắc đỉnh hoa văn trong mắt, xã Tắc đỉnh cũng sáng lên một cái. Xã Tắc đỉnh hướng Cửu thải thần lộc truyền đạt vui sướng cảm giác có chút hòa bát. Ngay một khắc này, Cửu Vĩ yêu hồ bén nhạy đã nhận ra thiên đạo pháp tắc trở nên rõ ràng như vậy từng kia. Cửu Vĩ yêu hồ không hề từ bỏ cơ hội này, lúc này quanh chân ngồi tĩnh tọa cảm nộ đứng lên. Xã Tắc đỉnh trừ hướng Cửu thải thần lộc truyền đạt một loại tâm tình vui sướng, cũng hướng Cửu thải thần lộc truyền đạt một chút tin tức. Cửu thải thần lộc cũng hướng có chút tâm đắc Cửu Vĩ yêu hồ truyền đạt Xã Tắc đỉnh cho nàng một chút tin tức. Xã Tắc đỉnh còn có thể tiến hóa, theo Cửu Châu đỉnh mạnh lên, Cửu Châu đỉnh đủ khả năng tịnh hóa sùng khí cũng sẽ càng nhiều hơn, cương vực càng thêm vững chắc Xã Tắc đỉnh có thể tiến hóa chuyện này. Cửu Vĩ yêu hồ ngược lại là biết, Lý Thừa Trạch trước đó liền cùng với nàng nói qua. Bất quá Lý Thừa Trạch cũng không có cùng với nàng giảng có thể tịnh hóa sùng khí chuyện này, đại khái là bởi vì Lý Thừa Trạch chính mình cũng không biết. Dù sao sùng khí chuyện này, hay là Cửu Vĩ yêu hồ cùng Lý Thừa Trạch giảng, đây cũng là một cái ngoại ý muốn đoạt được. Bất quá không tính là kinh hỉ, bởi vì xã Tắc đỉnh vốn là có thể tịnh hóa, chỉ là hiện tại có được tin tức này, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Đại can có Cửu đỉnh, như Cửu đỉnh có thể cấp tốc mạnh lên, như vậy tịnh hóa sùng khí tốc độ liền sẽ biến nhanh. Về phần Cửu Châu đỉnh như thế nào mạnh lên, Lý Thừa Trạch cũng đã sớm cùng Cửu Vĩ yêu hồ nói qua. Theo cương vực mở rộng cùng hương hỏa cường thịnh, Cửu Châu đỉnh tự nhiên mà vậy liền sẽ mạnh lên. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Nói trắng ra là chính là muốn các loại đại càn cương vực mở rộng. So sánh ngay từ đầu đem Cửu Châu đỉnh bày xuống, Cửu Châu đỉnh đã được đến tiến bộ rất lớn. Đến Cửu Châu đỉnh phảng phất chữ bỏ đi về sau, Cửu Châu đỉnh trực tiếp có thể trấn áp Trung Châu tứ vực. Đây là xã tắc đỉnh vừa rồi cho Cửu Thải thần lộc tin tức. Đây đối với Cửu Thải thần lộc mới là kinh hỉ. Cửu Châu đỉnh có thể trực tiếp làm ngũ đại phong ấn gia cố, có thể nói là trực tiếp biến thành song trọng phong ấn. Lại Cửu Châu đỉnh vốn là có thể tịnh hóa xung khí, mà phong ấn tác dụng là tụ tập xung khí, tới trình độ nhất định do Cửu Thải thần lộc đi khu trừ. Nếu là Cửu Châu đỉnh đến nhất định giai đoạn, phong ấn ngưng tụ xung khí liền có thể do Cửu Châu đỉnh tự hành tiêu trừ. Cái kia Cửu Thải thần lộc liền có thể làm vung tay trừ quỷ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Cửu Châu đỉnh không thuộc về Cửu Thải thần lộc, mà thuộc về Lý Thừa Trạch, nàng khẳng định là không thể cầm. Đừng nhìn hiện tại Cửu Vĩ yêu hồ cùng với nàng trò chuyện rất tốt. Nếu như nói Cửu Thải thần lộc nói muốn lấy đi Cửu Châu đỉnh, cái kia Cửu Vĩ yêu hồ đoán chừng trước tiên liền muốn trở mặt. Mà lại hiện tại cũng không phải lấy đi Cửu Châu đỉnh thời cơ tốt nhất, bởi vì Cửu Châu đỉnh bây giờ còn không có có loại năng lực kia, còn là muốn chờ đợi Cửu Châu đỉnh trưởng thành đến ngày đó. Trong đoạn thời gian này, Cửu Thải thần lộc vẫn là phải thành thành thật thật đi ra cô phong ấn, khu trừ xung khí. Cửu Thải thần lộc khẽ cười nói, hiện tại thật là có không thể không hợp tác lý do. Cửu Thải thần lộc cũng không bài xích cùng nhân tộc hợp tác, dù sao nàng tiền tổ cùng kiếm thần Lý Quan Kỳ hợp tác sớm có tiền lệ. Cho nên Cửu Thải thần lộc cũng không bài xích cùng nhân tộc hợp tác, điều kiện tiên quyết là thật sự có thể đến giúp nàng. Mà Lý Thừa Trạch đã không cần suy tính. Không nói trước Cửu Vĩ yêu hồ trước đó đã nói, Lý Thừa Trạch nhân gian đạo có thể điều động chúng sinh chi lực. Đại can đủ loại chính sách thì là giảm thấp xuống xung khí. Làm kinh đô Dương Địch tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Dương Địch xung khí cực kỳ thấp, đã hướng Cửu Thải thần lộc đã chứng minh điểm này. Lúc trước là bởi vì lực chú ý đều tại Cửu Vĩ yêu hồ kinh lịch trên thân, Cửu Thải thần lộc không có đi chú ý điểm này. Cửu Thải thần lộc là hậu chi hậu giác phát hiện chuyện này. Tại xung khí phương diện này, tiếp xúc đến càng nhiều Cửu Thải thần lộc so Cửu Vĩ yêu hồ muốn càng thêm mẹ cảm. Cho dù là đại càn chỉ có Cửu Châu đỉnh, cùng Lý Thừa Trạch hợp tác đều là tất nhiên. Tại thời khắc này, Cửu Thải thần lộc so bất luận kẻ nào đều muốn Lý Thừa Trạch hiện tại nhất thống Trung Châu tứ vực. Dạng này cũng không cần lo lắng bị phong ấn lê hội thức tỉnh, nàng cũng không cần vì thế khắp nơi bôn ba. Lần này chợ đêm chi hành, Cửu Thải thần lộc thu hoạch tương đối khá. Có thu hoạch khổng lồ Cửu Thải thần lộc, đối với muôn màu muôn vẻ Dương Địch chợ đêm cũng có càng lớn hứng thú. Các nàng liên tiếp đi dạo hai canh giờ về sau, mới trở lại yêu nguyệt điện. Hôm nay vừa mới cử hành nửa tháng một lần đại triều hội, lần tiếp theo tiểu triều hội muốn tới ngày kia, cũng chính là ngày mai không có tảo triều. Cửu Vĩ yêu hồ là biết đến. Cửu Vĩ yêu hồ cho Lý Thừa Trạch truyền âm, ước định cẩn thận ngày mai sáng sớm thời gian gặp mặt. Cửu Thải thần lộc gặp mặt, Lý Thừa Trạch hay là rất mong đợi, bất quá cuối cùng vẫn phải chờ tới ngày mai cùng nàng chính thức gặp mặt lại nói. Hôm nay Lý Bạch cũng cùng Lý Thừa Trạch nói không ít liên quan tới Cửu Thải thần lộc sự tình, cùng hắn đối với Cửu Thải thần lộc cách nhìn. Liên Lý Bạch quan sát mà nói, Cửu Thải thần lộc đối với nhân loại là không có ác cảm, mà lại Lý Thừa Trạch biết Cửu Thải thần lộc tại vài chỗ là được cung phụng, bởi vì nàng xua đổi qua thú hướng. Thấy qua cường giả quá nhiều, Lý Thừa Trạch hiện tại cũng không tính rất kích động, trước đó còn toát ra cái trùng vô kỳ đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian đi tới 9 giờ sáng. Cửu Vĩ yêu hồ mang theo Cửu Thải thần lộc thông qua thủy kính, đi thẳng tới ngự thư phòng tiên điện. Chương 875, Cửu Thải thần lộc điều kiện. Chương 875, Cửu Thải thần lộc điều kiện. Ngự thư phòng tiên điện. Nhìn thấy Cửu Thải thần lộc lần đầu tiên, Lý Thừa Trạch hay là rất kinh ngạc. Chủ yếu là trước đó Lý Bạch cũng không có cùng Lý Thừa Trạch nói nàng là như thế này một vị mỹ nhân. Bất quá đây chính là Lý Thừa Trạch trách oan Lý Bạch. Lý Bạch căn bản liền không có nhìn thấy Cửu Thải thần lộc hóa thành hình người, hắn vừa mới đến yêu nguyện điện liền rời đi. Kinh ngạc về kinh ngạc, Lý Thừa Trạch cũng chỉ là nhìn nhiều một chút thôi. Mỹ nữ thấy cũng nhiều, Lý Thừa Trạch vẫn còn có chút sức miễn dịch, chủ yếu là hốc mắt màu đỏ nhãn ảnh có chút hấp dẫn ánh mắt. Lý Thừa Trạch cùng Cửu Thải thần lộc nói chuyện trên cơ bản là thuộc về ăn nhịp với nhau. Lý Thừa Trạch muốn kéo lung Cửu Thải thần lộc độc hành hiệp này, mà Cửu Thải thần lộc thì là muốn cùng Lý Thừa Trạch hợp tác áp chế xung khí. Đổi lại những người khác, Cửu Thải thần lộc có thể sẽ cần khảo sát một đoạn thời gian rất dài, nhưng là Lý Thừa Trạch liền không có cần thiết. Có mấy cái nguyên nhân trọng yếu. Đầu tiên là Cửu Vĩ yêu hồ bảo đảm, thứ hai là Cửu Châu đỉnh tồn tại, thứ ba chính là Lý Thừa Trạch bản nhân. Không riêng gì Lý Thừa Trạch tại Đại Càn áp dụng những cái kia chính sách, mà là hắn người này. Nhìn thấy Lý Thừa Trạch lần đầu tiên, Cửu Thải thần lộc liền rất rõ ràng, Lý Thừa Trạch khẳng định có thể trợ giúp chính mình áp chế xung khí. Song phương hợp tác tại lần thứ nhất gặp mặt liền nói xong, tình huống so Lý Thừa Trạch chính mình dự liệu còn tốt hơn. Lý Thừa Trạch không nghĩ để Cửu Thải thần lộc trực tiếp gia nhập Đại Càn, chỉ cần nàng tại có cần thời điểm đứng ra liền có thể. Kết quả Cửu Thải thần lộc so Lý Thừa Trạch còn muốn tích cực. Cửu Vĩ yêu hồ lặng lẽ cho Lý Thừa Trạch truyền âm, ở trong đó có Cửu Châu đỉnh nguyên nhân, mới khiến cho Lý Thừa Trạch thoáng có thể hiểu được một chút. Vừa rồi Cửu Thải thần lộc cho Lý Thừa Trạch cảm giác tựa như là đuổi tới muốn cùng Lý Thừa Trạch hợp tác, lấy lại loại kia. Quá không hợp hợp nàng dĩ vãng độc hành hiệp khí chất. Nguyên nhân chủ yếu chính là Cửu Thải thần lộc mệt mỏi. Cả ngày buôn ba tại Trung Châu tứ vực cũng không phải Cửu Thải thần lộc sự tình muốn làm, chẳng qua là không thể không làm như vậy mà thôi. Hiện tại có cơ hội thoát khỏi chuyện này, Cửu Thải thần lộc tự nhiên sẽ lộ ra vô cùng tích cực. Bởi vì việc này việc quan hệ nàng bản thân lợi ích. Không riêng gì nàng, nếu như phong ấn sự tình không giải quyết, để ma thần huyết duệ lê đào thoát lời nói, cái kia chính là Trung Châu tứ vực một trận tai nạn. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Lê còn có Lý Quan Kỳ cùng Cửu Thải thần lộc tiên tổ trọng thương cũng phong ấn. Vạn năm trước còn có chân võ giáo cùng kim cương tự tổ chức nhân tộc, tiến hành đáng yêu trừ ma một trận chiến, nhưng là bây giờ thời đại thay đổi. Mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng không có cách nào đột phá hợp đạo cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào siêu thoát tam cảnh. giả thiết Lê Chân đích thức tỉnh, cho dù hiện tại Lê Thân chịu trọng thương, cũng không phải hợp đạo cảnh có thể ngăn cản tồn tại. Hiện tại nhân gian giới còn sót lại 3 tôn bất tử bất diệt ma thần huyết duệ quận, Hoàn Hóa Lê, trong đó Lê là mạnh nhất. Lê Phong ấn là quan trọng nhất, tại phong ấn khối này bên trên, Cửu thải thần lộc chưa từng có lười biến qua. Dưới loại tình huống này, Cửu thải thần lộc lộ ra tích cực một chút, cũng là rất bình thường. Nếu là không tích cực, nàng cũng sẽ không trực tiếp cùng Cửu Vĩ yêu hồ đưa ra muốn gặp Lý Thừa Trạch, cũng tại hôm sau chỉ thấy Lý Thừa Trạch. Cửu thải thần lộc như vậy tích cực, Lý Thừa Trạch cũng giúp cho đáp lại, cùng Cửu thải thần lộc nói tới điều kiện. Cửu thải thần lộc tố cầu nghe rất nhiều, giống như là tạm thời hy vọng một Lâm trưởng lão còn có Lý Bạch giúp nàng thanh trừ xung khí, lại như là hy vọng Lý Thừa Trạch có thể duy trì tốt đại càn hiện trạng, đồng thời mau sớm phát triển cương vực, lại như là hy vọng đợi đến Cửu Châu đỉnh có thể trấn áp Trung Châu tứ bực lúc, có thể đem nó đổi địa phương, làm cho lập Cửu Châu đỉnh tử. Nhưng nàng những ngày tố cầu, cuối cùng đều chỉ có một việc, đó chính là tiêu trừ xung khí. Chuyện này Lý Thừa Trạch cũng là được lợi, cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Chính như Cửu thải thần lộc vừa rồi nói, nếu là Lê Tử trong phong ấn thức tỉnh, cái kia thụ hại sẽ là tất cả mọi người. Lý Thừa Trạch cùng đại càn tuyệt không có khả năng chỉ lo thân mình. Về phần đem Cửu Châu đỉnh di chuyển đến Trung Châu tứ vực địa phương khác, khắc lập Cửu Châu đỉnh từ là có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là những địa phương kia đã là đại càn cương thổ. Nếu đều là đại càn cương thổ, đem Cửu Châu đỉnh di chuyển tới đó cũng là nên, đó căn bản không phải điều kiện. Nhiều nhất chính là Lý Thừa Trạch không nghĩ tới, cuối cùng lại là Cửu thải thần lộc đến thúc giục hắn mau sớm khai cương thác thổ. Đối với chuyện này, Cửu Vĩ yêu hồ đều lộ ra không có nàng nội vàng. Cửu Vĩ yêu hồ cũng chính là đã từng muốn di chuyển ra thập vạn đại sơn thời điểm thúc giục qua. Khai cương thác thổ vốn chính là cần làm sự tình. Anh hồn tháp kế tiếp nhiệm vụ chính là để Lý Thừa Trạch nhất thống Nam vực, thành lập vạn năm qua cái thứ nhất đế quốc. Bởi vì Cửu thải thần lộc điều kiện, đối với Lý Thừa Trạch mà nói cũng không tính điều kiện, cho nên hắn đáp ứng rất sung sướng. Dù vậy, tại Lý Thừa Trạch thống khoái đáp ứng Cửu thải thần lộc nói lên điều kiện thời điểm, nàng hay là không tránh khỏi hơi kinh ngạc. Cửu thải thần lộc không có cách nào cố định ở tại một chỗ, bởi vì Trung Châu tứ vực phong ấn cần nó thường xuyên đi qua xem xét. Lý Thừa Trạch cũng không có muốn cho nàng cưỡng ép lưu tại Dương Địch. Lý Thừa Trạch điều kiện tương đối đơn giản, chính là tại đại càn có cần thời điểm hỗ trợ xuất thủ là có thể. Bất quá Cửu thải thần lộc cùng Cửu Vĩ yêu hồ có một cái đồng dạng đặc điểm, đó chính là nàng đồng dạng không am hiểu chiến đấu. Cửu thải thần lộc thần thông là sinh cơ, tịnh hóa, cùng tối hôm qua triển lộ qua giảm xuống cảm giác tồn tại, hạ thấp gần như ẩn thân hiệu quả trình độ, có thể thông tục hiểu thành ẩn thân. Trên thực tế Lý Thừa Trạch cũng không có trông cậy vào Cửu thải thần lộc chiến đấu, để nàng xuất hiện càng nhiều hơn chính là một loại trấn nhiếp. Hoàng phủ Hoàng Chân, Cửu Vĩ yêu hồ thêm Cửu thải thần lộc ba cái hợp đạo cảnh bảy ở nơi này, cho dù là ngũ đại hoàng triều liên quân, Lý Thừa Trạch đều không sợ. Lý Thừa Trạch đối với Cửu thải thần lộc thần thông trước đó liền có ý tưởng, trồng cây gây rừng. Cửu thải thần lộc cùng một Lâm trưởng lão là Lý Thừa Trạch tưởng tượng bên trong tương lai Tây vừa quản lý sa mạc hai cái trọng yếu nhân tuyển. Cửu thải thần lộc khẽ miệng không tự giác kéo ra, nhưng nàng cũng đồng ý Lý Thừa Trạch ý nghĩ tuyệt đối là một tốt đề nghị. Cửu thải thần lộc không có làm như vậy, một là nàng không nghĩ tới, nàng cũng không có nghĩ đến giảm xuống tâm tình tiêu cực, tăng cường nhân dân cảm giác hạnh phúc biện pháp này, hai là hiện tại không có hoàn cảnh kia. Tây vực 10 cái quốc gia hiện tại loạn thành một bầy bụi cát, quang minh tự trừ xây Phật tự, chuyện gì đều không làm, không có ai đi tổ chức làm chuyện này. Chỉ có thể chờ đợi Tây vực rơi xuống Lý Thừa Trạch trên tay, sau đó mới có thể bắt đầu phát động quốc gia lực lượng, từ trên xuống dưới làm như thế sự kiện. Mà Lý Thừa Trạch xuất lĩnh đại càn có thể làm thành như thế sự kiện, cái kia Cửu thải thần lộc tự nhiên cũng có thể đi làm. Mặc dù bây giờ Nam vực còn không có nhất thống, nhưng là đã có thể bắt đầu tay cân nhắc cầm xuống Tây vực sự tình. Bởi vì Tây vực phiền toái lớn nhất là Quang Minh tự, mà không phải Đại Sở hoàng triều. Tây vực hiện tại không có một cái nào căn cứ địa, Lý Thừa Trạch cảm thấy có cần phải hiện tại cũng là người ta đi lấy tay thành lập một cái. Vừa vận chính ma đại chiến thời điểm, anh hồn tháp mỏ không ít khí huyết chi lực, có thể thử nhìn một chút có hay không nhân tuyển thích hợp, hoặc là từ hiện hữu trong hàng tướng lanh chọn lựa. Chương 876, Nưu Đồ Tây vực, Võ Lâm Minh Trần Thanh Y đi chương 876, Nưu Đồ Tây vực, Võ Lâm Minh Trần Thanh Y đi làm sao cầm xuống Tây vực chuyện này, cũng không phải là Cửu Vĩ yêu hồ cùng Cửu thải thần lộc sở trường, nhiều nhất chính là có cần thời điểm để các nàng làm cái tay chân. Lý Thừa Trạch để Cửu Vĩ yêu hồ cùng Cửu thải thần lộc không cần hao tâm tổn trí chuyện này, có cần thời điểm sẽ để cho các nàng hỗ trợ. Chuyện này là tất cả mọi người có lợi sự tình. Các nàng sẽ rất nguyện ý làm, Lý Thừa Trạch cũng sẽ không có ý tứ tìm kiếm các nàng trợ giúp. Như dĩ vãng có một ít tình huống, Lý Thừa Trạch không nguyện ý phiền phức Cửu Vĩ yêu hồ, đó là bởi vì chỉ là Lý Thừa Trạch sự tình của riêng mình. Nhưng bây giờ tình huống không giống với, cầm xuống Tây vực đối với các nàng đồng dạng có lợi, Lý Thừa Trạch đương nhiên sẽ không keo kiệt tại hướng các nàng xin giúp đỡ. Cửu thải thần lộc sẽ không một mực ở tại Dương Địch, nhưng là nàng nhận Cửu Vĩ yêu hồ hồn thiên thủy kính, có cần thời điểm Cửu Vĩ yêu hồ sẽ liên hệ nàng. Cửu Vĩ yêu hồ hết thảy có 9 khối hồn thiên thủy kính, trước đó chỉ cấp ra Lý Thừa Trạch, Vương Tố Tố, Lý Bạch cùng Bạch Tuyết 4 khối, hiện tại nhiều một cái Cửu thải thần lộc. Cuối cùng chính là Lôi Văn Băng Hổ sự tình. Lôi Văn Băng Hổ để yêu tộc cùng man tộc xuôi nam, trước tiên bị Cửu thải thần lộc cho ngăn trở. Cửu thải thần lộc đối với Lôi Văn Băng Hổ cảm giác xem như thương hại, bởi vì hắn trưởng thành đến hiện nay tình trạng rất không dễ. Lôi Văn Băng Hổ không có tạo thành đặc biệt lớn phá hư, Lý Thừa Trạch quyết định trước buông tha hắn, tính cho Cửu thải thần lộc một bộ mặt. Nhưng là Lý Thừa Trạch cũng tương tự hướng Cửu thải thần lộc nói rõ, như Lôi Văn Băng Hổ tái phạm, tất phải giết. Cửu thải thần lộc vuốt cằm nói, điểm ấy ta sẽ nói rõ. Lý Thừa Trạch muốn giết Lôi Văn Băng Hổ là làm được. Hoàng phủ Hoàng Chân, Cửu Vĩ yêu hồ, Lữ Bố, Hạng Vũ thêm Lý Bạch, thực sự không được còn có thể thêm cái Triệu Vân. Lôi Văn Băng Hổ thực lực, Cửu Vĩ Yêu Hổ đã cùng Lý Thừa Trạch nói qua, ước tương đương hợp đạo cảnh tam trọng thiên. Lúc đầu thôn phệ không dung băng Lôi Văn Băng Hổ, thực lực hẳn là nên đón một đợt tăng vọt. Là bởi vì Lôi Văn Băng Hổ trước đó bị trọng thương, hay là sắp gặp tử vong trọng thương, cho nên không dung băng một chút lực lượng bị dùng đi cải tạo Lôi Văn Băng Hổ thân thể. Chính là bởi vì không dung băng đem Lôi Văn Băng Hổ thân thể cải tạo thành băng cứng, mới cứu được hắn một mạng. Cho nên 500 năm trước Lôi Văn Băng Hổ là hợp đạo cảnh tam trọng thiên, đến bây giờ vẫn là tam trọng thiên. Hợp đạo cảnh tam trọng thiên lời nói, chỉ là Cửu Vĩ Yêu Hổ cũng đủ để nắm nó, huống chi còn có Hoàng Phủ Hoàng Chân. Cửu Thải Thần Lộc thực lực cũng không thua gì Cửu Vĩ Yêu Hổ. Cửu Thải Thần Lộc tuổi tác thì so Cửu Vĩ Yêu Hổ phải lớn một chút, nhưng là cụ thể lớn hơn bao nhiêu cũng không rõ ràng. Kỳ thật điểm ấy tuổi tác đối với các nàng không tính là cái gì, Cửu Vĩ Yêu Hổ cùng Cửu Thải Thần Lộc hoàn toàn có thể tính là cùng tuổi. Cửu Thải Thần Lộc giữ lại Lôi Văn Băng Hổ, kỳ thật xem như vì đại càn cân nhắc, đây cũng là Lý Thừa Trạch nguyện ý cho nàng mặt mũi nguyên nhân một trong. Cửu Thải Thần Lộc nghĩ là có thể hay không đem Lôi Văn Băng Hổ cho lôi kéo tới, dù sao lực chiến đấu của nó cũng không tệ. Đối với cái này, Lý Thừa Trạch không quá ôm hy vọng. Lôi Văn Băng Hổ cảm giác liền tương đối kiệt ngạo bất tuần, khả năng có nhất định dã tâm. Bằng không thì cũng sẽ không nhất thống cực Bắc Băng Nguyên, sau đó để yêu tộc cùng man tộc xuôi nam. Cho nên Lý Thừa Trạch đối với lôi kéo Lôi Văn Băng Hổ chuyện này không có hứng thú quá lớn, dù là nó là hợp đạo cảnh. Nếu người nào đều muốn lôi kéo, cái kia Lý Thừa Trạch trực tiếp để Cửu Vĩ Yêu Hổ mang theo hắn đi Đông Hải đi lên tìm Thiên Thương Thanh Long không được sao? Bất quá không được, bởi vì Thiên Thương Thanh Long là bị khu trục ra Trung Châu tứ vực, cho nên Thiên Thương Thanh Long cùng nhân tộc là đối địch. Lý Thừa Trạch cùng Cửu Vĩ Yêu Hổ Cửu Thải Thần Lộc hợp tác đều không có cái gì, dù là bị phát hiện. Bởi vì các nàng bộ tộc không có tham dự qua nhân tộc trong lịch sử cùng yêu tộc chiến tranh. Các nàng bị phát hiện, nhiều lắm thì sẽ bị người phát giác đại cản vũ khí bí mật hơi nhiều, đồng thời thực lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Giống trước đó đại cản duy nhất một lần dựng lên 6 cái hộ quốc linh thú, cũng không có bất luận kẻ nào nói cái gì. Bởi vì bọn hắn chỉ là phổ thông linh thú, cùng trước đó chiến tranh không có quá lớn quan hệ. Có thể Thiên Thương Thanh Long khác biệt, bọn hắn là đãng yêu trừ ma bị trừ một trong số đó. Thiên Thương Thanh Long là đãng yêu trừ ma mang tính tiêu chí yêu thú một trong. Đối với lôi kéo đối tượng, Lý Thừa Trạch chủ yếu vẫn là nhìn có thể hay không lôi kéo. Hiện tại Lý Thừa Trạch tương đối muốn kéo lũ người, là Đông Bực Võ Lâm Minh Minh chủ Trần Thanh Y ở Đông Bực giang hồ thế lực trừ Tạ gia, còn có Thanh Long tự cùng Long Tích Đạo Thiên công phượng, trên cơ bản đều bị Võ Lâm Minh bao quát ở bên trong. Nếu là có thể đem Võ Lâm Minh kéo vào phía bên mình, đối với Lý Thừa Trạch thống nhất Đông Bực khẳng định là rất hữu dụng. Đáng tiếc duy nhất chính là Lý Thừa Trạch một mực không có cùng Trần Thanh Y cơ hội tiếp xúc. Thiên ngoại thiên bên trong, Lý Thừa Trạch không có gặp được Trần Thanh Y đệ tử Trần Đại Lực, lại bỏ qua một cơ hội. Mà Trần Thanh Y tại lần trước chỉ điểm xong Tạ Linh ẩn liền chạy đi bế quan, một mực không có tham dự chuyện trên giang hồ. Cho dù là lần này Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến, Lý Thừa Trạch thậm chí hoài nghi, Trần Thanh Y có phải hay không đang chuẩn bị làm cái gì tin tức lớn. Lý Thừa Trạch đã để Linh Nguyệt Nga chú ý một chút Trần Thanh Y, nếu là hắn xuất quan lời nói, Lý Thừa Trạch muốn cùng hắn giao lưu một phen. Tại Trần Thanh Y trước khi bế quan, Đông Bực Võ Lâm Minh đối với đại càn là một cái quái vật khổng lồ. Trần Thanh Y tính cách hào sảng, nhưng hắn là phân người, hắn đối với chính mình người quen hào sảng, đối với xem thường người thì là bá đạo. Cho nên tại đại càn không có trưởng thành thời điểm, Lý Thừa Trạch chưa từng có đối với Võ Lâm Minh nhắc qua bất kỳ ý tưởng gì. Nhưng là hiện tại tình thế đã nghi chuyển, đại càn ngược lại là so Võ Lâm Minh càng cường đại hơn một phương. Linh Nguyệt Nga xác thực nói trước mắt Trần Thanh Y liễu, rất có thể là phản hư cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại, thậm chí khả năng mạnh hơn Phong Vân bảng đệ nhất doanh thịnh. Nhưng nói chung quy chỉ là phản hư cảnh thôi, mà lại Lý Thừa Trạch không dám đặt bừa. Lý Thừa Trạch cho là Hạng Vũ cùng Lữ Bố, hẳn là có thể cùng Trần Thanh Y liễu bẻ bẻ lại cổ tay. Nếu là có thể cùng Trần Thanh Y liễu nói xong, để bọn hắn luận bàn một chút, cũng hẳn là cái rất có ý tứ sự tình. Kỳ thật Lý Thừa Trạch coi như không bàn giao Linh Nguyệt Nga đi chú ý Trần Thanh Y liễu, nàng cũng là sẽ phái người chú ý, bởi vì Trần Thanh Y Lìa đột nhiên bế quan nhiều năm chuyện này bản thân liền rất khả nghi. Linh Nguyệt Nga hoài nghi Trần Thanh Y Lìa hẳn là đang bế quan nếm thử đột phá đến hợp đạo cảnh. Về phần hắn lúc nào có thể thành công, lại hoặc là có thể thành công hay không, điểm này Linh Nguyệt Nga cũng không có biện pháp xác định. Bởi vì không có Cựu Thải Thần Lộc chuyện gì, cho nên nàng rất nhanh liền rời đi. Nàng để Cựu Vĩ Yêu Hồ đưa nàng đưa đến Bắc Vực. Bắc Vực nguyên bản phong ấn núi lòng Cựu Thải Thần Lộc đã giải quyết, nàng chỉ là đi đem việc này nói cho Lôi Văn Băng Hổ mà thôi. Đồng thời thử nghiệm lôi kéo Lôi Văn Băng Hổ. Cựu Thải Thần Lộc cũng không có lập tức đem Lôi Văn Băng Hổ đưa đến Nam Vực dự định, Nam Vực cũng không rất thích hợp nó sinh tồn. Chỉ là trước hướng Lôi Văn Băng Hổ nói rõ Đại Càn Hoàng Triều cùng Lý Thừa Trạch tồn tại, đồng thời nếm thử đem hắn lôi kéo đến Đại Càn trận doanh. Cựu Vĩ Yêu Hồ cũng không có tại ngự thư phòng mỏi mòn chờ đợi, trở về Yêu Nguyệt Điện nơi đó tu hành. Cựu Châu đỉnh phạm vi bao trùm là rất lớn, kỳ thật căn bản không có tất yếu chuyên môn chạy tới Cựu Châu đỉnh bên cạnh. Lý Thừa Trạch thì là truyền Tiêu Hà, Vương Mãnh, Gia Cát Lượng, Phòng Huyền Linh đám người đi tới ngự thư phòng. Chương 877, bố trí Tây Vực, đi sứ nhân tuyển. Chương 877, bố trí Tây Vực, đi sứ nhân tuyển. Gia Cát Lượng hôm qua liền đã trở về. Trở về trước tiên Linh Nguyệt Nga liền chạy trở về sửa chữa Phong Vân bảng. Lý Thừa Trạch để Gia Cát Lượng bọn hắn đến một chuyến ngự thư phòng, là vì để bọn hắn suy nghĩ một chút cầm xuống Tây Vực đối sách. Đối với cái này, Phòng Huyền Linh có hai cái ý nghĩ, phân biệt đối ứng Tây Vực tán loạn phân bố vương triều, còn có trên thực chất Tây Vực kẻ thống trị Quang Minh tự. Xét thấy đại càn tại Tây Vực hoàn toàn không có căn cơ, tùy tiện mang đội đi qua hoàn toàn không thể được, bọn hắn tiếp tế cũng là một cái vấn đề. Phong Huyền Linh ý nghĩ đầu tiên là phái người đi sứ Tây Vực, không cần đánh nhau, chỉ cần liên hợp Tây Vực tất cả vương triều. mà nhân tuyển hắn để cử Ban Siêu cùng Triệu Xung Quốc. Nếu như lại thêm cái Trương Khiên tốt hơn, nhưng là trước mắt không có Trương Khiên, mà lại Ban Siêu cùng Triệu Xung Quốc cũng không phải không tốt. Tại trên cơ sở này ra cắt lượng lại đề cử Vương Trung Tự. Vương Trung Tự không phải là không tốt, mà là Lý Thừa Trạch cảm thấy tựa hồ không cần thiết ngay cả Vương Trung Tự đều phái đi qua. Nhưng ra cắt lượng cho là có cần thiết này. Đây là chạy đến không có trợ giúp Tây Bực, đó là trước mắt phong hỏa lệnh cũng không có cách nào liên hệ đến khu vực, hết thể chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Trừ cùng các đại vương triều giao hảo, đồng thời đem các đại vương triều liên hợp lại, đường lại thành năm bè bảy mảng. Bản thân liền là gặp nguy hiểm. Lúc cần phải khắc đề phòng Quang Minh Tự hành động. Như vậy có một cái Vương Trung Tự làm hậu thuẫn chính là rất có cần thiết, mà lại Vương Trung Tự bản thân cũng rất am hiểu ngoại giao. Về phần tiền tuyến biên phòng, Giang Lăng Đạo có Quách Tử Nghi cùng Lý Quang Bật là tuyệt đối đủ. Cùng Thác Thương Hoàng Triều chiến tranh đã không phải là một đạo hoặc là mấy đạo chiến tranh rồi, mà là hai đại hoàng triều quốc lực chống lại. Cho dù Giang Lăng Đạo cần trợ giúp gì, Tê Vân Đạo cùng Phong Lăng Đạo, thậm chí hậu phương An Tây Đạo cũng có thể cung cấp trợ giúp. Lý Thừa Trạch vốn là nghĩ đến hỏi thăm Vương Trung Tự ý kiến, nhưng ra cắt lượng cho là Vương Trung Tự tuyệt đối sẽ đo lấy, hắn có tự tin này. Đến tiếp sau lại có Vương Mãnh để cử nhạc nghị. Đã như vậy, Lý Thừa Trạch quyết định nghe đề nghị, tạm thời phái ra Ban Siêu, nhạc nghị, Vương Trung Tự cùng Triệu Xung Quốc bốn người ngoại giao thiên đoàn đi sứ Tây Vực. Sở dĩ là tạm thời, là bởi vì đằng sau nếu là tới Trương Kiên, Vương Huyền Sách cùng Huyền Trang Pháp Sư cũng có thể phái đi Tây Vực. Đây là một hạng lâu dài công trình, không phải một năm hai năm liền có thể hiện ra hiệu quả. Chuyện này đúng là gặp nguy hiểm, không phải vậy Lý Thừa Trạch cũng sẽ không ngay cả nhạc nghị đều phái ra ngoài. Mục tiêu Vương Triều, cái thứ nhất ổn định ở Huyền Nguyệt Vương Triều. Trước đó Huyền Nguyệt Vương Triều ở Thiên Hạ Đại Hội diễn võ biểu hiện xuất sắc, đồng thời hướng đại cản truyền đạt thiện ý tại Tiêu Hà bọn hắn xem ra, Huyền Nguyệt Vương Triều sẽ là một cái rất tốt Tây Vực địa bảo. Mà lại Huyền Nguyệt Vương Triều đủ cường đại, chính là Tây Vực trừ Đại Sở Hoàng Triều bên ngoài mạnh nhất Vương Triều một hàng. Cho dù là tăng thêm Đại Sở Hoàng Triều, Huyền Nguyệt Vương Triều tổng hợp quốc lực cũng có thể tại Tây Vực xếp thứ ba. Bởi vậy Huyền Nguyệt Vương Triều có đầy đủ lực ảnh hưởng. Nếu là có thể lấy được Huyền Nguyệt Vương Triều tín nhiệm, đồng thời cùng Huyền Nguyệt Vương Triều hợp tác, hẳn là có thể đủ lấy được không sai hiệu quả. Phong Huyền Linh đề nghị thứ hai là nhằm vào Quang Minh Tự, áp dụng chính là dư luận chiến đồng thời làm ân huệ. Tây Vực tài nguyên thiếu thốn, Quang Minh Tự trừ nói chuyện để cho người ta hướng tới kiếp sau, cung phụng hương hỏa có thể nói là cái gì cũng không làm. Cái thứ hai thì là thông thường, trước mắt sẽ có chút khó khăn, cho nên phải chờ tới Ban Siêu, Vương Trung Tự bọn hắn lấy được nhất định thành quả sau mới có thể thông thương. Huyền Nguyệt Vương Triều tọa lạc tại Tây Vực Nam Vương, đối với đại cản ngược lại là một tin tức tốt. Chuyện này liền xem như tạm thời như thế định ra, về phần đằng sau sẽ có biến hóa gì cùng điều chỉnh đều là đến tiếp sau chuyện. Tây Vực chuyện này, nếu không phải bởi vì có thêm một cái cựu thải thần lộc, có nhất định có thể thao tác tính, Lý Thừa Trạch hoàn chân sẽ không vội vã như thế. Dù sao Nam Vực cũng còn không có nhất thống đâu. Về phần bọn hắn nguy hiểm, trên thực tế cựu thải thần lộc đại đa số thời điểm tại Tây Vực, hoàn toàn có thể rút một tay. Cầm xuống Tây Vực đối với đại cản mà nói, cũng không phải là có thể cầm xuống bao nhiêu nhân khẩu, càng nhiều hơn chính là Tây Vực địa bàn cùng vị trí. Cựu thải thần lộc, Mục Lâm trưởng lão tăng thêm Lý Bạch chạy tới Tây Vực trắng trận trồng cây gây rừng, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhất là cựu thải thần lộc cùng Mục Lâm trưởng lão, trời sinh liền thích hợp làm loại chuyện này. Quy hoạch Tây Vực sự tình tạm thời có một kết thúc, Lý Thừa Trạch để Vương Mạnh phụ trách đi làm thông báo sự tình. Về phần nghĩ chỉ thì là do Trung thư xá nhân hoàn thành. Hiện tại đại càn ý chỉ hạ đạt rất nhanh, trừ trên thực tế dùng phong hỏa lệnh truyền đạt tin tức, hiện tại chuyển chỉ ý cũng dùng tới hung thú bay. Thu phục Bách Mãng Cao Nguyên bên trên đám kia kim điêu sự tình, Tốn Phong cũng đã hoàn thành. Đợt này thuộc về là có tay là được rồi. Thân là hắc quan kim điêu Tốn Phong, đối với đám kia trời sinh chỉ có thể đến thất giai kim điêu có tự nhiên huyết mạch khắc chế. Kim điêu đàng hoàng hướng Tốn Phong thần phục. Rất đáng tiếc, kỳ thật bọn này kim điêu cũng không có biện pháp mang người tổ một chi không quân, chính bọn chúng bay đổ là không có vấn đề gì, mang người liền không quá được. Nhưng bọn này kim điêu là có thể công kích mình, xem như khác loại bản không quân đi. Mặt khác Tốn Phong còn tại Bách Mãng Cao Nguyên bên trên thuần phục một loại khác ưng, bạch đầu ưng. Loại này bạch đầu ưng hình thể cùng liệt hỏa ưng không sai biệt lắm, tốc độ chậm hơn một chút, nhưng là sức chịu đựng đủ mạnh, không cần nghỉ ngơi đều có thể viễn độ trùng dương. Cho nên tại Trung Châu tứ vực nơi đó nhìn thấy bạch đầu ưng đều không kỳ quái, mặt khác bạch đầu ưng còn có một loại biến dị chủng loại. Chuẩn xác mà nói pháp là huyết mạch phản tổ. Nguyên bản bạch đầu ưng là đầu bạc bỏ vàng, từ cổ trở xuống lông vũ là vàng đen giao nhau. Bạch đầu ưng huyết mạch phản tổ lời nói, thì là toàn thân trừ mỏ là màu vàng bên ngoài, toàn thân lông vũ trên cơ bản đều biến thành màu trắng, chỉ có một ít lông vũ màu đen xen kẽ tô điểm. Mà Tốn Phong thu phục bọn này bạch đầu ưng bên trong, hai cái đầu lĩnh một được một cái chính là huyết mạch phản tổ bạch đầu ưng. Kim điêu cùng bạch đầu ưng đều bị đại càn cho hợp nhất, cho nên trước mắt đại càn không quân đội ngũ chủ yếu do liệt hỏa ưng, hắc vũ kim điêu cùng bạch đầu ưng tạo thành. Dương Địch liền nuôi một chút bạch đầu ưng dùng để truyền đạt ý chỉ, hạ chiếu sách. Mặc dù để Vương Mãnh dùng phong hỏa lệnh liên hệ bọn hắn, nhưng là nên đi quá trình vẫn là phải đi. Đợi đến bọn hắn thu đến ý chỉ về sau, sẽ tới trước đại càn tập hợp, Lý Thừa Trạch trực tiếp để Cửu Vĩ Yêu Hồ đem bọn hắn đưa đến Tây Vực là được rồi. Cầm xuống Tây Vực chuyện này Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng có phần, Lý Thừa Trạch sẽ không keo kiệt tại hướng nàng xin giúp đỡ. Đạo lý đồng dạng, Cửu Thải Thần Lộc cũng là. Lý Thừa Trạch chuyên môn chạy một chuyến yêu nguyệt điện, để Cửu Vĩ Yêu Hồ hỗ trợ chuyển cáo Cửu Thải Thần Lộc, hỗ trợ chiếu cố Vương Trung Tự an toàn của bọn hắn. Lý Thừa Trạch phái Vương Trung Tự bọn hắn cũng không phải đi qua chịu chết, nếu là Quang Minh Tự không biết xấu hổ, ngay cả hư tử đều chạy đến liền nguy hiểm. Cửu Vĩ Yêu Hồ đáp ứng, đồng thời lúc này liên hệ Cửu Thải Thần Lộc. Cửu Vĩ yêu hồ cũng đáp ứng hỗ trợ đem Vương Trung Tự bọn hắn đưa đến Tây vực Huyền Nguyệt Vương triều, dù sao cái này có tay là được. Đến tận đây, đi sứ Tây vực an bài liền xem như hoàn thành. Sau đó Lý Thừa Trạch cần phải làm là nhập Anh Hồn Tháp, sử dụng khí huyết chi lực.